Trong bóng tối, một đôi lừng hực hoàng kim đồng tiêu đốt lên, không có chút nào tình cảm. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 246, Hữu Châu, chúng ta dạng này sẽ bị đánh sao? Có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ địa quật đều phảng phất sụp đổ đồng dạng, nồng đậm hắc vụ từ đen kịt chỗ trống bên trong hiện ra đến, vĩ độ xuất hiện kịch liệt rung chuyển, sắc ý như là biển thâm trầm. Chỉ gặp một đôi sinh trưởng hắc lân tay, cưỡng ép xé rách lỗ trống đen kịt, hoàng kim đồng huy hoàng như liệt nhật. Bảy vị kim cương la hán oanh ra sau cùng khí kình trong nháy mắt. Tô Hữu Châu nhắm mắt lại một sát na. Cố Kiến Lâm một bước bước vào tòa này u ám trong địa quật, trán của hắn thiêu đốt lên màu xích kim quỷ hỏa, thể xác bên trong lao nhanh lấy giống như dung nham giống như nóng bỏng lực lượng, như là yên lặng núi lửa sắp phun trào, thậm chí ẩn ẩn lộ ra bên ngoài cơ thể, để hư không đều đang run sợ bên trong rung chuyển. Khi hắn bước ra một bước kia, đen kịt chỗ trống đúng là bị ngạnh sinh sinh đụng nát. Oeng. Tô Hữu Châu trên trán tóc đen bị cuồng phong vung lên, chỉ gặp trước mắt là dung chuyển không gian, tràn ngập ra hắc vụ. Còn có trong hắc vụ, mơ hồ giữ tận mặt bên, hừng hực hoàng kim đồng, thiêu đốt lên ở trong bóng tối. Bảy vị kim cương la hán thần sắc đông nhiên, không nghĩ tới lúc này lại còn có người có thể tiến đến. Sau một khắc, uy thế kinh khủng, bao phủ toàn trường. Vô luận là Tô Hữu Châu phóng thích ra sát ý, hoặc là bảy vị kim cương la hán bạo ngược cùng điên cuồng, đều bị cưỡng ép áp chế xuống. Toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, lại phảng phất lâm vào hủy diệt nhịp trống bên trong, đó là thiên băng địa liệt cảm giác các bách. Cố Kiến Lâm ánh mắt hở hững, nội tâm sát ý sôi trào. Lần này, không có cổ thần nữ, bởi vì bây giờ hắn đã tấn thăng đến tam giai, tại cổ thần hóa trạng thái, trở nên càng cường đại. Đối mặt bảy cái so với hắn chỉ cao một cấp địch nhân, cũng không cần loại kia sức mạnh cấm kỵ. Giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao, hắn chỉ là làm một sự kiện, nắm chặt nắm đấm, ra quyền. Như sấm sét nổ vang bỗng nhiên nổ tung, bảy vị kim cương la hán chỉ cảm thấy ngưng tụ ra khí kình bị bỗng nhiên đánh nổ, phản phất đối mặt không phải nắm đấm, mà là đối diện đánh tới một thế giới, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Hắc ám nổi lên cuồng loạn gợn sóng, cuồng loạn khí kình như là bông nát giống như nổ tung. Chết. Cố Kiến Lâm không cần bất luận cái gì môi giới, tại chỗ thi triển quỷ chú thuật. Bảy người tại chỗ phát ra thê lương tiếng kêu rên, chỉ gặp vô số vật sống giống như đen kịt chú văn bò lên trên thân thể của bọn hắn, lít nha lít nhít bao trùm toàn thân, bốc lên quỷ dị khói đặc. Tinh thần mất khống chế, linh tính bạo động, huyết nhục tan rã, xương cốt sụp đổ. Vang một tiếng, màu vàng thần tế chi hỏa tại dưới chân giấy lên, phản phất mênh mông đất khô cằn, che mất bọn hắn. Cố Kiến Lâm đông nhiên lách mình hướng về phía trước, hai tay phân biệt đè xuống hai người đầu lâu, đem bọn hắn đập ầm ầm trên mặt đất. Vang, hắc ám chấn đãng, chỉ gặp đen kịt quang mang đông nhiên nổ tung, hai vị kim cương la hán ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, bị mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, hắn qua trong giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Lại có hai vị kim cương la hán sợ hãi mà kinh, chỉ cảm thấy phía sau có âm lãnh xâm nhiên hô hấp quét đến trên cổ, chỉ là cưỡng ép phóng xuất ra thể nội khí kình, bao phủ toàn thân. Vang một tiếng, chỉ gặp một đôi tay ngạnh sinh sinh xé rách bọn hắn khí kình, từ phía sau lưng phá thể mà ra, nhuốm máu trong tay, còn nắm hai viên trái tim máu rầm rề. Hai người kia mở mịt túi đầu xuống, nhìn xem riêng phần mình trái tim đang đập, thần sắc ngưng kết. Cố Kiến Lâm quả quyết rút tay, tiện tay vứt bỏ hai trái tim, mặc cho bọn hắn ngã ngửa lên trời. Cũng chính là trong nháy mắt này bên trong, cơn bạo khí kình giống như thủy triều đập vào mặt. Oeng. Cố Kiến Lâm thì giơ tay lên, đen kịt hạt tại lòng bàn tay ngưng tụ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lại là hai vị kim cương la hán bị nổ tung dư ba đánh bay ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đập vào trên vách đá, còn chưa kịp rơi trên mặt đất, liền bị đập vào mặt bóng đen bắt ở. Cố Kiến Lâm một tay một cái, phân biệt cầm hai người bọn họ cái cổ, dùng sức cuốn éo. Răng rắc một tiếng, hai người kia cổ bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt tường. Đây là thuần túy, lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối nghiền ép, lại hư nhược chí tôn, cũng là chí tôn. Vượt cấp đánh 6, dễ như trở bàn tay. Còn có cái cuối cùng, còn sót lại một cái kim cương la hán, mặc dù là tỉnh giác tự xuất thân tăng nhân, theo lý tới nói nội tâm kiên cố, nhưng thời khắc này chiến ý cũng đã sụp đổ, hắn đang run sợ bên trong làm ra cái cuối cùng quyết định. Tự bạo. Hắn đông nhiên xoay người, hướng phía cảm giác được có hô hấp và phương hướng nào tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng như bị tôm luộc đồng dạng, toàn thân nóng hổi phát nhiệt, mạch máu nâng lên, gần như bạo tạc biên giới. Tô Hữu Châu sợ hãi mà kinh, vô ý thức muốn thôi động thần tốc lực, lại bởi vì thân thể sụp đổ mà lay động một cái, trong đầu linh tính thậm chí đều có chút mất khống chế, chỉ có thể nhìn đối phương một đầu đánh tới. Tối hậu con đầu, một đường nồng đậm hắc mang đánh tới, đông nhiên quán xuyên tăng nhân này trái tim. Ầm ầm. Không phải hắn tự bạo, mà là năng lượng mặt trái nổ tung. Sau cùng một vị kim cương la hán cũng bị nổ thành máu thịt vụn, chết không có chỗ chôn. Cơn bạo kình phong đập vào mặt, Tô Hữu Châu phảng phất một mảnh lá rụng giống như bị đánh bay ra ngoài, trong tay huyết sắc đường đao đều rời khỏi tay, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo xâm nhiên đường vòng cung, rơi vào trên mặt đất. Nàng lần nữa nặng nề mà ho một tiếng. Nhưng mà lần này, nhưng không có bao nhiêu huyết năng đủ ho ra tới. Trên đầu xương rồng dần dần phai hóa, trong đồng tử huyết sắc cũng dần dần rút đi, da thịt yêu dị đường vân biến mất. Cực độ hư nhược trạng thái dưới, đầu óc của nàng thậm chí đều đình chỉ suy nghĩ. Không biết đối phương là ai, là địch hay là bạn. Ngay tại nàng sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, ý thức đã loáng thoáng có chút mơ hồ. Phình một tiếng, nàng đụng vào một cái lạnh như băng trong lồng ngực. Không có cái gì nhiệt độ, nhưng lại không hiểu ấm áp. Loại cảm giác này, tựa như là bị toàn bộ thế giới ôm vào trong ngực. Lần sau còn dám làm loạn như vậy a? Cố Kiến Lâm thanh âm lạnh như băng vang lên, Tô Hữu Châu. Sau cùng ba chữ, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra. Chữ chữ băng lãnh. Tô Hữu Châu nghe được tên của mình, còn có tiếng nói quen thuộc này, thân thể mềm mại bỗng nhiên căng thẳng một chút. Sau khi nàng quay người, khó có thể tin ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là một tấm mặt mũi quen thuộc, rõ ràng chân thật như vậy, lại phảng phất tại trong động. Đó là Cố Kiến Lâm mặt, hoàn toàn như trước đây đẹp mắt, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là cặp kia trong con ngươi hắc bạch phân minh, lại không còn là trước đó như thế trong không. Bởi vì phản chiếu lấy mặt của nàng, nàng ưa thích loại cảm giác này. Trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là nàng. Ngươi làm sao đổi tới? Tô Hữu Châu kinh ngạc nhìn mặt của hắn, nhẹ nhàng nói ra. Cố Kiến Lâm ôm trong ngực thiếu nữ, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, đã yêu thương nàng ở sau lưng yên lặng bỏ ra, lại muốn răn dạy nàng tùy hứng hồi nháo, nhưng cuối cùng lại cái gì đều nói không ra. Xem ngươi biểu lộ thật khó chịu, có phải hay không say mê ta rồi? Tô Hữu Châu vốn là rất trắng, tại nghiêm trọng mất máu trạng thái càng thêm tái nhợt, nhưng nàng chợt cười một tiếng, trong tươi cười nhiều một vòng trước nay chưa có sinh khí. Nàng tựa hồ cảm thấy bầu không khí ấp ủ đúng chỗ, nhẹ nhàng địa hoàn ở thiếu niên cái cổ, nhẹ nhàng nói ra, "Ừm, ngươi cũng chỉ muốn như thế ôm ta sao?" Cố Kiến Lâm yên lặng túi đầu nhìn chăm chú nàng, không lúc ních. Tô Hữu Châu ván trách nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng nhón chân lên, nâng lên đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp. Môi son càng đụng càng gần. Mà ở sau cùng trong đáy mắt, nàng chợt nghĩ tới điều gì, chăm chú hỏi, "Cố Kiến Lâm, ngươi nói nếu như bị cha mẹ biết ta cùng ngươi yêu đương, chúng ta có thể hay không bị đánh à?" Trả lời nàng chính là một trận trầm mặc. Cố Kiến Lâm hít sâu một hơi, "Ai muốn cùng ngươi yêu đương? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu." Tô Hữu Châu, lại là biến dạng có thể khống chế, lại là thần thoại vũ trang, còn có bị ngươi lấy ra đi ra công lược. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, "Ngươi thật có thể a, Tô Hữu Châu." Chương 247, ngả bài, xa tử. Quả nhiên, Tô Hữu Châu liền biết chính mình sẽ chịu huấn luyện, yên lặng túi lầu xuống. Tóc xanh như suối tán lạc xuống, thon dài cuộn lại lông mi buông xuống, che khuất sâu thẳm linh động đôi mắt đẹp. Nàng xem ra lạnh như băng, giống như là một cái ba không thiếu nữ, nhưng nữ hải tử nên có tâm cơ nàng đều có, thậm chí càng thêm giàu hoạt một chút. Cái này cần nhờ vào nàng lão sư nhiều năm qua dạy bảo. Nói cho nàng muốn giỏi về lợi dụng bề ngoài của mình tiến hành ngụy trang, đừng quá mức tùy tiện liền đem nội tâm của mình bạo lộ ra. Vô luận là chiến đấu hay là sinh hoạt, nàng đều là làm như vậy. Tại thế giới hắc ám, nàng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài thiếu nữ nguy cơ. Ở nhà thời điểm, nàng cũng hoàn mỹ đóng vai một cái thiếu nữ ra dối. Không ai có thể xem thấu nàng. Duy chỉ có đối mặt người thiếu niên trước mắt này thời điểm, nàng luôn luôn thua chị kém em. Kỳ thật nàng vừa rồi chính là cảm thấy bầu không khí đã ấp ủ đúng chỗ, có thể mượn trùng phùng ngọt ngào cùng tình cảm, đầy đủ lợi dụng được thiếu nữ ôn nhu cùng thẹn thùng. Nhất cử đem cái này mì chưa lên men co quắp bắt lại. Dù gì, tối thiểu cũng có thể đem chính mình làm loạn chuyện này bỏ qua đi. Nàng vừa rồi nhìn như nhu tình, nhưng nội tâm nghĩ chỉ có một câu, cái này đều bắt không được ngươi. Nhưng mà Cố Kiến Lâm là người thế nào, nhớ ngày đó phong thành cấp 2 cho tân sinh huấn luyện quân sự, bởi vì huấn luyện viên Lâm thời có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cho nên trường học lãnh đạo liền để hắn hỗ trợ thay một ngày ban, những cái kia các học đại học muội nhìn thấy hắn đều mừng như điên, cảm thấy nếu là học trưởng, khẳng định như vậy liền sẽ không làm khó bọn hắn. Thậm chí còn có không ít xinh đẹp học muội sử dụng mỹ nhân kế, muốn cho hắn dàn xếp một chút. Cố Kiến Lâm lại bất vi sở động, mặc kệ các học muội như thế nào xinh đẹp như hoa mỹ nhãn như tơ, hắn thấy bất quá là đơn thuần phát ra hormone ngu xuẩn giống cái, chẳng cần biết ngươi là ai trước gục xuống cho ta làm 40 chống đẩy lại nói, ta đều đã bị thương thành dạng này, ngươi sẽ không phải còn muốn huấn luyện ta đi. Tô Hữu Châu đem cái trán chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn, lặng lặng nghe tim của hắn đập. Đây là hai người lần thứ nhất thân mật như vậy. Cố Kiến Lâm không có cự tuyệt, chỉ là mặt không biểu tình nói ra, ngươi biết cha ngươi biết về sau sẽ như thế nào à? Tô Hữu Châu phình lên má. Phụ thân nàng năm đó là quân lữ xuất thân, giáo dục con cái chính là một đầu liên chiêu. Nghỉ, nghiêm, chạy bộ đi. Trước tiên đem nàng đuổi đi ra bên ngoài, huýt sáo đốc thúc nàng chạy bộ, chạy xong chính là chống đẩy chuẩn bị, sau đó lại để nàng tại đầu bậc thang đứng hai canh giờ tư thế quân đội, đi ngang qua hàng xóm đều đối với nàng liên tiếp ghé mắt. Thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn. Đây cũng chính là Cố Kiến Lâm tới về sau mới có thể tốt một chút. Đó là bởi vì tinh lực của ta đều đặt ở thế giới siêu phàm, không chỉ có muốn ma luyện chiến đấu kỹ năng, lão sư còn để lại đến rất nhiều văn tự cổ đại để cho ta học, ngươi cho rằng đều là đơn giản như vậy. Mà lại từ khi ngươi thức tỉnh về sau, ta mỗi ngày còn muốn vụng trộm đi theo bên cạnh ngươi. Sợ ngươi xảy ra vấn đề, sợ ngươi làm loạn. Tô Hữu Châu thấp giọng ngụy biện nói. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, ít đến, ta chuyển tới về sau ngươi liền rốt cuộc không có bị đánh qua. Tô Hữu Châu nâng lên đôi mắt đẹp, lông mi khẽ run, vậy ngươi ôm ta ôm như thế gấp làm gì? Có lẽ Cố Kiến Lâm chính mình cũng không có phát hiện, hắn lúc đầu chỉ là dùng độ ngực của mình vững vàng tiếp nhận nàng, mà hai tay lại không tự chủ được ôm lấy nàng, mà lại ôm vô cùng gấp. Phảng phất sợ gió thổi qua, thiếu nữ liền từ trong ngực của hắn bị thổi tan. Đây khả năng là theo bản năng động tác, cũng có thể là sợ sệt mất đi bản năng cử động. Còn có một loại có thể là hắn đơn thuần muốn ôm nàng. Cố Kiến Lâm cũng không biết. Tô Hữu Châu bỗng nhiên lại ho một chút, môi son tràn ra một tia máu tươi. Ta chỗ này có một ít bí dược. Cố Kiến Lâm trong lòng không có từ trước đến nay có loại bối rối cảm giác, vội vàng muốn buông nàng ra tìm kiếm bí dược, lại bị nàng kéo lại. Vô dụng, ngươi sinh mệnh cảm giác hẳn là đã nhận ra a. Tô Hữu Châu thấp giọng nói ra, ta bộ thân thể này không có sinh mệnh vật luật. Cố Kiến Lâm trầm mặt một giây, thần thoại vũ trang. Ừm, phụ thân ngươi lưu lại, âm dương song sinh ngọc bội. Tô Hữu Châu nhẹ nhàng đáp lại nói, nó hiệu quả là có thể chế tạo ra một cái có máu có thịt tính tượng phân thân, kế thừa ta tất cả siêu phàm năng lực, thay thế ta ở bên ngoài hoạt động. Đại giới là của ta bản thể sẽ rất suy yếu, mà lại bởi vì thời gian dài nhất tâm nhị dụng, sẽ có vẻ có chút đốc, cần thường xuyên bổ sung giấc ngủ. Thì ra là thế, cứ như vậy hết thảy đều có thể giải thích thông được. Khó trách cô nương này bình thường nhìn tâm sự nặng nề, mà lại phần lớn thời gian đều tại ngủ bù. Lúc đi học cũng là thường xuyên không yên lòng. Mặc dù không biết vì cái gì, mặt hay là lúc trước gương mặt kia, tiểu tóc cùng ngực lại thay đổi, nhưng bây giờ cũng không có rảnh nghĩ lại. Cố Kiến Lâm sụ mặt nói ra, cho nên lúc ban đầu cho ngươi đánh video, ngươi là dây tiếp. Ừm. Tô Hữu Châu trên mặt không có gì biểu lộ, lại cúi đầu không dám nhìn hắn, bởi vì ngươi đối với ta quá quen thuộc, dù là ta tận lực ngụy trang, nhưng chỉ cần cùng ngươi tiếp xúc thời gian lâu dài một chút, ngươi liền sẽ có chủng cảm giác đề giả vu. Cố Kiến Lâm giận không chỗ phát tiết, cô nương này trong kỳ lần tiên cung thời điểm đem chính mình bao cực kỳ chặt chẽ, mà lại hẳn là còn đeo giày cao gót, thanh tuyến cũng có thể biến hóa qua, căn bản nhìn không ra. Tại trong hiện thực gặp nhau thời điểm, ngược lại là lộ ra một chút chân ngựa. Trời mới biết còn có âm dương song sinh ngọc bội loại vật này. Vì bảo hộ cô nương này, hắn đã đủ cẩn thận. Thời khắc để đồ tể đi theo bên người nàng. Chỉ là lần này, cho dù là có mãng phu kia ở bên người, hắn cũng không yên lòng. Hắn nhất định phải tự mình đến. Tô Hữu Châu ngẩng đầu, như băng tuyết dung nhan không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh như tờ giấy, ngươi cảm nhận được a? Nơi này hẳn là có một loại nào đó luyện kim ma trận lực lượng, thần thoại vũ trang hiệu quả lại ở chỗ này bị trở lại như cũ. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua cổ tay phải của mình, bất tồn chi tỏa cùng an hồn linh đều triệt để yên tĩnh lại. Vậy ta nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài. Hắn không chút do dự nói ra. Nhưng không ngờ, Tô Hữu Châu lắc đầu, vô dụng, âm dương song sinh ngọc bội hiệu quả đã bị giải trừ, hiện tại ta bộ thân thể này sụp đổ là không thể nghịch, coi như đi ra cũng vô dụng. Thoại âm rơi xuống, nàng phát giác được thiếu niên ôm nàng hai tay, có chút run rẩy. Do dự một giây, Cố Kiến Lâm lấy một loại chính mình cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình, khàn khàn hỏi, nếu như ngươi bộ thân thể này hỏng mất, ngươi bản thể lại nhận dạng gì ảnh hưởng? Ngươi khẩn trương? Ừm. Tô Hữu Châu ngây ngẩn cả người, chất động thanh tịnh đôi mắt đẹp. Cố Kiến Lâm vẫn như cũng là khuôn mặt mặt không thay đổi kia, phản phất đông kết một dạng, cho tới bây giờ đều không có biến qua. Nhưng hắn càng ngày càng dùng sức hai tay, lại tựa hồ như có thể biểu đạt hết thảy. Không sao. Tô Hữu Châu nhẹ nhàng nói ra, bản thể không có việc gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng a? Cố Kiến Lâm thu hồi ánh mắt khẽ run. Hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, còn có một loại tay chân luôn cuống cảm giác. Không thể không nói, hắn rất chán ghét loại cảm giác bất lực này, chính là loại này vô giải vấn đề bày ở trước mặt của ngươi, ngươi lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn sự thật hướng bết bát nhất địa phương phát triển. Tốt tốt, không lừa ngươi. Tô Hữu Châu nằm ngoài lồng ngực của hắn, lặng lặng nghe tiếng tim đập của hắn, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không biết bộ thân thể này sụp đổ về sau sẽ như thế nào, nhưng phụ thân ngươi đem nó lưu cho ta nhất định là có lý do đúng hay không? Nếu như phân thân chết rồi, bản thể cũng sẽ chết mà nói, làm như vậy một kiện thần thoại vũ trang, nó có phải hay không cũng quá gần gà rồi. Cố Kiến Lâm cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn thật không muốn mạo hiểm. Từ khi phụ thân sau khi chết, đây là hắn lần thứ nhất thưởng thức được sợ hãi tư vị. Đây không phải hắn nên có cảm xúc. Chương 248, 7. Ta nhất định phải xuống tới, là có lý do của mình, không phải tùy hứng hồi náo. Lão sư lưu lại những cổ văn kia chữ cùng mật mã văn, chỉ có ta một người có thể xem hiểu. Nếu như muốn từ đầu dạy ngươi, không còn kịp rồi. Mà lại, nếu như ta thân thể hỏng mất, hơn phân nửa là sẽ không chết. Nhưng ngươi, chỉ có một cái mạng. Tô Hữu Châu thâm thẳm nói ra, ta đã đáp ứng lão sư, phải thật tốt bảo hộ ngươi, thay thế hắn chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta thật không biết nên làm sao bây giờ, cũng sẽ không biết về sau làm như thế nào đối mặt lão sư. Nàng dừng một chút, cho nên, không nên tức giận được không? Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu. Không tốt. Vì cái gì? Ta đều bị trọng thương. Giả bộ đáng thương đối với ta không dùng. Uy. Tô Hữu Châu ngẩng đầu, khôi phục băng sơn mỹ thiếu nữ lạnh nhạt, đây chính là ta lần thứ nhất dỗ dành nam nhân. Cố Kiến Lâm mặt lạnh lấy, đây cũng là ta lần thứ nhất sinh nữ nhân khí. Tất cả mọi người là lần thứ nhất, dựa vào cái gì để cho ngươi? Tô Hữu Châu lạnh lùng nhìn xem hắn. Cố Kiến Lâm cũng mặt không thay đổi cùng với nàng đối mặt. Hai huynh muội rằng có không xong thời điểm, trong địa quật vang lên tức giận tiếng giống. Lão đại, ta đến rồi. Đồ tể gầm lên giận dữ, giống như tức giận châu được giống như băng băng mà tới, vô sỉ con lựa chọn, an ta một. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm cùng Tô Hữu Châu đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Đồ tể cương ép phanh lại bước chân, trên mặt đất lưu lại hai đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Địch nhân đâu? Cái kia bảy cái con lựa chọn đâu? Còn có, trước mắt đây là tình huống như thế nào? Đồ tể thật to trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm hắn cũng liền bị tạc bay ra ngoài như thế một hồi, làm sao lại xem không hiểu trước mắt một màn này, hai người này lúc nào tập hợp lại cùng nhau đó a? Mà lại làm sao còn ôm vào? Dán đến gần như vậy, các ngươi muốn hay không hôn lại một chút? Đồ tể đột nhiên cảm thấy chính mình là nhiều như vậy dư, hắn vừa rồi hẳn là ở bên cạnh nằm một hồi. Tô Hữu Châu thu tầm mắt lại, quay đầu qua thầm nói, ta về sau cũng không tiếp tục làm cho ngươi bữa ăn khuya. Cố Kiến Lâm không chút nào yếu thế, vậy sau này bài tập của ngươi chính mình biết. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tô Hữu Châu giận dữ nhìn hắn chằm chằm, Cố Kiến Lâm, ngươi không có tâm. Ngươi không có tâm. Thật có lỗi, không tiếp nhận uy hiếp. Cố Kiến Lâm sụ mặt. Bầu không khí rất xấu hổ. Đồ tể ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhịn không được nói ra, hai vị, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm à? Huynh muội hai người người trăm miệng một lời nói ra, im miệng. Đồ tể lúc này chỉ bị quất, nghĩ thầm hai người các ngươi cãi nhau, hung ta làm gì? Đại hán vạm vỡ ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vài vòng, ánh mắt phi thường u oán. Ầm ầm. Địa quật bỗng nhiên chấn động, trong bóng tối phảng phất tại nổi lên một loại nào đó khí tức. Cùng lúc đó, đen kịt trên vách đá sáng lên từng đạo dữ tợn, giống như mạch máu giống như đường vân. Phảng phất có sự tình gì sắp phát sinh. Cố Kiến Lâm nhíu mày, cảm nhận được chỗ sâu trong óc hắc kỳ lần sao động, không nói hai lời đem thiếu nữ chặn ngang ôm, phía sau hiện ra nhiều đám tái nhật quỷ hỏa, bốn tôn tiêu đốt quỷ thủ gầm thét cụ hiện thành hình. Tay nhiều chính là thuận tiện, có thể hoài trung báo mưa sát. Tô Hữu Châu khe khẽ hừ một tiếng, không có chống cự. Ngược lại giống một cái con mèo lười nhi, tại trong ngực hắn tìm cái tư thế thoải mái, cuộn mình đứng lên. Phụ thân ngươi năm đó tới qua nơi này, nhưng bởi vì vĩ độ không ổn định, không có thăm dò đến cuối cùng. Cái này di tích dưới đất bên trong hẳn là có một viên kỳ lân chi tiết mảnh vỡ. Nàng nhẹ nhàng nói ra, trừ cái đó ra, hẳn là còn có hắn lưu lại một chút di vật. Ta đuổi tới, trừ muốn ngăn cản tứ gia cầm tới kỳ lân chi tiết, còn có một cái mục đích chính là tìm tới những di vật kia. Cố Kiến Lâm cúi đầu lườm nàng một chút, có làm được cái gì? Phụ thân ngươi năm đó đã từng nhận được qua một cái tổ chức thần bí mời, tổ chức kia tên là Ẩn Tu Hội. Ngươi cũng biết, phụ thân ngươi người kia tính cách sẽ không thích gia nhập loại này âm u tổ chức. Tô Hữu Châu giải thích nói, nhưng hắn về sau phát hiện, tổ chức này thế lực phi thường khổng lồ, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Không gần như chỉ ở thế giới hắc ám cảnh lá đan chen khó gỡ, thậm chí đem bàn tay tiến vào hiệp hội hệ thở cao tầng. Có rất nhiều người vô cớ mất khống chế cùng tử vong, kỳ thật đều là do bọn hắn một tay thao túng. Cố Kiến Lâm bước chân hơi ngừng lại, hắn cũng đã tiếp xúc qua cái kia tổ chức thần bí. Lão sư là bởi vì Chu Tức thị tộc nguyền rủa mà chết, nhưng hắn trước đó tao ngộ qua sự tình, không có khả năng cứ tính như vậy. Ta gia nhập Vũ Bình tập đoàn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn tra rõ ràng chuyện này. Tô Hữu Châu tiếng nói trở nên lạnh xuống tới. Cố Kiến Lâm tưởng tượng thấy nữ hài này lẻ loi một mình xâm nhập thế giới hắc ám. Hiệp hội hệ thở truy nã, Vũ Bình tập đoàn nội bộ cạnh tranh, thậm chí càng điều tra Ẩn Tu Hội. Trong khoảng thời gian này ăn thật nhiều khổ a. Hắn đột nhiên nói ra. Tô Hữu Châu phình lên má, thấp giọng nói ra, ngược lại là còn tốt, chính là nhiều lần tiếp xúc đến Ẩn Tu Hội người, đều bị bọn hắn chạy thoát. Có đến vài lần cũng đều là bẫy dập. Bất quá ta ngược lại là bắt được, Ẩn Tu Hội bây giờ tại trợ giúp tứ gia, đáng tiếc bởi vì những chuyện này làm trễ nải tiến đến giai, thực lực có chút không đủ. Nàng cắn răng, nhất là cái kia ỷ nủ hải đệ cả rủ, phi thường đáng giận. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, không có việc gì, một hồi ta giúp ngươi xuất khí. Trên thế giới này hiểu rõ nhất thiếu niên này người, đại khái chính là Tô Hữu Châu. Nàng biết, cái gọi là xuất khí, là muốn thấy máu. Rất nhiều người phải chết. Đồ tể, đi. Cố Kiến Lâm ôm trong ngực thiếu nữ, thuận miệng hỏi, còn có thể đánh a? Đồ tể gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, không có vấn đề. Cố Kiến Lâm khẽ hất cằm, đi vào trong bóng tối. Lúc này, Tô Hữu Châu đột nhiên giơ ra một cái dễ hành trắng ngón tay, chọc chọc độ ngực của hắn. Ngươi không hận ta a? Nàng nhẹ giọng hỏi. Cố Kiến Lâm hồ nghi hỏi, tại sao muốn hận ngươi? Tô Hữu Châu chớp động đôi mắt đẹp, bình tĩnh nói ra, bởi vì ta cướp đi ngươi tình thương của cha cùng tình thương của mẹ a. Một khắc này, Cố Kiến Lâm bước chân dừng lại. Không hận. Hắn tử tốn nói, ngươi không phải đều định đem chính mình thường cho ta rồi hả? Tô Hữu Châu nao nao. Ngươi thế nhưng là không chỉ một lần ở trước mặt ta để cập tới, chúng ta ngay cả định ra người thân cũng không tính là có thể kết hôn. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, Nguyệt Cơ tiểu thư. Tô Hữu Châu thân thể mềm mại run lên, nhớ tới chính mình ngụy trang lúc nói qua những lời kia. Nhiệt độ cơ thể lên cao, gương mặt nóng hổi. Nàng cúi đầu che mặt, đôi mắt đẹp xấu hổ ướt át. Giống như sát tử. Phiếu đề cử người phiếu. Chương 249, Trúc Long tôn giả, lão yêu quái. 5500. Cố Kiến Lâm gương mặt lạnh lùng, ôm trong ngực thiếu nữ, tại u ám trong địa quật tìm tòi tiến lên. Hắn rất cẩn thận, bởi vì lúc này hắn không phải một người, bên người còn mang theo nữ tử cùng hộ tướng, dù là trong địa quật cũng tràn ngập mỏng manh cổ thần hơi thở, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu cổ thần hóa. Về phần Tô Hữu Châu, nàng đã sát tử. Đi ra giang hồ hỗn, luôn sẽ có ngày trả giá, lúc trước nàng ỷ vào áo di lê hiểm hộ nói ra những cái kia hổ lang chi tử, bây giờ trở về nhớ tới đều là như vậy xấu hổ, chết đi hồi ức đột nhiên bắt đầu công kích nàng, để nàng váng đầu hồ hồ. Muội muội của ngươi nhìn khá lắm a, đây là ngươi nói a? Ngươi muốn tới sở một cái xem a? Đây cũng là ngươi nói a? Nhìn mặt của ngươi liền muốn cưới ngươi, đây là chính ngươi nói a? Ừm. Nguyệt Cơ tiểu thư. Cố Kiến Lâm điên cuồng chuyển vận. Tô Hữu Châu quả quyết tại trong ngực hắn giả vờ ngất. Còn có lần trước ta cho ngươi tặng bí dược. Cố Kiến Lâm dừng một chút. Tô Hữu Châu bỗng nhiên trừng to mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cố Kiến Lâm nhíu mày, thế nào? Ngươi đối ta ngực rất có ý kiến a? Tô Hữu Châu mặt lạnh lấy, cưỡng ngực lên mức, chất vấn, lớn không lớn? Lớn không lớn? Lớn không lớn? Cố Kiến Lâm túi đầu nhìn thoáng qua, kỳ thật không cần nàng tận lực cưỡng ngực, ôm nàng thời điểm liền mơ hồ cảm thấy, nhưng hắn vẫn như cũ kéo căng lấy một tấm mặt chết, nói ra, lớn hoặc là nhỏ, không có khác nhau. Ta đã nói với ngươi, tại giải quyết Chu Tức thị tộc nguyền rủa trước đó, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Tô Hữu Châu hừ lạnh một tiếng, yêu đương cùng kết hôn cũng không phải một mã sự, lại đang kiếm cớ. Nguyền rủa logic còn chưa hiểu đâu. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút nâng lên má, lạnh giọng nói ra, lúc trước cũng không biết là ai, bởi vì lo lắng áp sát quá gần sẽ dẫn đến ta thức tỉnh, rõ ràng có nhà lại không trở về, nhất định phải đi cái kia ngục giam một dạng nhỏ phòng cho thuê. Làm hại ta còn muốn dùng phân thân đi qua cho ngươi làm bảo mẫu, ban đêm cùng ngươi đi ngủ. Cố Kiến Lâm nghĩ đến lúng túng kinh lịch, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Mà lại, cái gì gọi là cùng hắn đi ngủ? Không có khả năng chống rông âu người trong sạch ra. Đi. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi, cái kia chuyện gì xảy ra? Tô Hữu Châu thế mà biết hắn đang nói cái gì, cũng không có ý tứ. Âm dương song sinh ngọc bội cũng không phải toàn bộ kính tượng, ngược lại là có thể thông qua tâm ý của mình làm ra một chút xíu cải biến là được. Cái đề tài này có thể bỏ qua a. Cố Kiến Lâm trong lòng tự đủ, ngươi quản cái này gọi một chút xíu. Quả nhiên a, người càng khuyết thiếu cái gì, liền sẽ càng nghĩ muốn cái gì. Tô Hữu Châu lạnh lùng nói ra, ngươi chính là thích lớn a. Lâm Vãn Thu hổ ly tình kia, còn có cái kia tóc đỏ đường lăng. Thừa nhận đi, ta đã xem thấu nội tâm của ngươi. Nữ nhân này bắt đầu hung hăng càng quái, thẹn quá hóa giận. Cố Kiến Lâm không thèm để ý nàng. Tô Hữu Châu ánh mắt băng lãnh, cũng đã nhớ lại nhà liền bắt đầu dùng những cái kia bí dược. Dược sư người lao tắc kia cũng nên phát huy điểm tác dụng. Lại nói, trên mạng nói nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt. Có thể một tay nuôi nâng a. Không đúng, nàng đang suy nghĩ gì? Thiếu nữ điên cuồng lắc đầu, phản phất phát bệnh. Đồ tể ở phía sau im lặng không lên tiếng đi theo, nghĩ thầm người tuổi trẻ thế giới thật sự là càng ngày càng không hiểu. Cái này nếu là hắn cái kia niên đại, ba thai đều có. Lúc này, Cố Kiến Lâm quyết định nói sang chuyện khác, ngược lại nhìn về phía trên vách đá những cái kia màu đỏ tươi đường vân, nhịn không được hỏi, đây là vật gì? Còn có, ngươi cái kia truyền tống tới Thanh Đồng La Bàn là ở đâu ra? Tô Hữu Châu ghé đầu tới nhìn kỹ, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, đây là ta lần đầu tiên tới nơi này. Cái kia Thanh Đồng La Bàn là ta từ cha ngươi trong tủ bảo hiểm lật ra tới. Đương thời hắn từ Kỳ Lân Tiên Cung bên trong đi ra, đột nhiên liền nói với ta, hắn bị hiệp hội hệ thờ truy nã, để cho ta tranh thủ thời gian chạy. Cố Kiến Lâm nhíu mày, lúc trước ngươi cũng tại trong hiệp hội. Đó cũng không phải, bởi vì lúc trước cha ngươi là rất có hy vọng, cho nên ta xem như cái nhân viên ngoài biên chế. Lục Tử Câm bộ trưởng tìm tới ta, giúp ta xóa sạch tất cả thân phận tin tức, sau đó đem ta đưa tiễn. Tô Hữu Châu nhẹ nhàng nói ra, lúc kia hắn mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng biểu hiện được coi như trấn định, chỉ là nói với ta không có thời gian, nhất định phải trước tiên đem ngươi đưa tiễn, ủy thác ta chiếu cố ngươi một hồi. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, sau đó chính là chúng ta xảy ra chuyện vào cái ngày đó. Nói cách khác, không chỉ có ta một người biết chân tướng, trong hiệp hội còn có người tin tưởng huyết nguyệt đồ lục sự kiện chân hung không phải phụ thân ta, nhưng bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, tất cả đều trong bóng tối điều tra. Hắn nói ra, ở trong đó mấu chốt nhất chính là ẩn tu hội. Tô Hữu Châu đáp, từ đâu, kỳ thật ẩn tu hội thời gian rất sớm đã nhìn chằm chằm phụ thân ngươi, chỉ bất quá lúc kia ta còn rất nhỏ. Cha ngươi chỉ là huấn luyện ta chiến đấu, mang theo ta tại trong tiên cung đi lung tung, cùng đủ loại quái vật vật lộn. Đoạn thời gian kia, ta còn thường xuyên bị những cái kia kinh khủng hoặc thi dọa cho khóc. Trở lại thế giới hiện thực thời điểm, hắn cũng sẽ mang theo ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở thế giới các nơi đi rất nhiều nơi, từng có rất nhiều kinh tâm động phách mạo hiểm, phần lớn đều là hắn đang bảo vệ ta. Chúng ta nhìn qua núi tuyết, leo lên quá mức núi, tại núi Phú Sĩ bên trong nhìn hắn đánh giết cổ thần trùng, tại Hokkaido trong đống tuyết bị viễn cổ tiên dân truy sát. Nàng phảng phất lâm vào hồi ức, ánh mắt sâu thẳm, đương nhiên, nhiều thời gian hơn là xa xa nhìn xem ngươi, sau đó cùng một chỗ đậu đen rau muống ngươi vì cái gì luôn luôn tấm lấy khuôn mặt, lại vì cái gì không để ý cái kia luôn yêu thích cùng ngươi đáp lời bạn nữ cùng bạn, hoặc là thương lượng trong trường học nếu có ai khi dễ ngươi, chúng ta làm như thế nào đánh hắn. Cố Kiến Lâm tưởng tượng một chút, cái này một lớn một nhỏ ngồi trên sân thượng, nhìn xem hắn lên học tan học hình ảnh. Hai cái cùng nhìn lén. Hắn nhịn không được đậu đen rau muống. Còn tốt chính hắn một người thời điểm, chưa từng làm cái gì xấu hổ sự tình. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, nguyên lai nhân sinh của hắn từ đầu đến cuối đều bị người bảo hộ lấy. Không chỉ có suối quẩy lão cố, còn có mỹ thiếu nữ. Tô Hữu Châu thế mà tại hắn dưới tình huống không biết, bồi bạn hắn dòng dã 8 năm, như gần như xa, từ trước tới giờ không tới gần. Ngươi không cảm thấy nhàm chán a? Cố Kiến Lâm đột nhiên hỏi. Tô Hữu Châu lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, không cảm thấy, đứng ngoài quan sát một người nhân sinh cũng thật có ý tứ. Mà lại ta biết, ta được đến những cái kia, vốn nên đều là thuộc về ngươi. Cố Kiến Lâm nói ra, ngươi không cảm thấy hắn là tại tìm cho ta con dâu nuôi từ bé. Ngươi không để ý a? Vấn đề này, Tô Hữu Châu cẩn thận nghĩ nghĩ, vậy phải xem là cho ai làm con dâu nuôi từ bé. Câu nói này có rất nhiều trọng ý nghĩ. Cố Kiến Lâm toàn bộ tiếp thụ lấy. Cho nên ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, vì cái gì vui vẻ như vậy? Hắn xảo diệu rời đi chủ đề. Bởi vì phát giác được ngươi loáng thoáng nhanh đã thức tỉnh, ta cũng không cần trốn tránh ngươi. Tô Hữu Châu bĩu môi, mà lại có lý do để cho ngươi giúp ta làm bài tập. A, nữ nhân. Cố Kiến Lâm hỏi, lão cố lưu lại công lược, đề cập tới nơi này a? Nô. Tô Hữu Châu chớp động đôi mắt đẹp, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn chỉ nói là, đây là một cái bẫy. Cố Kiến Lâm nhíu mày, bây giờ, đây cũng là cùng hồn phách thiên tỉnh bên trong nhìn thấy phần kia hồ sơ đối mặt. Trong công lược nâng lên, lão sư vẫn cảm thấy Kỳ Lân Tiên Cung có một loại thiết kế cảm giác, nhưng đây là hắn chắc tả đi ra, cũng không có tính thực chất chứng cứ. Nhưng từ khi hắn từ nơi này trong cổ di tích đi ra về sau, liền càng chắc chắn. Tô Hữu Châu nâng lên một cây trắng non hành chỉ, điểm nhẹ môi son, hắn nói với ta, mặc dù 2000 năm trước trận chiến kia, Kỳ Lân Tôn giả hoàn toàn chính xác không địch lại Trúc Long Tôn giả. Nhưng là, Kỳ Lân chi tiết là hắn cố ý để Trúc Long Tôn giả đánh nát. Cố Kiến Lâm sững sờ. Ban sơ hắn tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung thời điểm, nơi này khắp nơi đều là bẫy dập, mà lại Kỳ Lân Tôn giả tinh thần lĩnh vực táo bạo tới cực điểm, lúc nào cũng có thể đem toàn bộ cổ thần giới cuốn vào trong thời không loạn lưu. Tô Hữu Châu nhắc nhở, lúc kia, hắn còn cảm thấy có đồ vật gì tại nhìn chăm chú hắn, mà lại là cái nào đó vị cách cực cao, thậm chí ngay cả hắn đều không thể phát giác được tồn tại. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, cái này không đại khái xuất chính là Kỳ Lân Tôn giả nha. Nhưng là lão sư nói, hắn tiến vào tiên cung sau một đoạn thời gian, đột nhiên cảm giác được cái kia táo bạo tinh thần lĩnh vực, trong lúc bất chợt biến mất. Dùng hết sư thuyết pháp, Kỳ Lân Tôn giả chẳng biết tại sao, cải biến chủ ý. Tô Hữu Châu dừng lại một chút, cưỡng ép khắc chế hắn dục vọng hủy diệt. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, dựa theo dòng thời gian đến phân tích, lúc kia Kỳ Lân Tôn giả còn tại bộ cục, mà chính mình cầm tới Kỳ Lân mặt nạ thời điểm, vị trí tôn kia đã biến mất. Hiện tại, hết thảy bí ẩn đều chỉ hướng hơn 2000 năm trước cuộc chiến đấu kia. Kỳ Lân Tôn giả lại vì sao muốn như vậy bố cục? Như vậy địa quật kia lại là thứ gì? Vì cái gì chúng ta rõ ràng đều trong cổ thần giới, vẫn còn muốn đi vào một cái khác vĩ độ không gian? Kỳ Lân chi tiết, vì sao lại ở chỗ này? Cố Kiến Lâm nhíu mày hỏi. Nói thực ra, cái gọi là tiết, chính là cổ chi chí tôn thôn vẹn một thế giới về sau, ngưng tụ ra thế giới hạch tâm. Mỗi một cái cổ chi chí tôn đều có chứa hủy diệt hoặc là sáng tạo một viên tinh cầu vĩ lực, mà tiết là bọn hắn dựng dục ra tới, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đem nó cướp đi. Dù là chí tôn ngủ say, tiết cũng sẽ không rời đi cổ thần giới. Tô Hữu Châu chăm chú suy tư một chút, ngươi nói có khả năng hay không, là có người đem tiết giấu ở nơi này. Cố Kiến Lâm sững sờ. Ai sẽ đem tiết mảnh vỡ trốn ở chỗ này? Còn có được thời không năng lực. Hắn nhìn về phía trong hầm đá màu đỏ tươi đường vân, nheo mắt lại, Trúc Long Tôn giả. Tô Hữu Châu cũng đồng ý lối nói của hắn, cái này có thể là Trúc Long Tôn giả chế tạo không gian. Cố Kiến Lâm do dự một chút, vươn tay chạm đến lấy những cái kia màu đỏ tươi đường vân. Lạnh buốt, thô ráp. Đụng chạm đến trong nháy mắt, trước mắt phảng phất lóe lên vô số đạo răng khắp nơi thê lương kẻ nứt. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn Hắc Kỳ Lân mở ra một đường hoàng kim mắt dọc. Cố Kiến Lâm cảm giác được đầu óc của mình sôi trào. Hắn lợi dụng cổ thần tinh thần, tiến nhập độ sâu chắc tả. Oen. Chương 250. Một khắc này, trong óc của hắn lóe lên vô số phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Tập chơi quyển sóng biển, giống như bị bỏng lấy xích hồng dung nham mây đen. U ám thiên khung phảng phất bị xé nứt thành hai nửa. Đáy biển bị oanh nhiên tách ra, sâu không thấy đáy rãnh biển giống như thâm nguyên. Mang theo Mạc Ngọc Kỳ Lân mặt nạ nam nhân hướng về trong vực sâu rơi xuống, trên mặt hiện ra quỷ dị âm trầm dáng tươi cười. Một tôn giống như quyền trượng giống như thon dài thiết kiếm màu đen, bị vô số răng khắp nơi kẽ nứt cắt đứt. Chia năm xẻ bảy. Giữa thiên địa đều là như sấm sét tiếng long âm. Phong hoa tuyệt đại nữ nhân trôi nổi tại trên đám mây, hờ hững quan sát. Lúc này, một tôn thiêu đốt hỏa kỳ lần phóng lên tận trời, cưỡng ép thôn phệ phá toái thiết kiếm mảnh vỡ. Ầm ầm. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân quăng tới thoáng nhìn, thiên địa ầm vang băng liệt. Tôn kia hỏa kỳ lần chỗ thời không cũng như mặt kính giống như vỡ vụn. Thiêu đốt huyết dịch, giống như mưa to rơi xuống. Ầm ầm. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mặc dù chỉ là chớp mắt là qua phá toái hình ảnh, nhưng hắn thế mà nhìn thấy hơn 2000 năm trước trận chiến tranh kia một góc của băng sơn. Loại kia núi thây biển máu giống như cảm giác các bách, thật quá quen thuộc. Trên thế giới này chỉ có một người có thể làm được. Trúc Long Tôn giả. Hữu Châu. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên nói ra, ta thấy được. Tô Hữu Châu nhíu mày, cái gì? Nếu như ta đoán không lầm, chúng ta chỗ địa của kia, kỳ thật cũng không phải là cái gì không gian đặc thù. Cố Kiến Lâm nỉ non nói ra, chúng ta khả năng tại một bộ cổ thần trong thi thể. Tô Hữu Châu khẽ giật mình. Trúc Long Tôn giả, hắn dùng một bộ cổ thần thi thể đến mai táng những này tiết. Cố kia cổ thần, hẳn là Kỳ Lân thị tộc, là một đầu hỏa kỳ lân, cụ thể vị cách không quá rõ ràng. Không phải tổ, chính là thủy tổ. Cố Kiến Lâm nhìn chăm chú trên vách tường những cái kia huyết hồng kẽ nứt, những vật này hẳn là hắn mạch máu, mà cái gọi là có thể xóa đi thần thoại vũ trang luyện kim ma trận, cũng hẳn là lấy bộ thi thể này làm hạch tâm vận chuyển. Nói cách khác, thiết kế nơi này cũng không chỉ có Kỳ Lân tôn giả, còn có Trúc Long tôn giả. Tô Hữu Châu rơi vào trầm mặc. Vừa nhắc tới thủy tổ, nàng phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không sát chết vùng dậy. Kỳ thật Cố Kiến Lâm nghĩ tới cũng là cái này. Cổ thần tộc cái đồ chơi này, phiên toái nhất địa phương ngay tại ở. Chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết. Trời mới biết có thể hay không đột nhiên sát chết vùng dậy. Chúng ta tại một cái bánh trưng lớn bên trong. Tô Hữu Châu mặt không biểu tình nói ra. Đúng vậy, một cái siêu cấp bánh trưng lớn. Cố Kiến Lâm gật đầu. Tĩnh mịch bên trong, đồ thể bỗng nhiên thăm dò qua đầu, nào có bánh trưng. Ta vừa vặn đói bụng. Hai huynh muội lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, im miệng. Đồ thể. Cố Kiến Lâm chân chính ra đầu tê dại một chút ở chỗ, Trúc Long Tôn giả thực lực. Hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia, quá kinh dị. Tôn kia hỏa kỳ lân mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vị thủy tổ. Nhưng mà, Trúc Long Tôn giả giết chết một vị thủy tổ, chỉ dùng thoáng nhìn. Nghĩ đến chính mình trêu chọc loại tồn tại này, hắn đông nhiên có chút hối hận. Tốt ta, coi như hiện tại không chọc giận nàng, về sau nàng sát suất lớn hay là sẽ tìm tới cửa. Lao yêu quái này, thật quá kinh khủng. Trúc Long Tôn giả dùng một bộ thủy tổ thi thể đến mai táng Kỳ Lân chi tiết. Tô Hữu Châu nhẹ nhàng nói ra, hắn tại sao muốn làm như thế? Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, không biết, nhưng có lẽ chỉ cần tiếp tục thăm dò xuống dưới, chúng ta sẽ biết. Bởi vì hắn mơ hồ đoán được cái gì. Trúc Long Tôn giả đã từng đề cập tới, để hắn đem thứ gì trả lại cho nàng. Kỳ Lân Tôn giả năm đó đến cùng cầm cái gì? Đúng rồi. Cố Kiến Lâm nhớ tới lao yêu cái đó, nếu mày hỏi, ngươi không có nuốt ăn Trúc Long thị tộc cổ thần chi huyết à? Tô Hữu Châu tại trong ngực hắn lắc đầu, không có à, ta trong mắt người giống như là sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn kia người à. Trở thành thần thị, chẳng khác nào đã mất đi tự do. Ta là dựa vào chính mình tiến hóa. Tốt à, nhưng thật ra là lúc trước cha ngươi nhìn ta hoàn thành tiến hóa, hắn nói dạng này ta cũng không cần sợ sệt ô nhiễm. Cố Kiến Lâm thở dài một hơi, theo ngươi nói như vậy, cha ta cũng nắm giữ biến dạng có thể khống chế. Tô Hữu Châu ừ một tiếng, bởi vì hắn là thiên sư đường tắt, nắm giữ là cùng loại với Chu Tức thị tộc tiến hóa, nhưng lại cũng không thuộc về Chu Tức thị tộc, thuộc về một cái độc lập cá thể. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, ừm, đem linh hồn bán cho cổ thần tộc, quá ngu xuẩn. Đồ thể khỏe mắt có quắc một chút. Đầu tiên, ta cũng không có trêu chọc các ngươi bất luận kẻ nào. Lại nói, phía sau có cái cha không tốt sao? Vậy còn ngươi? Tô Hữu Châu ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên, ta cũng nhìn thấy ngươi vừa rồi dáng vẻ. Cố Kiến Lâm mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh nói ra, Thanh Chi vương dậy. Tô Hữu Châu ánh mắt hồ nghi, thật sao? Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Nếu như nói đây là một bộ cổ thần thi thể, như vậy Trúc Long Tôn giả hẳn là đối với nó thực hiện thời không phong ấn, ngươi lại không có thanh đồng la bàn. Cố Kiến Lâm rơi vào trầm mặc. Thất lạc cổ thành bên trong, cắt vàng đầy trời. Vạn Nhân Đồ trầm mặc hút thuốc, mặt mũi tràn đầy đều là đau răng biểu lộ, trầm mặc không nói. Đường Lăng cùng Cố Kiến Lâm vẫn là không có liên hệ đến. Hai tay của hắn ôm ngực, đau đầu nói ra, lần này thật là phiền toái. Ngọc Nghiễm khoanh chân ngồi dưới đất, điên cuồng cuộn lại trong tay thủy tinh cầu, phản phất được chứng động kinh một dạng toàn thân run rẩy, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, miệng lẩm bẩm, phản phất chúng ta. Chỉ chốc lát sau, hắn mở to mắt, vẫn là không có xem bói đến tung tích của bọn hắn. Thự Quang không nói hai lời, thiện tay một đạo thánh quang rơi xuống. Độc sư cũng liền bận bịu đưa ra đi một bình linh tinh bí dược. Cái này có cái gì? Không bằng hướng tốt nghĩ. Cơ Tiểu Ngọc tùy tiện nói ra, có lẽ là chết đâu. Cơ Hàn cùng Cơ Giã tại chỗ liền hít thở không thông. Lam Kình muốn nói lại thôi. Cơ Tiểu Ngọc nhìn về phía cổ di tích chỗ sâu, nghĩ thầm cái kia hai cái cậu nam nữ cũng không đến mức cứ thế mà chết đi đi. Nàng còn không có lấy lại danh dự đâu. Hồi tưởng lại hai người kia đạp chính mình cái mông một cước kia, nàng liền khí không đánh vừa ra tới. Các ngươi tranh thủ thời gian còn sống đi ra, chúng ta tái chiến một trận a. Mà tại cổ di tích một bên khác, Liêu Tam gia tùy tiện ngồi trên ghế, quay đầu hỏi, Nguyệt Cơ cùng Đồ Tể cũng ném đi. Bọn hắn hẳn là tiến di tích dưới đất bên trong a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vậy. Linh Thần nhíu mày nói ra, bọn hắn nguy hiểm a. Liêu Tam gia mặt mũi tràn đầy đau lòng, đừng đi. Cùng phong gào thét, trong di tích tất cả mọi người lâm vào một mảnh trầm mặc. Bởi vì bọn họ ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía trước. Tám bộ bạch ngân quan tài đều bị man lực vỡ nát, hài cốt khắp nơi đều có. Càng làm cho người ta kinh dị chính là tám vị viễn cổ tiên dân thi thể, cứ như vậy ngồi quỳ chân trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ. Bọn hắn tử vong trước biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Hoảng sợ, e ngại, kính sợ, và mèo. Phản phất trước khi chết, gặp được cái gì không có khả năng tồn tại đồ vật. Liền ngay cả những này cổ đại di dân bọn họ, đều lâm vào to lớn sợ hãi bên trong, chết không nhắm mắt. Trước đây không lâu, đám người đều không ngoại lệ đã nhận ra, có cái gì đồ vật kinh khủng dáng lâm tòa di tích này. Chỉ bất quá bởi vì họa khư quá nhiều, mọi người không thể thấy rõ đó là vật gì. Chờ đến hắc vụ tan đi, tám vị viễn cổ tiên dân đã chết. Chết lặng yên không một tiếng động. Ly kỳ, vội vàng. Nhất là cái này tử trạng, khiến cho người trong lòng run sợ. Uy, Lao Trần. Vạn Nhân Đồ nắm lên bộ đàm, nói ra, nhiệm vụ xảy ra vấn đề. U Hình tập đoàn tứ gia, mang người tiến nhập quy táng chi xâm di tích dưới đất. Đường Lăng cùng Cố Kiến Lâm cũng mất tích. Trường Sinh bọn hắn ở bên ngoài ngự kiếm tìm kiếm, nhưng trước mắt còn không có tìm tới bất cứ dấu vết gì, 89/10, bọn hắn cũng đi theo vào. Trong bộ đàm, Trần Bá Quân rơi vào trầm mặc. Ta đã biết. Hắn nói ra, ta hiện tại lập tức an bài Lê Minh Chi thành tác chiến danh sách, san bằng quy táng chi xâm. Vạn Nhân Đồ khuôn mặt nghiêm túc đến cực điểm, lắc đầu, không, Lao Trần, ngươi đến tự mình đến, mà lại lập tức báo cáo tổng bộ, tổ chức một lần hội nghị tác chiến, bằng không mà nói xảy ra đại sự. Trần Bá Quân sững sờ, thế nào? Có một cái quái đồ vật, vừa mới giáng lâm tòa này cổ di tích, lại quỷ dị biến mất. Vạn Nhân Đồ giải thích nói, vật kia dấu vết lưu lại không nhiều, nhưng bằng vào ta nhiều năm qua trực giác, hắn chí ít cũng là một cái thủy tổ. Có một vị còn sống thủy tổ, trong kỳ lần tiên cung hoạt động. Nếu như làm không tốt mà nói, người của chúng ta có thể muốn tất cả đều khoác lên trong này. Liền ngay cả chúng ta tao ngộ hắn, đều có chút hung hiểm. Tĩnh Mịch. Thật lâu qua đi, Trần Bá Quân hỏi, ngươi cảm thấy vật kia sẽ đi đây? Vạn Nhân Đồ bĩu môi, di tích. Trần Bá Quân vừa muốn nói gì, đột nhiên bị một trận dồn dập tiếng cảnh báo đánh gãy. Chờ một lát, hắn nói ra, thẩm phán đình bên kia người đến, yêu cầu báo cáo nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Phiếu để cử người phiếu. Hôm nay không sai biệt lắm vạn chữ giải quyết, sai sót hẳn là tại 200 chữ đến 300 chữ trong vòng, ngày mai lại đến. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 251, không ai có thể để cho ngươi chết, 5000. Tư Vệ An trong tay quyển gia cừu bốc cháy lên. Hắn mở ra quyển gia cừu, nhìn xem từng hàng thiêu đốt chữ viết hiện ra, ánh mắt trở nên âm lãnh xuống tới, tám vị kim cương la hán tất cả đều chết rồi, ngươi cái kia hai cái thiếp thân bảo tiêu cũng đã chết. Y Nụ Hai Đệ Cạ dù mặt không đổi sắc, khoát tay áo, đạm mạc nói ra, ẩn tu hội xưa nay không thiếu nhân tài. Cái chết của bọn hắn là đối với chúng ta vô thượng sự nghiệp một loại trợ giúp, cũng là bọn hắn vinh hạnh. Ta liền thích ngươi loại này không đem người làm người phong cách. Tư Vệ An nụ cười trên mặt dần dần bặm mẹo, nhưng không thể không nói, các ngươi ẩn tu hội rất có năng lượng. Để cho ta đoán một cái, các ngươi tổ chức kết cấu tựa như là một tấm bao trùm ở thế giới các nơi mạng nện, có vô số đầu bí ẩn sợi tơ. Ngươi tại ngươi sở thuộc đường dây này bên trong, lại là cái gì địa vị? Là công cụ của ai? Y Nụ Hai Đệ Cạ rủ gõ gõ quả trượng, không vui nói ra, đừng tới tìm tòi nghiên cứu chúng ta, ngươi có thể phát hiện ẩn tu hội tồn tại cũng tiếp xúc đến chúng ta, đó là ngươi bản lãnh của mình, cũng là phía trên tán thành ngươi gia trì. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có tư cách tìm tòi nghiên cứu tổ chức bí ẩn, bằng không mà nói, sẽ chết. A. Tư Vệ An cười nhạo một tiếng, xem thường. Y Nụ Hai Đệ Cạ rủ ánh mắt lại trở nên âm trầm, khàn giọng nói ra, xem ra ngươi là thật không sợ chết à, bởi vì U Hình tập đoàn nắm giữ bí thi tuần hoàn a. Đây đối với chúng ta tới nói không phải bí mật gì. Tư Vệ An nhướng mày, cũng không có xuất hiện cỡ nào ngoài ý muốn, ngược lại dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Xem ra sau này trở về, ta cũng muốn quét sạch một chút trong tập đoàn nội ứng. Hắn liếm môi một cái, các ngươi tổ chức tay, rối quá dài. Tùy ngươi. Y Nụ Hai Đệ Cạ rủ cười lạnh, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng rõ ràng không sạch sẽ. Tư Vệ An nhìn xem lão nhân này, mặc dù trên mặt nổi mọi người là châu chấu trên một sợi thừng, nhưng từ đầu đến cuối đang lục đục với nhau. Hắn muốn nhất làm rõ ràng, chính là đối phương đến cùng là dùng thủ đoạn gì, có thể xúi dục từng cái người của tổ chức. Kỳ thật ta càng muốn biết, hiệp hội hệ thở không thể ngăn cản chúng ta tiến vào di tích, tiếp xuống liền nên tức hồn hiền đi. Nếu như bọn hắn thật không tiếp vận dụng lôi đình thủ đoạn, cưỡng ép xé rách không gian. Mắt hắn híp lại hỏi, vậy chúng ta chẳng phải là thành cá trong chậu? Y Nụ Hai Đệ Cạ rủ cười nhạo một tiếng, yên tâm, chúng ta trong hiệp hội hệ thở cũng có nội ứng. Hiện tại muốn làm, là mau chóng đem cái kia Nguyệt Cơ giết chết, người này giữ lại không được, nhất định phải để nàng chết ở đây. Tư Vệ An nhìn xem trên quyển gia cựu chữ viết, nói ra, Nguyệt Cơ tiểu thư thân thể, tựa hồ là do một loại nào đó thần thoại vũ trang đến trèo trống. Thật thú vị, đã tới di tích dưới đất về sau, đã nhanh muốn không chịu nổi đâu. Y Nụ Hai Đệ Cạ rủ nghe vậy, đột nhiên minh bạch. Thì ra là thế, cái này di tích dưới đất là dùng xích lân thủy tổ thi thể cấu trúc mà thành, mà hắn khi còn sống quyền hành, cũng tại thời khắc ảnh hưởng mảnh thời không này. Bởi vậy, hết thảy thần thoại vũ trang hiệu quả, ở chỗ này đều chôn bụi. Lão nhân ánh mắt ấm lãnh, hiện tại lĩnh vực này còn chưa đủ mạnh, chúng ta có thể thêm ít sức mạnh. Huyết hồng ánh sáng, chiếu sáng mặt của bọn hắn. Cái này lại là một chỗ màu đỏ như máu động vật, vách tường vậy mà sinh trưởng huyết nhục cùng da thịt, vô số xích hồng sắc mạch máu tại cổ động, liên tiếp lấy một viên to lớn, yên lặng trái tim. Rất khó tưởng tượng, đã từng gào thét thế gian thủy tổ, tại cường đại hơn chí tôn trước mặt, cũng như xúc vật đồng dạng thật đáng buồn. Cổ chi chí tôn lực lượng, mãi mãi cũng là cứ như vậy mê, để cho người ta hướng tới. Tư Vệ An giật giật trước ngực nơ, không khỏi chắt lưỡi nói, nếu như Tiết Liền bị phong ấn tại cỗ này cổ thần trong thi thể, như vậy 8 năm qua hết thảy mưu đồ đều không có uổng phí. 2500 năm, để cho chúng ta lần nữa chứng kiến thần tích đi. Y Nụ Hải Đệ Cạ Dụ trên khuôn mặt hiện ra bệnh trạng giống như cùng nhiệt, quỳ lạy trên mặt đất, ở bị hô to. Tế tự, bắt đầu. Cố Kiến Lâm đang nghĩ ngợi nên như thế nào hồ lộ qua, dù sao Kỳ Lân Tôn giả sự tình liên lụy nhân quả quá lớn, hắn không có khả năng đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự mình một người khiêng. Đột nhiên, địa quật lại một lần nữa rung động đứng lên, vô số xích hồng sắc, giống như mạch máu đồng dạng đường vân tại trên vách đá nổi lên, lưu chuyển lên quang mang màu đỏ như máu, giống như dung nham đồng dạng. Trong lực thiếu nữ có chút rung động đứng lên, sắc mặt tái nhợt giống như là một đóa không có sinh khí giấy hoa. Tô Hữu Châu kêu lên một tiếng đau đớn, trên cổ tay mạch máu như dây leo giống như nhô ra tới. Da thịt càng tái nhợt. Luyện kim lĩnh vực được tăng cường. Cố Kiến Lâm nghẹn ngào mở miệng. Tô Hữu Châu co quắp tại trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nói ra, có lẽ vậy. Nàng thấp giọng nói ra, lão sư nói qua, sinh vật siêu phàm bản chất cùng loại với thần thoại vũ trang, ngươi nhìn ngươi trên bờ vai con vật kia, đều đã ngủ say. Chờ đến rời đi nơi này về sau, nó mới có thể lần nữa thức tỉnh. Anh Vũ Đại Đế hoàn toàn chính xác rất lâu không nói chuyện. Không phải vậy vừa rồi huynh muội hai người cãi nhau, nó đã sớm nhảy ra âm dương quái khí. Những cái kia trên vách đá mạch máu rung động kịch liệt, phản phất có thể nhìn thấy huyết dịch ở bên trong lao nhanh, gào thét. Chuyện gì xảy ra? Đồ tể quá sợ hãi. Cố Kiến Lâm biết đây là có chuyện gì. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì cỗ này cổ thần thi thể bị cưỡng ép tỉnh lại. Chết 2500 năm, còn có loại lực lượng này sao? Tô Hữu Châu nhẹ nhàng nói ra. Cố Kiến Lâm trong lòng rất rõ ràng, cổ thần tộc lực lượng đến cùng đến cỡ nào thần bí, khó mà phỏng đoán. Mà lại cái này cùng tình huống của mình không giống nhau lắm. Kỳ Lân Tôn giả cho dù bị trấn sát 2000 năm, vẫn như cũ có thể lại lần nữa tỉnh lại. Dùng tự thân tinh thần lĩnh vực tới thực ngoại giới, thậm chí đem tự thân vị cách cùng quyền hành ngưng tụ thành mặt nạ, đưa ra ngoài. Cố Kiến Lâm quái vật này chính là hắn tạo ra. Một cái có thể hoàn toàn thích ứng thế giới hiện thực quy tắc, cổ chi chí tôn. Chỉ bất quá đại giới chính là tài khoản kinh nghiệm thanh không, cần một lần nữa luyện cấp. Nhưng cố này cổ thần chi thi không giống với, hắn rất có thể bảo lưu lấy một bộ phận khi còn sống lực lượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong vách đá vậy mà vỡ ra vô số đạo kẽ nứt. Hoang vu nguyên thủy khí tức giống như thủy triều tràn ngập ra, phảng phất mãnh liệt biến động. Vô số đạo hào quang màu đỏ thắm chiếu sáng nham quật. Những cái kia thê lương đáng sợ kẽ nước bên trong, phản phất mở ra vô số song xích hồng sắc quỷ dị mắt dọc. Chạy. Cố Kiến Lâm không chút do dự, ôm trong ngực thiếu nữ, xoay người rời đi. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Đồ tể thấy rõ trong vách đá những vật kia, phát ra sợ hãi tiếng giống. Những cái kia ở đâu là cái gì con mắt ta, tất cả đều là quái vật. Vậy là không có ngũ quan, trên mặt chỉ có một viên huyết hồng mắt dọc dị dạng quái vật. Giờ này khắc này, Cố Kiến Lâm bên thai tất cả đều là quỷ dị sinh mệnh vật luật, phản phất là lâm vào tuyệt vọng bệnh nhân lợi dụng nhạc khí diễn tấu ra, phát tiết điên cuồng cùng oán hận giai điệu, xâm nhiên lại giữ tợn. Mặc dù hắn không có cụ thể nghe qua, nhưng trong truyền thuyết có thể dồn người tử vong màu đen thứ 6 bất quá cũng như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là vị này cổ thần dạ dày, hắn khi còn sống thôn vệ rất nhiều sinh mệnh, những sinh mạng này không kịp tiêu hóa, bị giam tại hắn trong dạ dày, bị hắn lực lượng chỗ đồng hóa, hiện tại biến thành hắn một bộ phận, mà nơi này luyện kim ma trận, hẳn là hắn lĩnh vực. Cố Kiến Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói ra, loại tình huống này đối với con người mà nói vốn không chí mạng, nhưng tình huống của ngươi quá đặc thù. Hữu Châu, ngươi ăn ngay nói thật, bản thể của ngươi đến cùng có thể hay không chịu ảnh hưởng? Tô Hữu Châu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên mặt của hắn. Cố Kiến Lâm giờ phút này tâm loạn như ma, bởi vì hắn cảm thấy phân thân cùng bản thể ở giữa tất nhiên là có liên hệ. Lão Cố cho kiện này âm dương song sinh ngọc bội, nếu như tại dưới tình huống bình thường để phân thân tử vong, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mấu chốt nhất là, đây là một cái cổ thần lĩnh vực. Rất khó nói, có thể hay không thông qua phân thân, gián tiếp tính ảnh hưởng bản thể. Cái này giống như là virus, một khi bị nó xâm nhập, rời đi truyền nhiễm địa giá không dùng. Không, không đúng. Lão Cố trước đó tới qua nơi này, ta tin tưởng lấy năng lực của hắn, không có khả năng không phát hiện được nơi này chỗ quỷ dị. Nếu như ngươi dùng phân thân lại tới đây nhất định sẽ xảy ra chuyện, vậy hắn không có khả năng không nhắc nhở ngươi. Cố Kiến Lâm trầm giọng nói ra, chúng ta đi tìm lão Cố dấu vết lưu lại, nhất định có biện pháp. Tô Hữu Châu co quắp tại trong ngực hắn cười cười, kỳ thật nàng cũng là bởi vì tin tưởng lão sư mới mạo hiểm xuống. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng là bị lão sư của mình hố. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, lão Cố người này mặc dù suối quẩy, nhưng tuyệt sẽ không hố người. Cho nên nhất định còn có cái gì, bọn hắn không biết phương pháp. Oanh. Đô thể ở hậu phương, tụ lực đánh ra sóng biển dâng khí kình. Hầm đá từng khúc sụp đổ. Những quái vật kia bị oanh nhiên đánh bay, nện ở trong phế tích. Rõ ràng nhận mãnh liệt như thế trùng kích, những quái vật này vậy mà lông tóc không thương, thậm chí còn có thể ngạnh sinh sinh từ trong phế tích leo ra, màu đỏ tươi trong đồng tử thẳng đứng tràn đầy tham lam, vỡ ra trải rộng răng nanh miệng. Cố Ca Nhi, lão đại. Mãng Phu giận dữ hét, những người này giết không chết ta. Vậy cũng chờ đánh, theo tới. Cố Kiến Lâm tiện tay một chỉ, một chùm đen kịt chớp lóe chớp mắt là qua, triệt để vùi lấp phế tích. Đồ tể lập tức thu quyền đuổi theo. Đại não. Tô Hữu Châu nhớ lại lão sư phần kia công lực, suy yếu nói ra, đây là cổ thần thả ra lĩnh vực. Cổ thần quyền hành đến từ tinh thần, chúng ta đi hắn đại não, nói không chừng có biện pháp giải quyết. Nếu như ta phân thân không kiên trì nổi, liền đi đem cái kia ỷ nủ hải đệ cạ dụ giết đi, không cần phải để ý đến tứ gia. Nàng dừng một chút, gia hỏa kia có thể phục sinh. Cố Kiến Lâm đang phi nước đại trên đường túi lầu xuống, hỏi, còn có thể kiên trì a? Tô Hữu Châu khẽ ừ. Không cần nói láo, lại kiên trì một hồi. Cố Kiến Lâm nhìn xem nàng cặp kia thanh tịnh nhưng lại ảm đạm đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nói ra, bản thể có sao không? Chương 252. Tô Hữu Châu nhắm lại đôi mắt đẹp, tựa ở trong ngực của hắn, không nói lời nào. Cố Kiến Lâm mơ hồ minh bạch cái gì, thấp giọng nói ra, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tô Hữu Châu thâm thẳm nói ra, ngươi khẩn trương sao? Thế nhưng là mỗi người đều sẽ chết. Cố Kiến Lâm mặt lạnh lấy, vượt qua phía trước cửa hàng, phi nước đại bước nhanh, ngươi chết, ta liền sẽ không khẩn trương. Hắn dừng lại một chút, nhưng ta không muốn ngươi chết, vậy liền không ai có thể để ngươi chết. Tô Hữu Châu cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, xanh nhạt ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không muốn chết, ta không muốn để cho một mình ngươi, bởi vì như vậy quá cô độc. Cô độc a? Cố Kiến Lâm nghĩ đến những năm gần đây lẻ loi một mình kinh lịch, còn có cùng nữ hải này chung đụng thời gian, một người kỳ thật không cô độc. Hắn nhẹ nhàng nói ra, tưởng niệm một người mới cô độc. Kỳ Lân Tiên Cung một tầng, Lê Minh Chi Thành. Hoè ấm ngồi tại trên xe lăn, nhìn qua phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên thành trì cổ lão, khẽ cười nói, rất nhiều năm trước, ta cùng ta sư đệ mong đợi nhất chính là cổ thần giới khai hoang. Mỗi một lần đều có loại xuyên qua thời không tươi mới cảm giác, phảng phất về tới mấy ngàn năm trước, nhìn xem tiền nhân lưu lại di tích cổ, cảm khái vạn phần. Cảnh Từ đẩy xe lăn, từ tốn nói, khác nhau ở chỗ nào? Dù sao cuối cùng đều sẽ bị ngài cùng Xích Chi Vương hủy đi. Những cái kia nhà khảo cổ học, ghét nhất chính là các ngươi loại người này. Hắn nhíu mày nói ra, ta còn nhớ rõ Chu lão học sĩ trước khi chết, còn cố ý dặn dò hắn hậu nhân, tại hắn mộ viên cửa ra vào viết xuống một câu, thiên thai cùng chó không được đi vào. Hoè ấm trừng mắt, lời nói này, ta cũng không phải cố ý, thật muốn đánh đứng lên ai còn có thể cố kỵ những cái kia. Lúc còn trẻ chúng ta không có lợi hại như vậy, cùng những thủy tổ kia giao thủ nhất định phải cực kỳ thận trọng, không phải vậy một chút mất tập trung liền bị người đem cổ cho vặn gãy. Bọn hắn có thể còn sống làm nghiên cứu, đó là bởi vì chúng ta ở tiền tuyến đổ máu. Trên hoang dã có xe đội gào thét mà qua, giơ lên từng bộ quan tài đồng. Cùng đến không hết, biệt kín thạch anh quan thuyền. Ngẫu nhiên còn có thương đội lái vào thành trì, hiển nhiên là tới làm giao dịch. Mỗi một cái cổ thần giới đều là thế giới độc lập, cũng là thế giới siêu phàm. Nơi này cũng sẽ có sinh hoạt, cũng có giao dịch, cũng có nhân gian muôn màu. Lão sư, ngài lần này tới Kỳ Lân Tiên Cung, tìm tới đáp án a? Cảnh Từ đột nhiên hỏi. Đương nhiên tìm được. Hoè ấm mỉm cười, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Cảnh Từ yên lặng chờ đoạn dưới. Ta ở chỗ này người được, Chu Tước thị tộc vết tích. Hoè ấm cảm khái nói, mặc dù đã rất nhạt, nhưng ta vững tin bọn hắn là thật muốn trở về. Cảnh Từ nhíu mày hỏi, chuyện khi nào? Hoè ấm nghĩ nghĩ, hai ngày trước đi. Cảnh Từ lại hỏi, vậy ngài hai ngày này ở chỗ này mù đi dạo cái gì? Hoè ấm cười nói, tìm một cái cố nhân, ta mơ hồ có thể cảm giác được hắn tồn tại. Cảnh Từ nao nao. Đúng lúc này, Hoè ấm tựa hồ nghe được cái gì, đột nhiên nói ra, tiểu cô nương giống như muốn xảy ra chuyện. Cảnh Từ biết, thần tin sinh mệnh cảm giác phạm vi cũng liền mấy chục mét. Phạm vi này là cố định, dù là đến cửu giai cũng sẽ không có bất kỳ gia tăng. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, tiến hóa. Thanh Chi Vương làm nhân loại thế giới trụ cột, hắn tự nhiên mà vậy là nắm giữ tiến hóa chìa khóa. Nhưng bây giờ hắn tiến hóa đến trình độ nào, tạm thời không được biết. Cảnh Từ khẽ mút cằm, ta đã biết. Nói xong, hắn tiện tay thăm dò vào hư không, năm ngón tay bốn lượn dùng sức xé ra. Thời không đột nhiên bị xé nứt ra một cái đen kịt khe, hắn quay người bước vào đi, biến mất không còn tăm tích. Bộp một tiếng, chỉ gặp Lê Minh Chi thành quân coi giữ bọn họ nhìn qua một màn này, xuống trong tay đều kinh hãi rơi trên mặt đất. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Lại có người đi tới đi lui lượn giới, không cần mượn nhờ cổ đại tín vật, cũng không cần các loại vĩ độ ổn định. Đây là quái vật gì? Phong thành cấp 2, lớp 12 ban 7. Tô Hữu Châu. Tô Hữu Châu. Nói ngươi đâu? Chủ nhiệm lớp tại trên bảng đen gầm thét, nói ngươi đâu, lập tức liền muốn thi đại học, người khác đều đang cố gắng học tập, làm sao lại hai ngươi dạng? Thi sát hoạch ngươi còn dám cho ta dạy giấy trắng? Ngươi có phải hay không không muốn học rồi? Không muốn học liền mau cút cho ta. Bảo ngươi ca đến đem ngươi lĩnh đi, đừng chậm trễ những bạn học khác. Nàng nắm nuốt một khối phấn viết, khiển trách, còn có ngươi tóc kia, ta thấy ngứa mắt rất lâu, ngươi chính là không nhiễm trở về đúng không? Nói bao nhiêu lần? Chết sống không nghe đúng không? Toàn lớp lặng ngắt như tờ. Tô Hữu Châu nằm nhồi phòng học trong góc, xanh nhạt sắc tóc ngắn chuốt xuống đến cái cằm. Phảng phất ngủ thiếp đi. Dương Tiểu Tĩnh là nàng ngồi cùng bàn, tự nhiên là biết cô nương này ngủ thiếp đi, ở bên cạnh vụng trộm vui. Rất nhiều nữ hải tử đều vụng trộm hướng bên này ngắm, cười trên nỗi đau của người khác. Được, ngươi chính là không nhiễm đúng không? Ta cho ngươi toàn cắt. Chủ nhiệm lớp cơ lấy cái kéo liền đi tới bên người nàng, một tay lấy nàng kéo lên. Phốc. Tô Hữu Châu phun ra một chùm huyết vụ, nhuộm đỏ người phụ nữ trung niên này quần áo. Có như vậy trong nháy mắt, chủ nhiệm lớp sợ ngây người. Các bạn học đều trợn mắt hốt mồm. Thật xin lỗi. Tô Hữu Châu cúi thấp xuống đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Trên cổ tay của nàng mạch máu, giống như dây leo đồng dạng nô ra đến, quỷ dị đáng sợ. Có kiện sự tình, nàng kỳ thật một mực không nói. Âm dương song sinh ngọc bội hiệu quả, là chế tạo kính tượng phân thân. Bản thể cùng phân thân, tương hỗ là trong ngoài. Trừ phi phân thân tử vong, nếu không không cách nào giải trừ. Đây mới là kiện này thần thoại vũ trang, chân chính đại giới. Đem lại bản thể cùng phân thân cùng tồn thời điểm, cả hai đều thuộc về thần thoại vũ trang trèo chống sinh mạng thể. Bởi vậy vị kia cổ thần lực lượng đã xâm lấn trong cơ thể của nàng. Thật có lỗi, ta đi một chuyến toilet. Tô Hữu Châu loạn trà loạn choạng mà đi ra phòng học, đột nhiên cảnh giác lên. Bởi vì nàng đã nhận ra thời không ba động. Có như vậy trong nháy mắt, trước mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Chào buổi tối. Nam nhân dày tây như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, mỉm cười nói. Tô Hữu Châu nao nao, trước mắt cái này hôn huyết nam nhân nhìn ôn tồn lễ độ, quý khí ung dung, nhưng mà nội tâm của nàng lại tại điên cuồng rung động, bởi vì nàng cảm thấy một loại thuộc về cùng một đường tắt, địa vị càng cao hơn áp chế. Không cần quá khẩn trương, chờ ngươi về sau tiếp cận bán thần thời điểm, đại khái liền hiểu. Cảnh Từ hai tay xét trong túi, từ tốn nói, trường học sự tình không cần lo lắng, vừa mới ta đã đem bọn hắn cho thôi miên, bọn hắn cái gì đều không nhớ được. Hiện tại, việc ngươi cần sự tình là bưng lỏng, sau đó cho ngươi phụ mẫu gọi điện thoại, để bọn hắn hôm nay muộn 3 giờ tới đón ngươi tan học. Tô Hữu Châu chớp động đôi mắt đẹp, cảnh giác nói ra, vì cái gì? Bởi vì ta muốn dẫn ngươi đi một chuyến Bắc Âu, tìm lại thiên thần đến tạm hoãn thương thế của ngươi. Cảnh Từ nghiêm túc nói, nhưng ngươi có thể hay không sống sót, còn phải xem chính các ngươi. Đại thiên thần. Tô Hữu Châu nghe ba chữ này, có chút hoảng hốt. Bởi vì đây là thần quan đường tắt đỉnh điểm, cũng chính là cựu giai xưng hô. Thậm chí có thể thi triển cải tử hồi sinh thần tích. Nam nhân này là ai, há miệng chính là tìm một cái đại thiên thần. Đại thiên thần, nói là tìm liền có thể tìm tới sao? Tô Hữu Châu choáng váng, người ta không nguyện ý làm sao bây giờ? Cảnh Từ tựa hồ chưa từng nghĩ tới loại vấn đề này, trong lúc nhất thời thế mà bị làm khó, trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói ra, cũng không đến mức a. Lượng nàng cũng không có lá gan này, không phải vậy ta liền chặt chết nàng. Hắn dừng một chút, đi thôi. Ầm ầm, thời không lại một lần nữa bị bóp méo, phản phất vạn hoa đồng giống như trời đất quay cuồng. Xưng hô như thế nào? Tô Hữu Châu suy yếu vịn vách tường, tham thẳm hỏi. Cảnh Từ cười nhạt một tiếng, ca ca ngươi xưng hô như thế nào ta, ngươi cũng liền xưng hô như thế nào ta tốt. Hôm nay, canh 1, 5000 chữ. Chương tiếp theo tận lực trước 12 giờ. Chương 253, ta là của ngươi thần minh, 4000. Cố Kiến Lâm hiện tại trong lòng rất khẩn trương, hắn biết dù là chậm trễ nữa một phút đồng hồ thời gian, trong ngực thiếu nữ cũng có thể đứng trước sinh mệnh nguy hiểm, nhưng dưới mắt có một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Đó chính là bọn họ căn bản cũng không biết làm như thế nào đi. Cố này cổ thần thi thể kết cấu bên trong rắc rối phức tạp, bọn hắn căn bản cũng không biết nên đi bên nào đi. Lão Cố lưu lại công lược, cũng không có kỹ càng địa đồ, chỉ có một thứ đại khái phương hướng. Nhưng phía trước trong hầm đá có vô số cái chỗ ngã ba, trời mới biết nên đi đi đâu. Rất dễ dàng mê thất tại địa quật kia trong mê cung. Chớ khẩn trương, từ từ tìm, chúng ta không có linh môi cùng quái sư năng lực. Tô Hữu Châu cho dù gặp phải tử cục, nhưng như cũng duy trì trấn định, bình tĩnh nói ra, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn hay không tìm một cái nơi này lưu lại, dấu vết con người, sau đó chiều sâu chắc tạ một chút. Làm cha có năng lực như thế, nhi tử hẳn là cũng có thể. Không được, quá chậm. Cố Kiến Lâm ôm thật chặt nàng, hiện tại đã không có thời gian lại tiến hành độ sâu chắc tạ. Trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, ở trong lòng thì thào nói ra, chờ một chút, nếu như nói đây là Trúc Long Tôn giả dùng một bộ cổ thần thi thể để chế tạo phân mộ, nhưng ta vừa rồi tận mắt thấy, Tôn kia Hỏa Kỳ Lân bị phanh thây, cái kia cổ thần này là như thế nào khôi phục? Rất hiển nhiên, chỉ có một cái khả năng. Trúc Long Tôn giả lợi dụng thời không năng lực, đem bộ thi thể này cho hợp lại. Hữu Châu, các ngươi Trạm Quỷ Đường tắt có phải hay không đối với thời không đặc biệt mẫn cảm? Hắn hỏi, có thể phát giác được thời không dị thường. Tô Hữu Châu nâng lên đôi mắt đẹp, đúng. Vậy liền hướng phía có thời không dị thường địa phương đi. Cố Kiến Lâm trầm giọng nói ra, đây là nhanh nhất đường tắt, dù là thỉnh thoảng sẽ đi nhầm, nhưng cũng là nhanh nhất. Tô Hữu Châu không hỏi vì cái gì, bởi vì nàng tín nhiệm vô điều kiện cái này ôm nàng thiếu niên. Bên trái, cái thứ hai đường hành lang. Tiếp tục đi phía trái, từ trái đến phải số cái thứ tư cửa vào. Tiếp tục hướng phía trước, hả? Tại sao không có đường? Cố Kiến Lâm phi nước đại hướng về phía trước, chỉ là trước mắt lại có một đạo nặng nề tường đá ngăn trở đường đi. Ta đến. Đồ thể phi nước đại hướng về phía trước, khí kình ầm vang nổ tung. Vang một tiếng. Hắn giống như là một máy vô tình máy đuổi đất, ngạnh sinh sinh đem vách tường đụng nát. Tốt. Cố Kiến Lâm cũng nhịn không được muốn cho mãng phu này lớn tiếng khen hay. Cùng lúc đó, phía sau trong địa quật tiếng oanh minh bên tai không dứt, càng ngày càng nhiều kẽ nước nổi lên. Những vô diện kia độc nhãn quái vật từ bên trong leo ra, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Lão đại, Cố Ca Nhi. Đồ tể ở phía trước hét lớn một tiếng. Cố Kiến Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một đạo đen kịt chỗ trống xuất hiện tại cuối tầm mắt, u ám thâm thúy. Thanh đồng la bàn. Tô Hữu Châu từ trong túi lấy ra một cái phong cách cổ xưa thanh đồng la bàn đưa cho hắn, cái này có thể xuyên thẳng qua thời không. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm nắm lấy khối kia thanh đồng la bàn, đơn giản giống như là mò tới cây cỏ cứu mạng. Cảm ơn trời đất. Trúc Long Tôn giả, hảo tỷ tỷ của ta. Đồ tể, đuổi theo. Cố Kiến Lâm một bước đạp về trước, tại thanh đồng la bàn rót vào linh tính. Trong khoảnh khắc, đen kịt chỗ trống xoay quanh chuyển động đứng lên, giống như là như cự thú nuốt sống bọn hắn. Vang một tiếng vang. Cố Kiến Lâm ôm trong ngực thiếu nữ, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Hắn quay người dùng phía sau lưng chạm đất, trên mặt đất trượt ra mười mấy mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Thành công a. Tô Hữu Châu nằm ngoài trên người hắn, chóng mặt nâng lên đầu, nhìn xung quanh. Vang một tiếng. Đồ tể cũng rơi vào trên mặt đất, nương theo lấy vô số hài cốt bị đập vụn thanh âm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là thành công. Cố Kiến Lâm ôm thiếu nữ đứng dậy, đây chính là bộ cổ thi này đại não. Đây là một cái huyết hồng động quật, trên vách tường tràn đầy huyết nhục cùng da thịt, hơn nữa còn đổ bê tông lấy vô số dọa người thi thể, trên mặt của bọn nó vẫn không có ngũ quan, chỉ có một viên màu đỏ tươi mắt rộng. Mà tại động quật cuối cùng, là một đoàn huyết hồng vật không rõ nguồn gốc chất. Phản phất huyết sắc kết tinh, bị vô số máu đỏ tươi quấn trố quấn quanh, yêu diễm quỷ dị. Trên mặt đất vô số quái vật dữ tợn nằm rạp trên mặt đất, bao quanh nó. Phản phất tại quỷ lại. Những vật này, hẳn là sẽ không đột nhiên phục sinh a. Đồ tể đã đối với mấy cái này quái vật sinh ra bóng ma tâm lý. Không, những vật này đã chết, bị hút khô. Tô Hữu Châu chỉ vào bọn chúng nói ra, nhìn kỹ trên người của bọn hắn. Cố Kiến Lâm cũng nhìn thấy, vô số sợi tơ màu đỏ như máu từ dưới đất lan tràn ra, đâm vào trong cơ thể của bọn nó. Nhìn bên này, hắn đồng tử hơi co lại, đột nhiên trên mặt đất thấy được mấy cỗ thây khô. Ngoa tạo, đồ tể cả gan, đi lên tìm kiếm mấy lần, lật ra mang theo người một chút vật phẩm, Cố Ca Nhi, lao đại. Đây là ưu hình tập đoàn người, là tứ gia đầu tư người hậu tuyển. Bọn hắn tựa như là mấy năm trước, tại vĩ độ không ổn định thời điểm, cưỡng ép xông vào, cuối cùng bị vây chết. Cố Kiến Lâm ôm thiếu nữ đi qua nhìn thoáng qua, thần sắc nghiêm trọng. Trên mặt đất có thức ăn cặn bã, còn có vứt túi nhựa. Huyết nhục trên vách tường còn có bị oanh tạc qua vết tích, còn có đao kiếm phách chạm cái nước. Hết thảy đều như nói, cái này mấy cỗ thây khô khi còn sống tuyệt vọng. Khó trách tứ gia bọn hắn hiểu rõ như vậy cái này di tích dưới đất, nếu như không có đoán sai, những người này xuống thời điểm, hẳn là mang theo một loại nào đó thông linh môi giới, có thể đem tin tức truyền lại đến ngoại giới. Bọn hắn xuống thời điểm, liền nhất định biến thành con rơi, chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi à. Tô Hữu Châu ngắm nhìn một phía, thấp giọng nói ra, ta không tìm được lão sư dấu vết lưu lại. Cố Kiến Lâm bốn chỗ dạo qua một vòng, cũng cái gì không nhìn thấy, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Lúc này, đồ tể từ bộ thi thể kia mang theo trong ba lô, lật ra một khối phiến bùn. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đó là một khối phong cách cổ xưa phiến bùn, hẳn là cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự, vết tích lại cũng không mơ hồ, ngược lại tương đương rõ ràng. Nhiều nhất không cao hơn nửa năm. Cố Kiến Lâm một tay lấy nó đoạt lại, đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn không biết phía trên văn tự, nhưng đã từng thấy qua tương tự. Đây là thủ dạ giả mật mã văn. Hữu Châu, nhìn hiểu a? Hắn trầm giọng hỏi. Tô Hữu Châu nao nao, phát hiện thanh âm của hắn đều đang run rẩy, im lặng cười cười, nhìn hiểu, lúc trước lão sư là dựa theo thủ dạ giả tiêu chuẩn đến huấn luyện ta, thủ dạ giả biết ta đều biết. Phiến bùn bên trên khắc ấn lít nha lít nhít mật mã văn, bị nàng nhẹ nhàng nói ra. Hai tử, nếu như ngươi có thể đến nơi này, cái kia thật là vạn phần bất hạnh. Ta lưu lại khối này phiến bùn, là vì để phòng vạn nhất, phòng ngừa ta xảy ra vấn đề gì, không thể đem tin tức kịp thời mang cho ngươi, mà ngươi lại vì chuyện của ta, xông vào nơi này. Tiếp xuống mỗi một hàng chữ đều cực kỳ trọng yếu. Chương 254. Ngươi vị trí không gian, nhưng thật ra là tại nào đó tôn cổ thần trong cơ thể, cổ thần này lệ thuộc vào Kỳ Lân thị tộc, thế nhân xưng hô hắn là Xích Lân thủy tổ. Hắn bản thể là một đầu hỏa kỳ lân. Tại hơn 2000 năm trong cuộc chiến đấu kia, hắn thừa dịp Kỳ Lân tôn giả bị phong ấn, ý đồ cướp đoạt Kỳ Lân chi tiết, lại thảm tao Trúc Long tôn giả đánh giết. Trúc Long tôn giả dùng hắn thi thể làm phong ấn Kỳ Lân chi tiết mảnh vỡ nơi chôn xương. Đại não chỗ ta đã thăm dò qua, không có phát hiện mảnh vỡ khí tức. Như vậy, mảnh vỡ kia hẳn là ngay tại nơi trái tim trung tâm. Mấu chốt nhất là, Xích Lân thủy tổ quyền hành hóa thành lĩnh vực bao phủ nơi này. Loại lĩnh vực này có tính hai mặt, chính diện có thể tăng cường hết thảy thần thoại vũ trang cùng sinh vật thần thoại lực lượng. Nếu như ngươi dùng âm dương song sinh ngọc bội kính tượng phân thân tiến vào nơi này, sẽ trở nên dị thường cường đại. Nhưng loại lĩnh vực này một mặt khác, hiệu quả là xóa đi hết thảy thần thoại vũ trang cùng sinh vật thần thoại đặc tính. Người đang sử dụng âm dương song sinh ngọc bội thời điểm, bản thể cùng phân thân đều sẽ biến thành tương tự khái niệm. Cái này tinh thần lĩnh vực tính hai mặt, sẽ theo khái niệm thời gian chuyển đổi, ta không xác định ngươi xuống thời điểm sẽ là trạng thái gì, nhưng ta càng hy vọng ngươi không có tới nơi này. Ta lặp đi lặp lại khuyên bảo qua ngươi rất nhiều lần, nếu như lão sư xảy ra sự tình, đừng tới truy tra nguyên nhân, bởi vì căn bản không trọng yếu. Việc ngươi cần chính là bảo vệ tốt chính ngươi, cố gắng sống sót. Ta biết các ngươi tỉ muội trải qua cái gì, cũng biết các ngươi mẹ đẻ sự tình. Cho dù ngươi một lần đều không nhắc, nhưng lão sư biết tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu như ngươi thật thấy được khối này phiến bùn, vậy liền chứng minh ngươi không phải một cái nghe lời hào hải tử. Lão sư nhiều năm như vậy dạy bảo đều uổng công. Nô. Để cho ta đoán xem, ngươi là bởi vì cái gì sự tình xuống? Ta cảm thấy, chưa hẳn tất cả đều là vì ta. A, ngươi có phải hay không thích con của ta rồi? Thật bắt ngươi không có cách, chỉ có thể cầu nguyện ngươi xuống thời điểm. Lĩnh vực này hiệu quả là chính diện. Nhưng nếu quả như thật như vậy bất hạnh, lĩnh vực này là mặt trái, vậy ngươi cũng chỉ có một cơ hội. Ngươi tử vong xác suất rất lớn, nhưng nếu như có thể sống sót, đó chính là cơ duyên lớn lao. Hai tử, ngươi nhất định phải tìm tới Kỳ Lân chi tiết, cho dù là mảnh vỡ cũng có thể. Chỉ có vị kia màu đen trí tôn tiết mới có thể thao túng Kỳ Lân thị tộc quyền hành, nghịch chuyển cái này tinh thần lĩnh vực, để cho ngươi một lần nữa thu hoạch được sinh cơ. Đây là ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội, mà lại Kỳ Lân chi tiết bên trong hơn phân nửa phong ấn Trúc Long tôn giả thuế sau lưng một cây xương rồng. Ngươi đã hoàn thành độc lập tiến hóa, cây kia xương rồng đối với ngươi mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ được một loại nào đó cấm chú, lấy thiên phú của ngươi có cơ hội vấn đỉnh vương tọa, trở thành thiên hai. Cố lên nha, thiếu nữ. Sống sót. Trong động quật hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Hữu Châu bình tĩnh, không sót một chữ đọc xong phiến bùn bên trên mật mã văn. Cố Kiến Lâm trầm mặc ôm chặt nàng, nhẹ nhàng nói ra, lần này vì cái gì không nói láo? Bởi vì nói láo sẽ bị ngươi nhìn ra a. Tô Hữu Châu trên khuôn mặt tái nhợt, hiện ra một vòng một mạc hoàn mỹ dáng tươi cười, phản phất băng tuyết tăng dã, ta không muốn lại chọc ngươi tức giận. Cố Kiến Lâm rơi vào trầm mặc, khàn khàn mở miệng nói, phụ thân ta nói rất đúng, nhiều năm như vậy dạy bảo, xác thực đều uổng công. Tô Hữu Châu yên lặng túi lầu xuống, không nói gì. Quả thật, nơi này quá nguy hiểm, nàng vốn không nên tới. Chỉ bất quá, hiện thực rất tàn khốc, không có nếu như. Một khắc này, đồ tể có chút hốt hoảng lấy ra một viên mảnh đồng tàu, rót vào tự thân linh tính. Tô Hữu Châu cũng trong ngực lục lọi cái gì, tìm được thuộc về nàng viên kia cổ đại tín vật. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến, hướng vị kia màu đen trí tôn xin giúp đỡ. Trong yên tĩnh, Cố Kiến Lâm lần nữa nghe được tiếng thê ở xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Rất hiển nhiên, bọn hắn đang tìm kiếm Kỳ Lân tôn giả trợ giúp. Nhưng mà, Kỳ Lân tôn giả đã không có ở đây. Hiện tại chỉ có đời thứ hai Kỳ Lân tôn giả, Cố Kiến Lâm. Làm người tuyệt vọng chính là, giờ phút này trong tay hắn, không có Kỳ Lân chi tiết. Coi như đáp lại những này kêu gọi, cũng không làm nên chuyện gì. Bình một tiếng, đồ thể mở mịt ngồi sập xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nghẹn ngào nói ra, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không chiếm được đáp lại? Cái này không nên a, sao lại có thể như thế đây? Thử chỉ chốc lát sau, Tô Hữu Châu cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Thật xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ta giống như không có cách nào tiếp tục bồi tiếp ngươi. Thiếu nữ thanh âm rất bình tĩnh, mang theo trước nay chưa có bối rối, nhưng không có hối hận. Bởi vì Tô Hữu Châu vẫn muốn là thiếu niên làm chút gì. Không có hai cha con này, nàng đã sớm chết. Nàng không sợ chết, chỉ là lo lắng nàng sau khi chết, ngươi sẽ cô độc một người. Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi nhìn chăm chú nàng, trống không trong ánh mắt phản chiếu lấy mặt của nàng. Nếu như ngươi chết, ta sẽ vĩnh viễn sẽ ở ngươi. Hắn từng chữ nói ra. Tô Hữu Châu giơ tay lên, sờ lên tóc của hắn, nhẹ nhàng nói ra, thật bướng bỉnh, cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian, còn cùng ta giận dỗi a. Ngươi liền không thể cười một cái a. Nhưng ta không muốn hận ngươi. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta liền mỗi ngày cười cho ngươi xem. Tô Hữu Châu co quắp tại trong ngực của hắn, tìm được một cái tư thế thoải mái, nỉ non nói ra, ta cũng không muốn chết, nhưng là vận khí thật không tốt, thần minh tựa hồ chính là muốn giết ta, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng nắm lấy thiếu niên trước ngực và áo, hai tay không ngừng run rẩy, dần dần vô lực. Thiếu nữ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Dù là nghe không được sinh mệnh vật luật, nhưng nàng hô hấp và nhịp tim đã dần dần yên tĩnh lại, giống như là ánh nắng chiều bị hắc ám thôn phệ. Không, thần minh muốn ngươi còn sống. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, hôm nay ta chính là ngươi thần minh. Ầm ầm, như máu màu đỏ tươi quằn mang, nhuộm đỏ động của hắc ám. Thùng thùng, thùng thùng. Trầm muộn tiếng tim đập tại trong yên tĩnh vang lên, phản phất lôi đỉnh tại hoành minh. Tư Vệ An thối lui đến chỗ xa nhất, đưa tay ngăn trở ánh mắt của mình, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa huyết quang như là thác nước mãnh liệt mà đến, phản phất đem hắc ám đều nuốt chửng lấy, mùi máu tươi đậm đến giống như là địa ngục. Chỉ gặp 10 bộ khô cạn thi thể bị đặt ở thạch quan tài bên trong, cấu trúc thành ma trận. Inu hai đệ cả rủ quỳ lạy trên mặt đất, cắt vỡ cổ tay của mình, máu me đầm địa. Một viên màu đen vảy rồng bị đặt ở ma trận trung ương nhất, lấy máu làm thế, lặng chờ thần lâm. Lão nhân phát ra giàn mùa, kích động tiếng hò hét. Ầm ầm, viên kia to lớn huyết sắc trái tim tại bác động đến cực hạn sát na, ầm vang nổ bể ra đến. Toàn bộ hầm đá đều tại kịch liệt rung động, máu tươi chảy ầm ầm, phản phất sóng biển dâng che mất hết thảy. Mà tại vô tận máu cùng trong biển nổi lên một viên đen kịt mảnh vỡ. Không, đây không phải là mảnh vỡ, mà là đứt gãy chuôi kiếm. Nó ngoại quan là như vậy tôn quý hoa mỹ, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, khắc dấu lấy quỷ dị xâm nghiêm hoàng kim đường vân, phản phất nói thái cổ lịch sử, phong cách cổ xưa lại nặng nề. Kỳ lân chi tiết, Inu hai đệ cạ rủ ầm ĩ cuồng hô, đây là kỳ lân chi tiết mảnh vỡ. Tư Vệ An đứng ở đằng xa, nhìn qua một màn này, ánh mắt cùng nhiệt, đây chính là tiết ta. Khoe miệng của hắn dáng tươi cười tại dần dần mở rộng, bệnh trạng điên cuồng. Cũng chính là tại thời khắc này, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ lơ lửng ở giữa không trung, đen kịt như mặt gương giống như trên chuôi kiếm, chợt ở giữa phản chiếu ra khuôn mặt. Đó là một tấm mang theo mặc ngọc kỳ lân mặt nạ mặt, đầu sinh tôn quý giữ tợn lân giác, thường hực hoàng kim đồng đang thiêu đốt, giống như thiên trì liệt nhật. Lạnh nhạt, uy nghiêm. Phiếu để cử người phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 255, ta so thần minh càng thêm cường đại. Cổ lao dưới mặt đất hầm đá rung động mạnh, phù đuổi tuân rơi chấn động rất xuống, đá vụn cuộn cuộn. Máu đỏ tươi ánh sáng như cuốn ngược như thác nước phóng lên tận trời, chỉ có một đạo u lanh quang mang xé rách huyết sắc. Đây chính là kỳ lân chi tiết mảnh vỡ, một vị cổ chi chí tôn sen lẫn đồ vật. Tương truyền tại 2500 năm trước, kỳ lân tôn giả dùng tiết thôn vệ toàn bộ Đông Hải sinh mệnh lực, để lớn như vậy hải vực biến thành một mảnh từ hải. Như thế uy năng, hướng phía trước đẩy hết tất cả lịch sử, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Inu hai đệ cạ rủ cùng nhiệt reo họ, mặt mũi tràn đầy thành tín thần sắc, bây giờ kỳ lân tôn giả bị cuốn ở tiên cung chỗ sâu, không cách nào câu thông ngoại giới. Kỳ lân chi tiết liền thành vật vô chủ. Huyết quang bên trong, mặt mũi của hắn bệnh trạng lại vặn mèo, tràn đầy cùng nhiệt. Cái kia 10 bộ khô cạn thi thể đông nhiên phong hóa đổ sụp, phản phất bị ép khô lực lượng cuối cùng. Cuối cùng vậy mà chỉ để lại từng cây cháy đen sơ rồng. Nếu như có nhà khảo cổ học ở đây, nhất định khiếp sợ không gì sánh nổi, bóp cổ tay thở dài. Bởi vì cái này 10 bộ thây khô, vậy mà đều là cổ thần trùng thi thể. Đến từ Trúc Long thị tộc cổ thần trùng. Dù là chỉ là thi thể, cũng cực kỳ chân quý. Thậm chí cũng không biết từ chỗ nào được đến. Bị lao nhân này lấy doanh châu đặc hữu thuật luyện kim pháp, cũng chính là thông linh bí thuật triệu hoán mà tới. Cấu trúc thành luyện kim ma trận giàn cung. Còn có một viên đen kịt vảy rồng, bị đặt ở ma trận trung ương nhất. Đó là một viên đến từ 2500 năm trước, Trúc Long tôn giả lưu lại vảy rồng. Đây là 8 năm qua, bọn hắn từ đầu đến cuối tại Quy Táng Chi Sâm di tích dưới đất bên trong dò xét nghiên cứu, tìm khắp cả vô số cổ đại văn hiến, lúc này mới xác định di tích bản thể là một tôn cổ thần thi thể, cũng biết chỗ sâu có thời không phong ấn. Cái này luyện kim ma trận cũng là bọn hắn hao phí to lớn tâm huyết mới đem cấu trúc đi ra. Nhất là miếng vảy rồng kia, đây là mở ra phong ấn, mấu chốt nhất chìa khóa. Nếu như không có viên này vảy rồng, như vậy không có người có thể giải khai nơi này thời không phong ấn, cũng liền không có khả năng để kỳ lân chi tiết tái hiện tại thế. Ta càng tò mò hơn là, Trúc Long tôn giả vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm, đem tiết mai táng ở chỗ này? Tư Vệ An nụ cười trên mặt càng điên cuồng, trên trán giấy lên tái nhợt mệt hoặc, phía sau nổi lên đầu lâu to lớn linh thể, chậm rãi đi hướng phô thiên cái địa huyết quang. Nhưng mà lúc này, Inu hai đệ cạ dù lại vượt lên trước một bước, đi vào mảnh liệt huyết quang bên trong. Hắn rũa ra cứng cáp, run rẩy hai tay, cầm viên kia tiết. Cảm ơn ngươi, Trúc Long tôn giả. Lão nhân lộ ra một loạt răng vàng, dáng tươi cười quỷ dị, thay chúng ta tìm được tiết. Tư Vệ An nheo mắt lại, đang nghĩ ngợi tìm một cái cơ hội bạo khởi xuất thủ, đem tiết cho đoạt lấy. Cũng chính là tại thời khắc này, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ rung động đứng lên, có một cái không có chút nào nhiệt độ thanh âm, chống rông quanh quần. được rồi, ta sẽ thay ngươi chuyển đạt cho nàng. Phảng phất yên tĩnh trong đầm sâu đột nhiên nhỏ xuống một giọt nước, như là phim kinh dị bên trong trống rông xuất hiện u linh, cũng như trong đêm tối ầm vang nổ vang kinh lôi, để cho người ta dùng mình, để cho người ta hồn phi phách tán. Tư vệ an toàn thân lông tơ đều phảng phất nổ tung, thế nhưng là tại hắn sinh mệnh trong nhận thức không có vật sống. Y nụ hải đệ cạ rủ trong cổ họng thanh âm im bặt mà dừng. Đục ngầu đồng tử đống nhiên phóng đại, bởi vì đen kịt đứt gãy trên chuôi kiếm nổi lên khuôn mặt thần minh mặt, thiên địa khuynh đảo giống như uy áp, lại phảng phất có thể xuyên thấu qua mặt kính giống như thân kiếm giáng lâm hiện thực. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi, thay ta giải khai tiết phong ấn. Đó là mang theo mặc ngọc mặt nạ thần minh, giữ tận tôn quý đen kịt lân giác, thường hực tiêu đốt hoàng kim đồng, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có thần nộ lôi điện lớn đang né diện, uy nghiêm hờ hững. Như vậy thì xin mời ngươi chết đi. Ầm ầm, Y Nụ Hải Đệ Cạ Dù hoảng sợ phát hiện hắn đang bị dần dần thôn phệ. Bình một tiếng, hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất. Không chỉ là sinh mệnh lực, bao quát linh hồn, bao quát tinh thần, bao quát ý chí, bao quát ký ức, bao quát thân thể, kỳ lân tôn giả quyền hành thôn phệ. Trong khoảnh khắc phảng phất thân ở địa ngục, bóng tối vô tận như thủy triều tràn ngập. Ngạt thở, tuyệt vọng, sợ hãi, run rẩy. Lão nhân bên thai tựa hồ vang lên đến từ vực sâu tiếng gào thét, phảng phất một cái không đáy lỗ đen tại trước mặt chúng ra, vòng xoáy giống như điên cuồng thôn vệ lấy hắn hết thảy, nằm kéo hắn rơi vào bóng tối vô tận. Không, nơi nào có cái gì lỗ đen? Cái kia rõ ràng chính là một tôn màu đen kỳ lân. Hắn là như vậy cổ xưa khó hiểu uy nghiêm, giống như mặt trời nóng bỏng hoàng kim đồng, toàn thân lâm ly lấy đen kịt huyết dịch, phá thoái vảy rồng lộ ra quỷ bí mỹ cảm, nửa người là như là cây khô suy sụp, một nửa khác lại có giữ tận mạch máu nhô ra, sinh cơ cùng tử ý kết hợp hoàn mỹ. Mà tại tôn này màu đen kỳ lân phía sau, lại còn có một khuôn mặt người. Lạnh nhạt cứng rắn thiếu niên, thiêu đốt lên nóng bỏng hoàng kim đồng, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Phảng phất tại quan sát sâu kiến. Đây là một vị cổ chi chí tôn, kỳ lân tôn giả. Hắn lại là thức tỉnh. Y Nụ Hải Đệ Cạ Dụ phát ra y mắng sợ hãi gầm rú, thân thể cùng linh hồn bị đen kịt vòng xoáy lỗ đen bỗng nhiên thôn phệ, táng thân tại trong lỗ đen. Liên đối hắn tất cả sợ hãi cùng run rẩy đều chôn vùi. Mà tại cuối cùng, hắn tựa hồ thấy rõ bộ dáng của người kia. Đó là Cố Kiến Lâm mặt. Đây là kinh thiên bí mật, nhưng hắn cũng không có cơ hội nữa truyền lại cho bất kỳ kẻ nào. Y Nụ Hải Đệ Cạ Dụ từ trên thế giới này biến mất hầu như không còn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Vang một tiếng, toàn bộ di tích dưới đất đều đang rung động, gần như sụp đổ biên giới. Một màn này sao mà kinh dị, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ chỉ là trong nháy mắt, liền đem kimono lão nhân thôn vệ hầu như không còn, thậm chí không có một tia vết tích lưu lại. Mà cái kia đen kịt chỗ chống vòng xoáy còn tại thôn vệ lấy hư không, phảng phất vô tận như lỗ đen, muốn đem thế giới xé rách nuốt hết. To lớn sợ hãi tại Tư Vệ An trong đầu nổ tung, giờ khắc này hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ có một chữ, trốn. Mà hắn cũng không có giống chó nhà có tang một dạng hốt hoảng chạy trốn, mà là từ trong ngực lấy ra một cây truy thủ. Giang giác, quán xuyên trái tim của mình, không có cho bất cứ cơ hội nào, hắn tự sát. Nhưng mà thi thể của hắn lại nhanh chóng hư thối, hóa thành một đống xương khô. Rầm rầm rầm, cự thạch rơi xuống, vách đá kẽ nước bên trong không ngừng sáng lên màu đỏ tươi mắt dọc. Quái vật tránh thoát phong ấn, hết thảy đều tại hủy diệt. Viên kia kỳ lần chi tiết mảnh vỡ lại bỗng nhiên hư ảo, tiến diệt vô tung. Cố Kiến Lâm đã từng trong hồn phách thiên tỉnh, tìm được liên quan tới kỳ lần tôn giả một chút hồ sơ, trong đó liền nâng lên kỳ lần chi tiết, mà tiết đặc tính là không có khả năng bị người cướp đi, chỉ cần vị kia cổ chi chí tôn nguyện ý, đối ứng tiết tùy thời đều có thể trở về, trừ phi vị chí tôn kia lâm vào ngủ say cùng trong phong ấn, hoặc là đã chết một cách triệt để, hay là bản thân ngầm đồng ý tình huống dưới, xen lẫn chi tiết mới có thể rơi vào ngoại nhân trong tay, không có mặt khác khả năng. Chỉ bất quá kỳ lân chi tiết tình huống có chút đặc thù, bản thân nó là bị đánh nát, còn bị phong ấn đứng lên, bởi vậy mới đưa đến không cách nào cảm ứng được, tự nhiên cũng không có biện pháp trở về bản thể. Nhưng khi phong ấn của nó bị giải trừ thời điểm, tình huống liền lại không giống với lúc trước. Tô Hữu Châu trước mắt đối mặt sinh tử khảo nghiệm, là nhất định phải nghịch chuyển xích lân thủy tổ quyền hành. Mang nghịch chuyển xích lân thủy tổ quyền hành, thì nhất định phải kỳ lân chi tiết. Cố Kiến Lâm trong tay không có kỳ lân chi tiết, cũng không biết nó giấu ở nơi nào, càng không biết phong ấn giải pháp. Nhưng mà hắn không biết, không có nghĩa là người khác không biết. U Hình Tập Đoàn Tư Vệ An cùng ẩn tu hội Y Nụ Hải Đệ Cạ Dụ hợp tác dòng dã 8 năm, không biết bỏ ra bao nhiêu tài nguyên cùng nhân mạng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, rốt cục tìm được giải pháp. Chỉ bất quá cái này giải là kỳ lân tôn giả giải, hết thảy đều là áo cưới. Ầm ầm, theo huyết sắc động cột chấn động, vô số kẽ nước tán phát ra, gần như đổ sụp biên giới. Đồ tể, chống đỡ. Cố Kiến Lâm ôm trong ngực thiếu nữ, mặt không thay đổi đi hướng viên kia tinh thạch màu máu. Xích lân thủy tổ đại não. Đồ tể không hiểu ý nghĩa, nhưng hắn nói đúng là làm liền làm tính cách, không chút do dự đứng dậy phồng lên lấy thể nội khí, hai tay chống đỡ sắp lún đỉnh động, phảng phất một cây to lớn lập trụ. Hữu Châu, kiên trì một chút nữa. Cố Kiến Lâm đi đến viên kia huyết sắc tinh thạch trước mặt, sau đó đột nhiên giơ lên tay phải. Động tác của hắn không có chút nào chần chờ, cường độ to lớn, thậm chí để ống tay áo đều tại phồng lên. Tô Hữu Châu co quắp tại trong lực, đã triệt để bị xích lân thủy tổ lưu lại lĩnh vực ăn mòn, trước mắt phảng phất xuất hiện xích hồng sắc tận thế, thế giới ở trước mặt nàng sụp đổ, mà nàng co quắp tại thiếu niên trong lực, cảm thụ được còn sót lại ấm áp. Cố Kiến Lâm, ngươi là của ta thần minh sao? Nàng nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là ta gặp qua thần minh, cùng ngươi dáng dấp không giống với. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, chỗ nào không giống với? Tô Hữu Châu im lặng mỉm cười, tính mạng của nàng giống như chập chờn ánh nến giống như sắp dập tắt, thon dài cuộn lại lông mi buông xuống xuống tới, tiếng nói yếu ớt, ngươi so thần minh còn dễ nhìn hơn một chút. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi cảm thấy đẹp mắt, vậy liền sống sót, lại tiếp tục nhìn. Tô Hữu Châu nâng lên buồn ngủ đôi mắt đẹp, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Đây thật ra là nàng lần thứ nhất tháo mặt nạ xuống, đối mặt người ưa thích. Lần thứ nhất tháo xuống tất cả ngụy trang, cũng không che giấu nữa nội tâm tình cảm cùng yêu thương. Có thể không kiêng nể gì cả mà nhìn xem hắn, để hắn ôm chính mình. Nhìn xem hắn vì chính mình sốt ruột, nhìn xem hắn vì chính mình bối rối, thậm chí chân tay luống cuống. Cái này khiến nàng cảm thấy mình thật là bị cần, tại một người trong lòng trước nay chưa có trọng yếu, so nhiều năm trước đạt được phần thứ nhất quà sinh nhật còn vui vẻ, so mặc đẹp mắt váy soi gương lúc còn đắc ý, so tại Kỳ Lân Tiên Cung gặp được lão sư thời điểm càng may mắn, đối nhau ngươi sắc dụ hắn thời điểm, càng rót đầy hơn đủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây mới là hắn cùng nàng lần thứ nhất lần đầu gặp. Không che giấu chút nào, chân thực gặp nhau. Mặc dù tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, nàng cùng hắn ở giữa đều cách một thế giới, không có can thiệp lẫn nhau. Cố Kiến Lâm đối với Tô Hữu Châu tới nói, là một thế giới khác cái bóng. Mà Tô Hữu Châu đối với Cố Kiến Lâm mà nói, thì là yên lặng bảo vệ hắn 8 năm bóng dáng. Hai thế giới bóng dáng dần dần trùng hợp. Những cái kia mai táng tại ký ức chỗ sâu chuyện cũng phảng phất đều rõ ràng đứng lên. Ở trường học sân bóng rổ, tại góc đường quán cà phê, tại ồn ào chen chúc thương trường, còn có trong màn đêm đường ven biển, đèn đuốc sáng trưng thành thị. Những cái kia cảm giác cô độc biến mất, bị một người khác tồn tại chiếm cứ. Vũ Trộm nói cho ngươi một cái bí mật. Cố Kiến Lâm cũng im lặng cười lên, ta không chỉ so với thần minh đẹp mắt. Tô Hữu Châu ý thức mông lung, chỉ cảm thấy xích hồng sắc thế giới tại đổ sụp, thân thể mềm mại khẽ run, dần dần rơi vào vực sâu. Phảng phất cực sợ. To lớn hỏa kỳ lân ở trên cao nhìn xuống, màu đỏ đồng tử cơ hồ muốn bốc cháy toàn bộ thế giới. Khi hắn gầm thét thời điểm, thế giới đều tại hủy diệt, tử ý tràn ngập. Mà ở thế giới sụp đổ hành minh bên trong, lại rõ ràng quanh quẩn thiếu niên thanh âm. Ta vẫn còn so sánh thần minh, càng thêm cường đại. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm trong tay u quang ngưng tụ, cầm một thanh phá toái màu đen kiếm gãy. Hắn đảo ngược chuôi kiếm, đột nhiên cắm vào viên kia phá toái huyết sắc tinh thạch. Oeng! Tận cùng thế giới hỏa kỳ lân phát ra phẫn nộ không cam lòng tiếng giống giận dữ, bởi vì thuộc về hắn lĩnh vực, phá thành mảnh nhỏ. Một tôn đen kịt kỳ lân ầm vang xé rách thế giới màu đỏ ngòm, ầm ĩ gào thét, quân lâm thiên hạ. Phiếu đề cử người phiếu. Chương này 3000 chữ, tiếp tục viết chương sau, đêm nay cùng người trong nhà cãi nhau, phiền chết. Chương 256, Trúc Long chi cốt, thứ hai đường tắt, Trảm Quỷ. Khi Cố Kiến Lâm nắm chặt kỳ lân chi tiết trong nháy mắt, ý thức phảng phất xuyên qua đến một thế giới khác. Thế giới phảng phất bị đêm tối bao phủ, đen kịt mây đen choáng nhiễm ra. Bóng đêm tại lan tràn, trời và đất đen kịt một màu. Nơi này tựa hồ là kỳ lân chi tiết nội bộ thế giới, cũng không thuộc về cụ thể cái nào đó cổ thần giới, mà là một không gian riêng biệt, tràn ngập đen kịt sương lớn, sương mù chỗ sâu có vô số cái lô đen, phảng phất có thể từ đó nhìn thấy đến vũ trụ nguyên tối, còn có vô số yên tĩnh tinh thể lơ lửng tại hoàng vu ngân hà bên trong. Hắn lẻ loi một mình đứng tại trong sương mù, nhìn chăm chú phía trước hắc ám. Thật lâu không nói, bởi vì ở trước mặt của hắn, có một bộ như mặc ngọc nặng nề quan tài, thân quan tài là hơi mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong quan tài quỷ đồ vật. Đó là một cây màu ám kim, ngâm tại nóng rực dung nham bên trong, một cây sương rồng. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm phảng phất xuất hiện ảo giác. Mặc ngọc quan tài bên trong, cũng không phải là cái gì sương rồng, mà là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử tuyệt sắc, an tĩnh ngủ say ở bên trong. Oanh một tiếng, Cố Kiến Lâm nhìn thấy hắn lần đầu tiên, trong đầu Hắc Kỳ Lân liền mở ra nóng bỏng tức giận hoàng kim đồng, không che giấu chút nào chỗ sâu trong con ngươi đói khát cùng tham lam, bộc lộ ra nguyên thủy nhất bản năng. Thôn vệ. Thiếu niên trong đầu, phảng phất có ước vạn cái linh hồn tại đói khát thét lên, không ngừng nói cho hắn biết, thôn vệ hết căn này sương rồng. Thì ra là thế, đây chính là Kỳ Lân tôn giả từ Trúc Long tôn giả nơi đó cướp đi đồ vật, làm cho nàng tại hơn 2000 năm trước từ bỏ cùng nhân loại thế giới quyết chiến, mà là đi Đông Hải, mở ra chí tôn chi chiến. Cố Kiến Lâm nhỉ non nói ra, Trúc Long tôn giả là vì ngăn cản Kỳ Lân tôn giả thôn vệ sương rồng. Thì ra là thế, hết thảy đều giải thích thông được. Đời thứ nhất Kỳ Lân tôn giả bị cầm tù tại Tiên Cung chỗ sâu nhất, cùng ngoại giới ngăn cách. Mà Kỳ Lân chi tiết cũng đã bị đánh nát, bị phong ấn ở Tiên Cung các nơi. Vị kia ban sơ cổ chi chí tôn bị cầm tù, cũng không cảm ứng được tiết tồn tại. Quả thật, tiếp qua cái 1800 năm, hắn có lẽ sẽ còn khôi phục. Nhưng hiển nhiên bởi vì một chuyện nào đó, hắn cảm thấy không còn kịp rồi, cho nên cưỡng ép để Kỳ Lân Tiên Cung như thế. Chính mình cũng bởi vậy trở nên cực kỳ suy yếu. Cái này vốn là một cái vô giải tử cục. Thẳng đến, Cố Kiến Lâm xuất hiện. Cố Kiến Lâm đạt được Kỳ Lân tôn giả lực lượng, có thể tại thế giới hiện thực hoạt động, chẳng khác nào là phá cục. Chỉ chờ tới lúc người khác tỉnh lại Kỳ Lân chi tiết, là hắn có thể đủ cảm ứng được, đem nó triệu hoán đưa tới tay. Từ đó, đạt được căn này sức rồng. Một vòng trừ một vòng, kín kẽ. Khó trách, khi Quỷ Long thủy tổ phát hiện được ta tồn tại về sau, Trúc Long tôn giả lập tức liền giáng lâm, hơn nữa còn trở nên vội vã như vậy, liền ngồi xổm ở Kỳ Lân Tiên Cung vĩ độ đường hầm bên trong chờ ta. Nhưng nàng cũng nghĩ không thông, ta đến cùng là như thế nào thoát khốn, thậm chí không biết ta là thế nào làm đến tại cổ thần giới cùng hiện thực lập đi lặp lại hồi kiêu. Đây là bởi vì, nàng là lợi dụng nàng lưu lại giam cầm làm neo điểm, mới có thể tìm tới ta. Nàng hiện tại nhất định rơi vào trầm tư, nếu những cái kia giam cầm vẫn còn, ta là thế nào đi ra? Đây không phải thông qua xem bói hoặc là xem bói có thể tính ra, bởi vì coi như ta lại thế nào yếu, ta cũng có chí tôn vị cách, việc quan hệ hai vị cổ chi chí tôn sự tình, không ai có thể tính ra kết quả. Không sai, Trúc Long tôn giả sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì nàng gấp. Cố Kiến Lâm nghĩ thông suốt hết thảy, hắn cảm giác đến chính mình tiếp xúc đến một cái kinh thiên bí mật. Bởi vì Kỳ Lân tôn giả quyền hành chính là thôn vệ. Ta suy đoán, chỗ không gian này có thể bị mở ra, nhưng không có Kỳ Lân tôn giả cho phép, không ai có thể đem căn này xương rồng lấy đi. Bởi vậy Trúc Long tôn giả chỉ có thể các loại uy bức lợi dụng, nhưng không có những biện pháp khác. Lão yêu quái đó không lo lắng người khác đạt được tiết, bởi vì bọn hắn cầm không đi sương rồng, cũng không có năng lực thôn vệ hết nó. Cố Kiến Lâm dừng một chút, nhưng ta có thể, Kỳ Lân Tôn giả có thể. Hắn tuân theo lấy linh hồn bản năng, từng bước một đi tới Mặc Ngọc quan tài trước mặt. Mỗi đi một bước, hắn đều có thể thông qua chắc tạ, cảm nhận được vị kia sơ đại Kỳ Lân Tôn giả ác ý. Cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào lão yêu quái, nhằm vào Trúc Long Tôn giả ác ý. Từ nơi sâu xa, phản phất nghe được sơ đại Kỳ Lân Tôn giả ác độc tiếng cười. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu điên cuồng, nhiều căm hận. Cố Kiến Lâm nhìn chăm chú Mặc Ngọc quan tài, ngâm tại dung nham bên trong hắc kim sương rồng, phản phất sống lại. Một khắc này, Cố Kiến Lâm đưa tay đặt tại trên mặt, đen kịt Mặc Ngọc mặt nạ ngưng tụ ra, đỉnh đầu sinh ra tôn quý giữ tợn lân giác, thân thể cũng trải rộng đen kịt vảy rồng, hoàng kim đồng đống nhiên nhóm lửa. Trong tay hắn u quang lóe lên, chống rồng cụ hiện ra đen kịt kiếm gãy, trở tay đâm trên Mặc Ngọc quan tài. Giang giác. Mặc Ngọc quan tài nắp quan tài đống nhiên phá thoái, chôn vùi ở trong bóng tối. Cố Kiến Lâm trong tay Kỳ Lân chi tiết tiếp tục hạ lạc, rốt cục rơi vào cây kia ngâm tại dung nham bên trong trên sương rồng. Ầm ầm. Lòng bàn tay của hắn phảng phất chống ra lỗ đen to lớn vòng xoáy, đột nhiên đem cây kia xương rồng thôn vẹ đi vào. Cơ hồ trong nháy mắt, ý thức chỗ sâu Hắc Kỳ Lân ầm ĩ gào thét, giống như mặt trời thiêu đốt hoàng kim trong đồng tử thẳng đứng, nhiều một vòng yêu dị huyết sắc. Tiếng gầm gừ phảng phất giống như long ngâm. Cố Kiến Lâm quan sát lấy tôn này Hắc Kỳ Lân, hắn cổ xưa khó hiểu uy nghiêm thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nhìn lại phảng phất là một đầu phá không mà lên hắc long, tiếng long ngâm xuyên qua sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, ý thức chỗ sâu thần ti hư ảnh điên cuồng rung động chấp hiện. Lặng yên không tiếng động, chia ra một cái khác, hoàn toàn khác biệt với ảnh. Đó là một cái toàn thân đẫm máu thiếu niên, toàn thân đều là thê lương giữ tận vết máu, bị vô số lưỡi dao sắc bén xuyên qua, phản phất trà đạp tại vô số trên thi hải, mùi máu tanh dày đặc đến cực điểm. Mà mặt mũi của hắn yêu dị quỷ mị, âm nhu đến cực điểm. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thôn vệ hết xương rồng về sau, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Nếu như hắn không có đoán sai, hắn vậy mà có được cái thứ hai truyền thừa đường tắt. Cái thứ hai truyền thừa đường tắt, chẳng quỷ. Sau một khắc, nổ thật to thanh chấn cho hắn đầu náo ngất đi. Chỉ gặp cố kia Mặc Ngọc quan tài dung nham bên trong, hắc kim xương rồng đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Nàng là như vậy xinh đẹp tuyệt sắc, xóa như là thác nước tóc đen, quần áo màu đỏ ngòm dính tại yểu điệu thân thể mềm mại huyền chuyển bên trên, da thịt như ngọc trắng non trong suốt, không giống nhân gian phải có. Chỉ là cặp kia màu đỏ như máu mắt dọc hiện ra tản nhận ý vị, khỏe mắt nốt rồi mị hoặc lòng người. Cố Kiến Lâm nội tâm rung động mạnh, lao yêu quái. Kỳ Lân. Trúc Long Tôn giả tiếng nói là như vậy rét lạnh trống vắng, phản phất quanh quẩn tại hoang vu sâu trong vũ trụ. Người muốn chết ta. Vang một tiếng. Cố Kiến Lâm khôi phục ý thức của mình, chưa tình hồn. Hắn duy trì vừa rồi tư thế, lấy Kỳ Lân chi tiết mạnh vỡ. Quán xuyên viên kia tinh thạch màu máu. Vừa rồi đi qua lâu như vậy, phản phất chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cùng lúc đó, hắn nghe được trong động quật sụp đổ tiếng oanh minh. Chương 257. Đây là bởi vì hắn lấy tự thân ý chí, cưỡng ép nghịch chuyển tinh thần lĩnh vực, từ đó đưa tới động tĩnh. Từ nơi sâu xa hắn tựa hồ có thể cảm giác được, bao phủ toàn bộ cổ thần thi thể tự ý đột nhiên trừ khử vô tung, sau đó tỏa ra trước nay chưa có bảng bạc sinh cơ, quy tắc triệt để bị phá vỡ. Trong ngực thiếu nữ tại sắp chết biên giới đi một lượt, thân thể mềm mại vô thanh vô tức trầm tĩnh lại, trắng bệnh như tờ giấy da thịt cũng dần dần nổi lên một vòng huyết sắc, những dây leo kia giống như mạch máu cũng đều biến mất. Hắn không kịp đi nghĩ lại liên quan tới những cổ chi trí tôn kia phá sự, vội vàng túi đầu hỏi, thế nào? Tô Hữu Châu co quắp tại trong ngực của nàng, chất động thon dài quận lại lông mi, nhìn chăm chú mặt của hắn, nhẹ nhàng nói ra, bản thể bên kia đã không sao, sư minh của ngươi đã đem ta nhận được Bắc Âu, mời một vị đại thiên thần đến thay ta chữa thương, đó là thần quan đường tắt đỉnh điểm, trên thế giới thầy thuốc lợi hại nhất. Cố Kiến Lâm có chút ngạc nhiên, sư minh đem ngươi từ Phong Thành dẫn tới Bắc Âu. Ừm. Tô Hữu Châu khẽ ử, liền dùng 5 phút đồng hồ. Cố Kiến Lâm rơi vào trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút, từ hắn bước vào thế giới siêu phàm về sau, nhất làm cho hắn cảm thấy an tâm, không phải Kỳ Lân chi lực, mà là đôi kia tiệm tạp hóa sư đồ. Lão sư cùng sư minh, thật đối với hắn quá tốt rồi. Chỉ cần có bọn họ, liền sẽ không xảy ra chuyện. Từ ý bị sinh cơ chỗ cân bằng, lẫn nhau triệt tiêu qua đi, đã không có nguy hiểm tính mạng. Tô Hữu Châu nhẹ nhàng nói ra, vị kia đại thần quan rất lợi hại, sinh cơ rót vào tiến đến về sau, nàng liền giúp ta che giấu phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, dù là hiện tại luyện kim ma trận lại bị nghịch chuyển, cũng sẽ không có chuyện gì. Cố Kiến Lâm nhìn chăm chú nàng dần dần nổi lên huyết sắc mặt, như chút được gánh nặng. Hắn biết, nàng lần này nói, mỗi một chữ đều là thật. Ngươi là thế nào làm được? Tô Hữu Châu trong mắt đẹp phản chiếu lấy thiếu niên mặt, nhẹ giọng hỏi. Ta là thế nào làm được, không trọng yếu. Cố Kiến Lâm nói ra, chỉ cần ngươi không chết là có thể. Tô Hữu Châu im lặng cười cười, nàng cũng không phải là muốn tìm tòi nghiên cứu người thiếu niên trước mắt này bí mật, chỉ là lo lắng hắn có hay không cậy mạnh mà thôi. Cố Kiến Lâm đang muốn nói cái gì, đột nhiên liền thấy thiếu nữ thân thể trở nên mờ đi. Loáng thoáng, thấy được một cây dây leo. Phân thân cùng bản thể ở giữa bị che giấu liên hệ, cái này thân thể này cũng muốn biến mất. Tô Hữu Châu hai tay bưng lấy mặt của hắn, nhẹ nhàng nói ra, ta không có cách nào tiếp tục ở chỗ này giúp ngươi. Cố Kiến Lâm do dự một giây, lĩnh vực nghịch chuyển qua đi, phân thân tử vong sẽ như thế nào? Có một ít tác dụng phụ, nhưng sẽ không chết. Tô Hữu Châu tại trong ngực hắn tìm một cái vị trí thoải mái, nghiêm túc nói, mặc dù rất muốn cho ngươi vĩnh viễn tưởng niệm ta, nhưng ta vẫn là cảm thấy, có thể hầu ở bên cạnh ngươi tương đối tốt một chút. Cố Kiến Lâm ôm nàng hai tay không tự giác dùng sức một chút. Y Nù Hải Đệ Cạ Dụ lão quỷ tử kia đã chết. Hắn dừng một chút, thứ ra có phải hay không cũng nhằm vào qua ngươi. Ta sẽ đi đuổi giết hắn. Tô Hữu Châu ừ một tiếng, dặn dò, cẩn thận một chút, thứ ra không chỉ cùng ẩn tu hội có hợp tác, hắn hẳn là còn chiếm được hoàng hôn che chở, nếu như gặp phải nguy hiểm, không cần phải mạnh. Kỳ thật nàng cũng mơ hồ đoán được, lão sư hẳn là cho thiếu niên này lưu lại cái gì. Bằng không hắn chiến lực cường độ, căn bản là không có cách giải thích. Yên tâm. Cố Kiến Lâm nghĩ đến vừa mới thôn vệ cây kia xương rồng, ta hiện tại hẳn là rất mạnh. Tô Hữu Châu nhếch lên môi son, nhẹ nhàng nói ra, vậy ngươi phải nhớ kỹ trước đó hứa hẹn, mặc kệ như thế nào ta đều đã còn sống, về sau muốn mỗi ngày cười cho ta nhìn, không cho phép xảy ra chuyện. Nàng nâng lên hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên cái cổ. Hắc bạch phân minh trong đôi mắt đẹp, chỉ phản chiếu ra hắn một người mặt. Ừm. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, chờ ta về thế giới hiện thực tìm ngươi. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Hữu Châu nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hơi lạnh môi son nhẹ nhàng khắc ở trên vành tai của hắn. Nham quật sụp đổ trong tiếng nổ, một trận cuồng phong thổi tới. Thiếu nữ bỗng nhiên băng tán thành đầy trời lấp loé mảnh vụn. Cố Kiến Lâm trong ngực, chỉ còn lại có một cây khô héo dây leo, nhìn xem đầy trời mảnh vụn trừ khử. Tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Nham quật bên trong lại lâm vào tĩnh mịch. Cố Ca Nhi, đồ thể chống đỡ đỉnh động, run giọng nói ra, "Lão đại, lão đại nàng có phải hay không chết rồi?" Đại hán vạm vỡ này thanh âm có chút biến điệu, hiển nhiên là sợ. "Không biết." Cố Kiến Lâm im lặng nắm chặt bàn tay, trên mặt đất lưu lại khắc sâu khe rãnh, nhưng ở vấn đề sinh tử bên trên, nàng không có nói láo gạt ta. Lời tuy như vậy, nói không lo lắng là giả. Chưa từng có loại tâm tình này, thực sự muốn trở lại thế giới hiện thực. Trở lại bên cạnh nàng. Đồ thể rơi vào trầm mặc, tâm thần bất định bất an. "Đi thôi, sự tình còn không có kết thúc." Cố Kiến Lâm đứng dậy, đi vào trong bóng tối. "Bác Âu, Glen." Phốc. Máu tươi nhuộm đỏ băng ốc vết tường. Tô Hữu Châu nằm tại đơn sơ trên giường gỗ, xanh nhạt sắc tóc ngắn tán lạc xuống, nửa che đôi mắt đẹp. "Tốt, lần này không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ bất quá, 8 năm qua phân thân nhận qua tất cả thương thế, đều sẽ lấy tiếp cận gấp 10 lần thống khổ, phản hồi đến bản thể của ngươi bên trên, cái này ngay cả ta đều không có biện pháp giải quyết." Chỉ gặp một người mặc lông chồn áo khoác lạnh lùng nữ nhân, thao một ngụm này cũng không quá thành thạo tiếng Hán, lạnh lùng nói ra, "Cái này chỉ có thể do chính ngươi đi kiêng, trong ngắn hạn không cần cùng người chiến đấu, càng không cần sử dụng bất luận cái gì siêu phàm năng lực, chỉ cần vượt đi qua về sau, đối với ngươi tương lai tấn thăng, nhưng thật ra là có chỗ tốt." Nàng nâng lên hai tay, nâng quá đỉnh đầu, "Còn có thể đem đao từ trên cổ của ta rời đi à?" Cảnh Tư mỉm cười, tiện tay đem chuôi kia đen kịt thái đao vừa thu lại, khôi phục ôn tồn lễ độ bộ dáng. "Thật có lỗi, đi dạ tiền bối." Hắn tử tốn nói, "Dù sao đây là sư đệ ta muội muội, có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ." Đi dạ vị này cựu giai đại thiên thần ngược lại là không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hoài ấm lao già kia lại thu đồ đệ rồi. "Nghiệp chướng a." Cảnh Tư cũng không thèm để ý, cười nói, "Ngài cứu được cô nương này, hôm nào sư đệ ta sẽ đến nhà nói lời cảm tạ, nếu như ngài có gì cần nói, hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngài cứ mở miệng." Đi dạ nghe vậy, lúc đầu sắc mặt khó coi trở nên tốt lên rất nhiều, cái này còn tạm được. Cảnh Từ quay người, đưa tay dựng ở thiếu nữ bà vai, chuẩn bị kỹ càng, đưa ngươi về nhà. "Chờ một chút." Tô Hữu Châu gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lại bị băng ốc bên ngoài lấp lóe cực quang chỗ chiếu sáng. Hiện tại chính sử cực dạng, đầy trời trong bóng đêm đen kịt lưu chuyển lên mỹ lệ thải quang, giống như là mảnh liệt chập trùng biển. Gió biển hỗn hợp có vụn băng bay lên không trung, phản phất bay là tạ tuyết. Nàng chấp động thanh tịnh con ngươi, chợt nhớ tới lúc trước hắn nói qua một câu, "Một người cũng không cô độc." Tưởng niệm một nhân tài cô độc, nhưng nàng hiện tại cảm thấy, tưởng niệm một người, kỳ thật rất hạnh phúc. "Về sau có cơ hội, để sư đệ lại đến mang ngươi xem đi." Cảnh Từ túi đầu nhìn một chút đồng hồ, "Ừm, hiện tại cha mẹ ngươi hẳn là ở cửa trường học sốt ruột chờ." Phiếu đề cử người phiếu. Chương này 4000 chữ, hôm nay liền 7000, ngủ một chút. Chương 258, Trúc Long chi nộ, 5000. Kỳ Lân Tiên cung một tầng, Lê Minh chi thành. Nạn nổ các chiến sĩ đã tại cổ thành cửa ra vào tập kết, mỗi người trong tay đều dẫn theo nặng nề dương kim loại, xe bọc thép quanh minh hướng Hoang Nguyên xuất phát, máy bay trực thăng gào thét lên phóng lên tận trời. Cao giai thăng hoa giả hộ giá hộ tống, 3000 nạn nổ chiến sĩ làm một cái cơ số tác chiến danh sách, trang bị cao tinh độ luyện kim khoa học kỹ thuật, cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí phân phối trang bị, thậm chí mang theo luyện kim đầu đạn hạt nhân. Đương nhiệm tổng hội trưởng có một câu danh ngôn, trên đời này hết thảy sợ hãi đều là hỏa lực không đủ đưa đến. Tại thế kỷ 21 luyện kim khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hôm nay, nhân loại cùng cổ thần tộc chiến tranh đã chiếm cứ tương đối lớn ưu thế, không còn giống cổ đại thời điểm chỉ có thể mù quáng lấy mạng người lấp hố, mà là xảo diệu lợi dụng các loại vũ khí hiện đại, phát huy đầy đủ văn minh ưu thế. "Tốt ta, xảo diệu cái từ này có chút không quá thỏa đáng. Dù sao đánh tức giận liền ném đạn hạt nhân, làm sao cũng không thể dùng xảo diệu để hình dung. Nhưng diệu liền diệu tại, cổ thần giới không phải thế giới hiện thực. Tùy tiện tạo. Tương truyền trên lịch sử loài người viên thứ nhất đạn hạt nhân, trên thực tế chính là trong cổ thần giới nổ tung, hơn nữa còn là tại một vị đỉnh phong thủy tổ trên đỉnh đầu, đương thời liền đã dẫn phát một trận tính hủy diệt đại chiến. Nếu không có như vậy, vị kia thủy tổ vốn đang dự định ngủ tiếp cái mấy ngàn năm. Hiệp hội hệ thở làm toàn cầu phạm vi thế lực lớn nhất liên minh tổ chức, mỗi một cái neo định tại thế giới hiện thực cổ thần giới hiện thế về sau, bọn hắn tất nhiên đều sẽ xuất lĩnh siêu phàm quân đội tiến vào bên trong, khai cương quách thổ, vững chắc vĩ độ. Cao nguyên hỏa mỹ bên trên Bất Chu Sơn, Giang Hán Bình Nguyên Vân Mộc Trạch, Côn Lôn Địa Ngục Chi Môn, còn có cận đại mới giáng thế Phủ Tang Thần Cung cùng Kỳ Lân Tiên Cung. Trước mắt xuất hiện ngũ đại chí tôn, bao quát thuộc về bọn hắn riêng phần mình thế giới, đều đã giáng lâm đến hiện thế. Mặc dù căn cứ đối với siêu di tích cổ đại một chút khảo sát cơ bản có thể xác định, cổ chi chí tôn bọn họ trên thực tế xa xa không chỉ năm vị, nhưng cuối cùng đến địa cầu, hẳn là chỉ có nhiều như vậy. Cổ thần tộc xâm lấn hiện thực. Như vậy nhân loại cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, trái lại liền vọt vào cổ thần giới bên trong cùng người khai chiến. Thiên nhân giới vực những nơi đi qua, đều là nhân loại cương thổ. Kỳ Lân Tiên Cung một tầng tòa thành trì này, chính là do một tòa di tích cổ đại cải tạo mà thành, một viên thiên nhân chi tiết lơ lửng tại ngàn mét trên không, huy hoàng hoàng kim giới vực bao phủ toàn bộ thành trì, trở thành cổ thần tộc cấm địa. Một tòa tên là Thủ Vọng Chi Tháp tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành Kỳ Lân Tiên Cung trung tâm chỉ huy tác chiến. nếu như là có thể bảo trì khi còn sống ký ức cùng lý trí viễn cổ tiên dân ở chỗ này, nhất định sẽ cảm khái và phần. Người hiện đại là thật tiền đồ. Thậm chí có thể trong cổ thần giới phát triển nhân loại văn minh, còn có thể mở điện, thậm chí thông lưới. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải biết điện cùng mạng lưới là cái gì. Đỉnh tháp quả thực là cao nhất phòng họp. Giờ phút này trong phòng họp đen kịt một màu, chỉ có một cái ảnh toàn ký lập thể chiếu ảnh hình ảnh, tại chậm rãi mà nói. Tóm lại, đề nghị của ta chính là như vậy, liên quan tới kỳ lần tiên cung sự tình, ta khi còn sống liền đã cảnh cáo các ngươi rất nhiều lần, việc này căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Đây cũng là vô cùng ít thấy, cùng một cái cổ thần giới bên trong đang ngủ say hai chi cổ thần thị tộc tình huống. Kỳ Lân tôn giả tình huống, càng là vô cùng kỳ dị. Kỳ Lân tôn giả bức thiết lợi dụng tự thân tinh thần lĩnh vực ăn mòn Kỳ Lân tiên cung, để nó từ vĩ độ loạn lưu bên trong giáng lâm địa cầu, cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu như ta không có dự cảm sai, có cái gì đại sự sắp xảy ra. Chỉ tiếc thẩm phán đỉnh đám ngu xuẩn kia khư khư cố chấp, ta còn có thể làm sao đâu. Lời vừa nói ra, phòng họp bàn tròn chung quanh, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy độ. Cái này tuấn tú tang thương nam nhân trung niên, tất cả mọi người rất quen thuộc. Cố Tử An. Mặc dù Cố Tử An bị nhận định là chế tạo huyết nguyệt đồ lục sự kiện đoạn lạc giả, nhưng hắn khi còn sống sáng tạo giá trị, còn có đầy người vinh quang, đều là mặc cho ai cũng vô pháp phủ nhận sự thật. Nhất là hắn đối với cổ thần tộc văn minh nghiên cứu, tại hắn còn sống thời điểm, là đương thời thứ nhất. Bởi vậy tại có cần thời điểm, siêu máy tính thâm không sẽ kết hợp lấy hắn khi còn sống lưu lại tư liệu cùng suy nghĩ hình thức, mô phỏng ra như thế một cái người giả lập nghiên cứu, cung cấp tham khảo phương án. Có trời mới biết, nam nhân này nhảy ra một trận chuyển vận, cơ bản tổng kết là mấy câu. Các ngươi vô năng, các ngươi vô dụng, các ngươi là ngớ ngẩn. Thẩm phán đỉnh càng là ngớ ngẩn bên trong ngớ ngẩn. Đương nhiên, có giá trị tham khảo phương án là có, nhưng phía trước mấy câu kia thật là quá chói mắt. Một vị lão nhân tóc trắng xóa sắc mặt cực kỳ khó coi, hờ hững nói ra, không sai biệt lắm có thể. Hắn ngồi tại trên xe lăn, trên thân còn thua lấy dịch, một bộ bệnh nặng thở hơi cuối cùng dáng vẻ. Thẩm phán đỉnh chín đại thánh giả một trong, Lý Thanh Tùng. Hiện tại vấn đề là, U Minh tập đoàn đã trước chúng ta một bước tiến nhập di tích dưới đất, bọn hắn vô cùng có khả năng tìm tới bị phong ấn Kỳ Lân chi tiết. Mà cái này cực kỳ trọng yếu tình báo, chúng ta thế mà không biết. Hắn nặng nề mà ho một tiếng. Đây là trọng đại sai lầm. Trương nghị viên canh giữ ở bên cạnh hắn, trực tiếp đem ảnh toàn ký lập thể chiếu ảnh cho tắt đi. Hàn Tinh mặc một bộ ngụy trang quân trang, hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, đúng vậy à, dù sao đều đối với người ta hạ đạt lệnh truy sát, còn trông cậy vào người ta tại bị truy sát thời điểm, đem tình báo nói cho ngươi. Thậm chí trong mắt của ta, người ta sau khi chết còn cần mô phỏng ra nhân cách đi cầu trợ, đã đủ mất mặt. Lúc này, Vương Thái Thăng gõ bàn một cái nói, phó tổ trưởng, không cần trộn lẫn tình cảm cá nhân. Trần Bá Quân nhìn bọn hắn một chút, nói ra, tình huống còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm. Trời sập xuống, có cái con cao đỉnh lấy. Cổ chi trí tôn bọn họ sự tình, do thiên thai bọn họ đến giải quyết. Về phần Kỳ Lân chi tiết, trước mắt còn có hy vọng. Hắn nhắc nhở, Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng còn không có tìm tới. Chu huấn luyện viên ngồi ở bên cạnh hắn, sắc mặt vẫn như cũ như chết mẹ đồng dạng khó coi, lạnh giọng nói ra, hai cái này người trẻ tuổi, không tổ chức không kỷ luật, thoát ly tiểu đội đơn độc hành động. Ta chỉ hy vọng tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn không phải nửa chết nửa sống trạng thái cũng không tệ rồi, trông cậy vào bọn hắn. Nam mơ. Một lát sau, cửa phòng họp đột nhiên bị người đẩy ra. Hoa An, tổng hội trưởng bí thư vội vã đi đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đám người liếc nhìn hắn, không biết là cái gì để hắn thất thố như vậy. Xảy ra chuyện. Hoa An đi đến máy chiếu ảnh trước mặt, tiện tay đem một cái ổ cứng cắm vào, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. 5 phút đồng hồ trước, cao nguyên Hoa Mỹ phát sinh kịch liệt vỏ trái đất vận động, ở trên không 6000 mét chỗ xuất hiện địa chấn hiện tượng. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, là tại 6000 mét không trùng quan chắc đến địa chấn hiện tượng. Tiên lặng 2500 năm Bất Chu Sơn lại một lần nữa khôi phục, đứt gãy thiên trụ tại đám mây hiện, toàn bộ khu vực phía tây lâm vào vĩnh dạng, cực đoan thời tiết quét sạch 4 bể 3 cái quốc gia. Cao nguyên Hoa Mỹ ở vào nước ta nhất tây bộ, chỗ Trung Á Đông Nam Bộ, vượt ngang Tam Quốc, cũng là Bất Chu Sơn chỗ ở. Trúc Long thị tộc U Minh Quốc. Đám người nghe vậy về sau, đột nhiên biến sắc. Hình chiếu 3D bên trong, phản chiếu ra giống như vũ trụ nguyên tối giống như bầu trời, đầy trời thiêu đốt thiên thạch lơ lửng tại trên bầu trời, mây đen bị bỏng thành xích hồng nhan sắc, phản phất thế giới đều mất trọng lượng. Treo ngược đứt gãy thiên trụ quán xuyên thương khung cùng đại địa, như mực đen kịt choáng nhiễm ra. Màu đỏ tươi mưa, ngập trời minh hà, hay là mênh mông bạch cốt thi sơn. Sấm sét vang dội, thương khung đều bị xé nứt. Dù là chỉ là hình ảnh, loại cảm giác gáp bách kia cũng cơ hồ khiến trái tim của bọn hắn ngừng nhảy. Loại cấp bậc này tai nạn, cho dù là thánh vực cấp cường giả, đều trong lòng run sợ. Tổng bộ mới vừa thu được Hoàng Kim Chi Vương cùng Bạch Ngân Chi Vương cảnh cáo. Hoa An trầm giọng nói ra, thời gian qua đi 2500 năm, Trúc Long tôn giả một lần nữa về tới Bất Chu Sơn, cùng Trúc Long chi tiết hợp hai là một, vô cùng có khả năng tiến hành nguyên thủy trở về, cụ hiện ra chí tôn bản tướng. Đây chỉ là hắn một lần thổ tức mà thôi. Hắn vươn tay, ngón tay đều là run rẩy, cảm nhận được a. Sức mạnh khủng bố cỡ nào, hắn thậm chí không có muốn xâm lấn hiện thực, nhưng hắn lực lượng đã xuyên thấu qua vi độ, can thiệp thế giới này. Cũng may Bất Chu Sơn bởi vì quá nguy hiểm, cơ bản không có người ở bên trong thường trú, nếu không chỉ là nhân mạng, cũng không biết muốn góp đi vào bao nhiêu. Giờ khắc này, vô luận là Trần Bá Quân, hoặc là Lý Thanh Tùng, hay là Hàn Tinh, đều không ngoại lệ đều rơi vào trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều biết đây là khái niệm gì. Nếu vị kia chí cường tôn giả thật bất kể bất cứ giá nào, hắn là có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu. Mặc dù hắn cuối cùng cũng không chiếm được cái gì, làm sao có thể? Lý Thanh Tùng thanh âm giản mua vang lên, tổng hội trưởng đã từng nói, Trúc Long tôn giả từ khi cùng Kỳ Lân tôn giả một trận chiến qua đi, trạng thái vẫn luôn có vấn đề. Cái này 2500 năm qua, hắn từ đầu đến cuối đang tìm kiếm phương pháp, tiến hành một loại thuế biến nào đó. Thế giới hiện thực cũng bởi vậy an định 2500 năm. Hiện tại, hắn muốn làm cái gì? Ta nói là, có hay không một loại khả năng, hắn đã tìm được loại phương pháp kia. Hàn Tinh nheo mắt lại. Nhưng là Thanh Chi Vương còn sống. Trần Bá Quân nuốt nuốt bút bi, nếu mày nói ra, Ly Sơn Thiên Diễn các mấy vị kia cũng không có phát ra dự cảnh. Nếu như một khi Chí Tôn có biến, không có người so bọn hắn rõ ràng hơn. Sau một khắc, đám người lần nữa nhìn phía vị này bí thư trưởng. Tổng hội trưởng vừa rồi đi một chuyến Lao Quân Sơn, lấy được kết quả là Kỳ Lân Tiên Cung phát sinh một loại nào đó biến cố, đã dẫn phát Trúc Long Tôn giả thịnh nộ, chúng ta nhất định phải xác định cái kia biến cố là cái gì. Hoa An nghiêm túc nói ra, về phần Bất Chu Sơn bên kia, chớ hòng mơ tưởng. Nửa cái cao nguyên Hoa Mì thời không đã bị đông cứng, không ai có thể tới gần. Dù phó hội trưởng vừa rồi đã thử rất nhiều lần, không công mà lui. Về phần Thiên Diễn các mấy vị kia, đã giáng lâm Kỳ Lân Tiên Cung, giúp chúng ta ổn định thế cục. Hắn dừng lại một chút, nhưng có cái tin tức xấu là, bọn hắn cũng sắp rơi vào trạng thái ngủ say, đại khái ngay tại trợ giúp tổng hội trưởng thu về di thể về sau, trước sau sai sót sẽ không vượt qua nửa năm. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 259. Tất cả mọi người trầm mặc. Tổng hội trưởng bên kia, có người hỏi. Tổng hội trưởng có ý tứ là, thời đại hòa bình đã kết thúc, chuẩn bị nên đón chiến tranh đi. Hoa An nhìn chung quanh đám người, nói ra, cùng lúc đó, thế hệ này là đám thanh niên không có thời gian, tổng bộ quyết định mở ra Vân Diệu bí tàng, dùng cho để cao sức chiến đấu của bọn họ. Hắn hoán đổi hình chiếu 3D hình ảnh, phía trên là một phần danh sách. Thuần một sắc, ô mẹ gã danh sách thành viên. Còn có hai người danh tự bị trọng điểm vẽ lên vòng. Đường Lăng, Cố Kiến Lâm. Tổng hội trưởng có lệnh, hai người kia là nhận được chỉ thị của nàng một mình hành động, nếu như bọn hắn có thể lần này trong nhiệm vụ sống sót, vậy liền trọng điểm tiến hành ca ngợi. Vô luận bọn hắn có hay không đạt được kỳ lần chi tiết, dù là có thể xác định tiết cuối cùng rơi xuống trong tay ai, đều là cực kỳ trọng yếu tình báo. Hoa An nói ra, mạng người quan trọng, hành động lúc ưu tiên lấy cứu viện làm chủ. Máy bay trực thăng rong ruổi ở giữa không trung, mang theo mặt nạ liệt ma nhân bọn họ xì xào bàn tán. Các ngươi thật hẳn là nhìn xem, thánh giả đại nhân vừa rồi sắc mặt, sắc thực rất đáng sợ, ta thậm chí hoài nghi hắn đương thời đều muốn bạo nộ rồi, không nghĩ tới hắn thế mà nhịn được. Không có cách, dù sao cũng là tổng hội trưởng mệnh lệnh. Vân Diệu bí tàng, đây không phải là chúng ta thẩm phán đỉnh nắm giữ bí tàng a? Chắc không được thánh giả đại nhân sẽ như thế thất thố. Nhớ ngày đó, Hắc Vân thành trại sự kiện bên trong, cái kia tên là Cố Kiến Lâm thiếu niên, công khai khiêu chiến thẩm phán đỉnh. Tại chỗ đem huynh đệ Nghiêm gia giết chết, còn giết mấy cái trọng thương đội trưởng. Mặc dù những người kia đều là đoạn lạc giả, nhưng hắn sức chiến đấu rõ ràng không bình thường. Qua nhiều năm như vậy, thẩm phán đỉnh muốn tra ai, cho tới bây giờ không có tra không được tình huống. Duy chỉ có hắn là một ngoại lệ. Công khai khiêu chiến thẩm phán đỉnh, cự tuyệt hết thảy điều tra, còn mạnh hơn đi bảo vệ một nhóm bất khế giả. Tất cả đều là Thanh Chi Vương ở phía sau chỗ dựa. Đối mặt một vị thiên tài, cho dù là thánh giả đại nhân cũng không dám nói cái gì. Phía sau Tây Cảng sự kiện, tên kia lại một lần nữa công khai trào phúng. Thánh giả đại nhân mặt bị đánh đùng đùng vang. Lần này, lão nhân ra mặt mũi càng là nhịn không được rồi. Đúng lúc này, liệt ma nhân bọn họ phát hiện, phía trước dẫn đội trường nghị viên, nụ cười trên mặt lại tương đương vui vẻ. Bao quát Nhiếp Chấp Sự, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Im miệng, vọng nghị thánh giả đại nhân, đều điên rồi a. Nhiếp Chấp Sự quay đầu, lạnh giọng dặn dạy. Trường nghị viên ngồi tại trong buồng phi cơ, sửa sang lấy khảo cứu Âu phục, kính mắt dưới đồng tử thấy không rõ ánh mắt, đừng có bất kỳ tiểu động tác, đây là tổng hội trưởng mệnh lệnh. Nếu như tìm tới Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng, trước tiên cho ta biết. Hắn dừng một chút, hai người kia, không cho sơ thất. Liệp ma nhân bọn họ hơi sửng sở, hai vị đại nhân thái độ làm sao đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy? Di tích dưới đất tại nổ thật to âm thanh bên trong đổ sụp, bụi bặm giống như là biển gầm phóng lên tận trời. Khu khu cụ, ngoa tào. Đô tệ bị cho bụi mê mắt, dùng sức xoa bóp liếc trong mắt, chật vật nói ra, cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói cổ thần thi thể a? Làm sao còn sẽ đổ sụp đâu? Cố Kiến Lâm trong tay thanh đồng la bàn vỡ vụn thành tro, hắn quay đầu nhìn xem phóng lên tận trời bụi bặm, lắc đầu, đây cũng là Trúc Long Tôn giả lưu lại lực lượng, một khi thiết bị người khác lấy mất, cố này thủy tổ thi thể liền sẽ đổ sụp, đem người ở bên trong tươi sống đè bẹp. Nếu như không phải có cái này thanh đồng la bàn, ai cũng ra không được. Hắn nhìn xem trong tay sa hóa cho bụi, rơi vào trầm tư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phong cách cổ xưa thanh đồng la bàn, hẳn là Quỷ Long thủy tổ nắm giữ. Dù sao Quỷ Long thủy tổ là lao yêu quái lưu lại trấn thủ Kỳ Lân Tiên Cung. Thanh đồng la bàn, đây là mở ra phong ấn chìa khóa. Chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì, những này chìa khóa vậy mà chạy ra. Quá mẹ nó âm hiểm, kém một chút liền chết ở bên trong. Đồ tể chưa tỉnh hồn. Ừm, dù sao cũng là cái không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm vị trí tôn kia thực lực thật dọa người, lưu lại phong ấn cường đại như thế. 2500 năm đều chưa từng trừ khử. Mà tại Kỳ Lân Tiên Cung lăng mộ chỗ sâu phong ấn, hẳn là sơ đại Kỳ Lân tôn giả làm hao mòn qua đi, mới có thể tránh thoát. Bằng không, hắn đến bây giờ đoán chừng ngay cả một cây xiềng xích đều kiếm không ngừng. Đồ tể hừ mấy miệng, sau đó nói, bất quá Cố Ca Nhi, ngươi đừng sợ. Lão đại bây giờ trở về thực tế, liền do ta đến bảo kê ngươi. Nói đến ngươi khả năng không tin, sau lưng ta trà lớn rất nhu bức. Cố Kiến Lâm trực tiếp bị cái này khờ hàng cho làm trầm mặc. Mặc dù vừa rồi kêu hắn nửa ngày, hắn đều không có phản ứng ta chính là. Đồ tể gãi đầu một cái, có chút nhục trí, đúng rồi, Cố Ca Nhi, vừa rồi ngươi làm như thế nào? Ta nhìn ngươi thế nào đột nhiên móc ra một thanh kiếm gãy, sau đó liền đem luyện kim ma trận cho nghịch chuyển. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này trừ Kỳ Lân chi tiết, còn có những vật khác có thể nghịch chuyển một vị thủy tổ lĩnh vực? Ha ha, có hay không một loại khả năng, ngươi thấy kiếm gãy chính là Kỳ Lân chi tiết. Cố Kiến Lâm không để ý hắn, cái này nhị ngốc tử hay là để hắn tiếp tục ngốc đi xuống đi. Bất quá cũng không thể trách hắn. Không ai có thể nghĩ đến, trước mắt thiếu niên này chính là một vị đến từ thái cổ cổ chi chí tôn. Về phần Kỳ Lân chi tiết nguyên trạng là cái gì, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua. Đây là địa phương nào? Hắn ngắm nhìn một phía. Đồ tể cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đi ra về sau, tựa hồ đến tòa phế tích kia cổ thành bên ngoài. Nơi này là u ám rừng rậm, nơi xa lại còn có một cái cự đại hồ nước, hiện ra thanh lanh u quang. Mà tại rừng rậm chỗ sâu, thế mà còn dựng thẳng một ngụm quan tài sắt, nắp quan tài là mở ra, bên trong giống tuyết. Cỗ này quan tài sắt rõ ràng không phải cổ vật, mà là công nghệ hiện đại chế tạo ra, khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn. Mà lại tại mềm mại dưới bùn đất, còn có rất rõ ràng dấu chân. Có người mới từ trong quan tài đi ra. Thứ ra, Tư Vệ An. Cố Kiến Lâm nghĩ đến người kia hóa thành xương khô tự sát một màn kia, nguyên lai là vẻ sầu thoát xác. À, lão đại hảo giống đã nói với ta, đây là một loại đặc thù luyện kim bí pháp, tên là Bi Thi Tuần Hoàn. Đồ tể trừng vào mắt. Cố Kiến Lâm nhíu mày, Bi Thi Tuần Hoàn là cái gì? Đồ tể trầm tư một lát, thật xin lỗi, ta quên. Thật mẹ nó lẽ thẳng khí hùng. Cố Kiến Lâm trên bờ vai anh Vũ Đại Đế lần nữa xuống lại, uy vũ bá khí. Được rồi, mặc kệ. Hắn lắc đầu, vướt một cái bùn đất, dùng lòng bàn tay vướt khẽ, nếu hắn xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh kể bên này hẳn là có người của hắn. Đây là hắn sớm vì chính mình thiết trí tốt một đầu đường ra, phòng ngừa chính mình chết ở bên trong. Từ nơi này vết tích đến xem, hắn vừa mới rời đi không lâu, không cao hơn 5 phút đồng hồ. Lúc trước Liêu Tam gia có bị người đánh chết về sau, quỷ dị phục sinh kinh lịch. Cho nên hắn ngược lại là cũng không kỳ quái. 5 phút đồng hồ thời gian, chạy không được bao xa, có thể đuổi. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, tâm tư hoạt lạc. Đồ tể cũng minh bạch hắn ý tứ, nhếch miệng cười một tiếng, tứ ra, chờ chết đi. Lúc này, Cố Kiến Lâm bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, bởi vì có đến không hết sinh mệnh giai điệu, xâm nhập cảm giác của hắn. Trong đó có một đạo giai điệu cực kỳ quen thuộc. Hắn thình lình quay người, nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp u ám sắc trời dưới, có người đứng tại vách đá đỉnh to lớn trên mặt người, gió đến gợi lên mái tóc dài màu đỏ của nàng, phía sau loại cực lớn hộp đàn mở ra, một thanh thô lệ vương thả thiết kiếm hòa hợp lôi quang. Ầm ầm. Trên trời cao, lôi đình nghênh minh. Nàng tựa hồ cảm nhận được quen thuộc ánh mắt, chớp động màu đỏ thắm đôi mắt đẹp, đáy mắt chỗ sâu ý cười ranh mãnh. Hắn thế mà xông vào di tích dưới đất, mà lại còn sống giết ra tới, xem ra đối với hắn sức chiến đấu cần một lần nữa ước định. Kính trang điểm bên trong vang lên ngạo mạn cao lạnh thanh tuyến, mang theo ngạc nhiên. Đường Lăng Thu tầm mắt lại, ánh mắt nghiền ngẫm, xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn, thực lực của hắn rất mạnh, hẳn là không cần ngươi đi ra hỗ trợ. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Canh 1, tối hôm nay điểm, tiếp tục gõ chữ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 260, Trảm Quỷ năng lực, Trúc Long truyền thừa. Cố Kiến Lâm ngắm nhìn cao ngất vách đá, dưới ánh trăng nữ tử tóc đỏ người nhìn về phía hắn ánh mắt ý vị sâu xa. Thì ra là thế, Đường Lăng sở dĩ sẽ đón lấy nhiệm vụ lần này, nhất định là mang theo chính nàng mục đích tới, cho nên nửa đường nàng trực tiếp thoát ly đội ngũ. Bởi vì nàng trên bản chất cũng là một thất con sói cô độc, từ trước tới giờ không ưa thích cùng người hợp tác. Nàng tựa hồ cũng không có tiến vào di tích dưới đất, mà là sớm đến nơi này. Ông Tây đợi thỏ. Ngoa tạo, Cố Ca Nhi, đây không phải ngươi cái kia đồng đội a? Đồ tể quá sợ hãi, kiếm mộ cực lôi thế mà trên tay của nàng. Cố Kiến Lâm liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Đồ tể sụ mặt, nói ra, ta trước kia bị cực lôi cho đánh qua, đây là kiếm mộ tính trưởng thành thần thoại vũ trang, nhưng lúc đó cái đồ chơi này còn không trên tay của nàng, mà là tổ phụ nàng Đường Tử Kính vũ khí, danh hiệu vong cốt. Chỉ bất quá về sau Vong cốt không hiểu phản bội chạy trốn, Lôi Đình hoành không xuất thế, trực tiếp cầm xuống cực lôi quyền sử dụng. Lôi Đình đây là muốn đi giết Tư Vệ An. Cố Kiến Lâm đột nhiên hỏi, cái kia Bi Thi Tuần Hoàn còn có thể vô hạn lần sử dụng a? Đồ tể sững sờ, hẳn là không có khả năng, lão đại nói chỉ cần sử dụng đến lần thứ ba, liền sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Trước đó tứ gia đã là dùng qua một lần, tăng thêm lần này, tổng cộng 2 lần. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm đây thật là thú vị thiết lập. Trên trời cao sấm rền oanh minh, hòa hợp hừng hực địa quang, hắc ám rừng rậm bị chiếu lên trống rỗng. Bàng bạc sát ý tràn ngập ở trong màn đêm. Nhưng lại không biết sát cơ bởi vì ai mà lên. Đường Lăng thu hồi ánh mắt, đưa tay cầm cuốn quanh lấy điện quang thô lệ thiết kiếm, trên chuôi kiếm đầu lâu trong hốc mắt tràn ngập lôi quang, sâm bạch thân kiếm phảng phất tầm ý gầm hết lên, dẫn dắt vạn trượng lôi quang. Cũng chính là trong nháy mắt này bên trong, nàng cặp kia màu đỏ thắm đôi mắt đẹp trở nên không che lên, phảng phất nổi lên thiên ti vạn lũ mây mù, gương mặt cũng nổi lên màu bạc trắng tôn quý đường vân, đỉnh đầu vậy mà sinh ra một đôi sừng. Thậm chí phía sau cũng nổi lên hư ảo, như ẩn như hiện hai cánh. Biến dạng có thể khống chế. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cái này không gọi biến dạng, mà là hoàn mỹ tiến hóa. Kiếm tông đường tắc cuối cùng nguồn gốc từ tại Bạch Trạch Tôn giả, đồng dạng là một vị đến từ thời đại thái cổ cổ chi chí tôn. Chắc không được nàng cũng xưa nay không cùng người khác tổ đội, bởi vì đây là bí mật của nàng, không có khả năng bị hiệp hội hệ thờ những người khác nhìn thấy. Đường Lăng mái tóc màu đỏ trong gió phiêu diêu, hai tay giơ cao động lên vạn trượng lôi quang. Nương theo lấy tiếng sấm, thiên địa một mảnh trắng loá. Cùng lúc đó, tại u ám chỗ rừng sâu, Tư Vệ An hai tay rộng mở, bên cạnh người hầu giúp hắn mặc xong màu trắng Âu phục cùng đắt đỏ da cá sấu dày. Lợi dụng u hình tập đoàn nắm giữ luyện kim bí pháp, hắn hoàn thành một lần bi thi tuần hoàn, rút đi tới nhục thể. Một lần nữa thu được một lần tân sinh, làn da giống như hoạt thi đồng dạng tái nhợt, nhưng khí tức thế mà không có giảm bất chút nào. Thứ ra, thành công a? Các người hầu cung kính hỏi. Tư Vệ An thần sắc hờ hững, cũng không trả lời vấn đề này, mà là giơ tay lên. Hắc ám chấn đãng. Vang một tiếng, hắc ám nổ bể ra đến, đem bọn hắn đầu lâu toàn bộ nổ thành một mảnh bột mịn. Nhưng mà những thi thể này nhưng không có ngã xuống, ngược lại toàn thân nổi lên đen kịt phụ chú, vẫn như cũ phụng dưỡng ở bên. Thứ giai vân trung quân năng lực, ngự thi chi thuật. Nếu mà so sánh, ta vẫn là càng tin tưởng người chết. Tư Vệ An cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi hướng rừng rậm chỗ sâu nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Máu đỏ tươi xương mù nương theo lấy một trận gió lớn, gào thét mà đến. Tại huyết vụ chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một đạo dữ tợn mặt bên, chém ra một đạo dữ tợn huyết quang. Cùng lúc đó, trên trời cao vạn trượng lôi quang gào thét, một đạo hừng hực thiểm điện từ nam chí bắc xuống. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Quả nhiên, Đường Lăng chính là hành động lần này sau cùng cầu trì, một khi di tích dưới đất Kỳ Lân chi tiết mảnh vỡ bị người khác cướp đi, như vậy lưu thủ ở chỗ này nàng sẽ trở thành sau cùng tuyệt sát. Chỉ là không biết nàng dùng phương pháp gì sớm biết trước đây hết thảy, thậm chí coi là tốt thời gian cùng địa điểm. Mà Quý Long thủy tổ là một tôn đến từ viễn cổ cổ thần, nhiều năm qua từ đầu đến cuối trấn thủ trong Kỳ Lân Tiên Cung, tự nhiên cũng có biện pháp thấy rõ ưu hình tập đoàn kế hoạch, sớm an bài nhân thủ, nửa đường tiệt hồ. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, cuồng bạo lôi đỉnh, trong đêm tối hòa lẫn, phản phất hình thành một đạo tuyệt sát huyết tinh tập tự. Tư Vệ An đồng tử bị hai đạo kiếm quang chỗ chiếu sáng, trên mặt của hắn lần thứ nhất nổi lên u ám thần sắc, chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một khối màu vàng đồng hồ bỏ túi, đặt ở trước người chuyển động đứng lên. "Thời gian, xin ngươi dừng lại." Hắn nhẹ giọng ngâm tụng, "Đừng đến bên cạnh ta." Chỉ gặp hắn phía sau sáng lên một đạo to lớn màu vàng đồng hồ. Đồng hồ bên trên thời gian đống nhiên dừng lại. Vô hình lĩnh vực quyết tán ra đến, cơ hồ đọc lại thời không. Thần thoại vũ trang, trung mặt hoài biểu. Ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng anh minh mà đến lôi đỉnh, đống nhiên ngưng kết tại yên tĩnh thời gian bên trong. Tư Vệ An không nhanh không chậm đi tới, hai tay ở trước ngực trùng điệp kết ấn. Chỉ gặp trong bóng đêm đống nhiên sáng lên vô số sao dày đặc, ánh sao đầy trời hội tụ vào một chỗ, giống như ngân hà. Ngũ giai, tinh quân năng lực. Trên đỉnh đầu tinh thần ngân hà hội tụ vào một chỗ, lại tại nổi lên khí tức hủy diệt. Chỉ một thoáng, một đường lôi quang đánh tới chớp nhoáng. Đường Lăng đúng là từ trên vách đá nhảy xuống. Tại tiến hóa qua đi ra chỉ dưới, ở chỗ rừng sâu phi nước đại bước nhanh, cực lôi đại kiếm phóng xuất ra quần quần gào thét lôi đỉnh, dễ như trở bàn tay giống như cắt số lớn cây cối. Một bên khác, cái tia trong huyết vụ nam nhân lại cũng lấn người mà lên, phản phất một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Ba người phóng thích ra linh tính ba động, toàn bộ tại ngũ giai tiêu chuẩn. Nếu như lại cao hơn, liền sẽ bị trực tiếp vĩ độ loạn lưu trực tiếp bài xích ra ngoài, thất bại trong gang tấc. Oeng. Đường Lăng một kiếm chạm tại thời đỉnh giới vực bên trên, điện quang nổ bể ra đến, trên trời cao tiếng sấm vang rền. Nương theo lấy đầy trời huyết vụ, người thần bí cũng chém ra một đạo huyết quang. Tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Hai vị kiếm tông một kiếm này, thế mà không có chạm phá thời đỉnh giới vực. Ta kiện này thần thoại vũ trang, đừng nhìn nó bề ngoài xấu xí. Tại thời đại viễn cổ thế nhưng là đến từ trúc long thị tộc Long Chi Nhãn, tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, linh tính không ngừng chuyển rời đến một kiện đồng hồ bỏ túi bên trên. Tư Vệ An đứng tại ngưng kết thời không bên trong, cười lạnh một tiếng, cho dù là chạm quỷ đường tắt hư hóa năng lực, đều chưa hẳn có thể xuyên thấu ta kết giới, huống chi là các ngươi. Trừ phi, các ngươi vận dụng cao cấp hơn lực lượng, nhưng như thế các ngươi liền sẽ bị trực tiếp cuốn vào vĩ độ loạn lưu bên trong. Nghĩ đến đánh lén ta, các ngươi còn kém chút. Ầm ầm, chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu tinh hà ngưng tụ hừng hực tinh quang, phản phất một viên siêu tân tinh gần như bộc phát. A, Đường Lăng lại cười lạnh một tiếng, vậy liền thử nhìn một chút ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn bể tràn ngập huyết vụ. Người thần bí tang thương nói ra, ngươi ngược lại là trưởng thành, hải tử. Đôi này tổ tôn bỗng nhiên triệt thoái phía sau nửa bước, nương theo lấy phóng lên tận trời tiếng kiếm reo, kiếm ý như cuồng phong đại tác, giống như vòi rồng giống như nhấc lên phong bạo, bỗng nhiên xé rách trong bầu trời hội tụ tinh vân. Chỉ nghe vang một tiếng vang, cắt bay đá chạy, liệt quang tàn phá bừa bãi. Lúc này, Cố Kiến Lâm tại một bên đứng ngoài quan sát, đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan. Theo hắn ý nghĩ này xuất hiện, ý thức chỗ sâu thần ti hư ảnh đột nhiên lâm vào ngủ say, tan rã ở trong bóng tối. Thay vào đó là Trảm Quỷ hư ảnh. Cố Kiến Lâm trong đồng tử sáng lên u ám ánh sáng, phản phất thời không dòng lũ ở trước mắt hiện lên, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, đen kịp trên màn hình phản chiếu ra hình dạng của hắn, toàn thân trải rộng thê lương vết máu, bị lưỡi đao sắc bén chỗ xuyên qua, phía sau lại có một tôn to lớn màu đen kỳ lân. Không, ở đâu là cái gì kỳ lân? Đơn giản giống như là một đầu phóng lên tận trời rồng. Giờ khắc này, hắn truyền thừa đường tắt từ thần thi, hoán đổi đến chẳng quỷ. Đầu óc của hắn vang lên cổ lão nói nhỏ âm thanh, tối nghĩa huyền ảo tri thức tràn vào đại não, như vậy trôi chạy tự nhiên, phản phất trời sinh bản năng. Cố Kiến Lâm lĩnh ngộ hai loại hạch tâm năng lực. Thứ nhất, thần tốc lực, có thể xuyên thẳng qua tại thời gian dòng lũ bên trong, thành cấp số nhân tăng lên tự thân tốc độ. Thứ hai, khe hở thời không, có thể lấy siêu việt vĩ độ giác quan, thấy rõ thế giới này cấu thành cùng hoa văn, từ đó tìm tới chỗ yếu nhất, đem nó xé rách. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm cảm nhận được tự thân cấp độ sụt giảm, từ tam giai lại một lần nữa ngã về tới linh giai. Bất quá đây cũng là không quan trọng, bởi vì hắn thứ không thiếu nhất chính là linh tính bí dược. Hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra ba bình đoạ thiên sứ chi huyết, một mạch rót vào trong cổ họng, cảm thụ được thể nội tràn đầy linh tính. Có như vậy trong nháy mắt, thuộc về trạm quỷ đường tắt linh tính tăng vọt. Lâm thời đột phá. Bá một tiếng, gió bị xé nứt, tiếng ồn nào bị đánh phá, một đạo chớp mắt là qua tàn ảnh, giống như quỷ mị đồng dạng. Ngươi mới vừa nói, ngươi thần thoại vũ trang rất cường đại, liền ngay cả trạm quỷ đường tắt hư hóa đều không thể xuyên đấu. Tư Vệ An phía sau, vang lên một cái u hồn giống như thanh âm. Xuất quỷ nhập thần, làm cho người cảm thấy cực độ kinh dị. Hôm nay trạng thái không tốt, ngày mai vạn chữ đổi mới. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 261, ta thật không có cầm kỳ lân chi tiết. Cố Kiến Lâm lần thứ nhất nếm thử chuyển đổi đến trạng quỷ đường tắt, tại thần tốc lực trạng thái dưới phảng phất có thể cảm nhận được dòng lũ thời gian ở bên người lao nhanh mà qua, thế giới trước mắt phá thành mảnh nhỏ, trải rộng thê lương kẻ nước. Đây là thần tốc lực gia trì, còn có thể nhìn thấy phá toái thế giới. Phảng phất thoát thai hoang cốt, tinh thần cảnh giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rực rỡ hẳn lên thể nghiệm. Mà khi thể nội linh tính đột phá gông cùm xiềng xích về sau, hắn tại trạm quỷ đường tắt tấn thăng đến nhất giai. Nhất giai u hồn, thức tỉnh siêu phàm năng lực là giả hóa. Tên như ý nghĩa, chính là có thể tiêu hao linh tính, đem tự thân tồn tại hư ảo hóa, có thể miễn dịch vật lý công kích, tự do tự tại xuyên thẳng qua tại vật chất trong thế giới, có nhất định thời gian hạn chế. Chỉ bất quá hắn chạm vị đường tắt tự nhiên là khác biệt, bởi vì hắn là thôn vệ trúc long chi cốt mới đến phần lực lượng này, bởi vậy trời sinh hạn mức cao nhất vào chỗ tại đỉnh điểm, siêu phàm năng lực có được tiến hóa tiềm chất. Tựa như là hắn làm kỳ lân tôn giả, tại nhân loại trạng thái dưới tiến giai lúc, siêu phàm năng lực cũng biết tiến hóa một dạng. Khi hắn tấn thăng đến nhất giai u hồn về sau, hai cái kỹ năng bị động cũng đã nhận được cường hóa, trước mắt chỗ cho thấy phá toái thế giới là như vậy rõ ràng rành mạch. Mà thần tốc lực trạng thái dưới, tốc độ của hắn cũng biến thành nhanh hơn, thời gian chạy xiết thanh âm phảng phất dòng lũ đồng dạng, ở bên tai gào thét mà qua. Cùng lúc đó, thân thể của hắn giống như ảo ảnh hư ảo, phảng phất trong suốt hồn linh. Một khắc này, Tư Vệ An sợ hãi mà kinh, đột nhiên xoay người, đưa tay hội tụ năng lượng mặt trái. Nhưng là, đã chậm. Thời gian cực nhanh ồn ào náo động bên trong, Cố Kiến Lâm một bước vào thời gian ngừng lại trong lĩnh vực, không trở ngại chút nào. Đây chính là Trúc Long Tôn giả mang tới quà tặng. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ tốt. Chỉ cần hoàn thành hư hóa, trung mạn hoài biểu lĩnh vực liền đối với hắn vô hiệu. Tư Vệ An ánh mắt cơ hồ nổ tung. Hắn tiến đến. Người này là thế nào tiến đến? Một cái tam giai đại tư mệnh, hắn là thế nào làm được? Trong chớp mắt, Cố Kiến Lâm vươn tay, hư hóa ngón trỏ, rơi vào trung mạn hoài biểu bên trên. Cùng lúc đó, hư hóa giải trừ, linh tính rót vào. Lơ lửng ở giữa không trung trung mạn hoài biểu bị rót vào hắn linh tính, thời đỉnh kết giới ầm vang sụp đổ. Động thủ. Cố Kiến Lâm khẽ quát một tiếng. Khi trung mạn hoài biểu kết giới vỡ nát trong nháy mắt, Đường Lăng trước tiên thế mà ngăn tại trước mặt hắn, trở tay nắm chặt bạch cốt đại kiếm, một đường lôi quang xuất hiện. Cùng lúc đó, người thần bí bỗng nhiên chém ra vô số đạo huyết quang, tiếng xé gió thê lương rít lên. Chỉ nghe quanh một tiếng, Tư Vệ An trước mặt cụ hiện ra to lớn khô lâu đen kịt linh thể, sau đó bị rong rổi mà đến huyết quang chạm đến phá toái không chịu nổi, cuối cùng bị một đường cắt ngang mà đến tiệm điện xé rách, vỡ nát thành tạt bã. Ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng nóng bỏng tiệm điện lại lần nữa đánh tới. Giang giác. Tư Vệ An tay trái tay phải cùng tê lên nước gãy, máu tươi phun ra ngoài. Đau nhức kịch liệt để hắn phát ra phẫn nộ không cam lòng tiếng gầm gừ, tại sao muốn ở chỗ này phục kích ta? Tái nhật quỷ hỏa bốc cháy lên, điên cuồng thôn phệ lấy trong đại địa sinh mệnh lực. Tại hắn hiệu lệnh dưới, những cái kia thi thể không đầu cùng nhau tiến lên, giúp hắn tranh thủ thời gian. Giao ra kỳ lần chi tiết, thà cho ngươi khỏi chết. Đường Lăng một chiêu lôi thiết, giống như thiên điểu cùng vang lên điện hỏa hoa bắn tung tóe xuất hiện, phá hư những cái kia thi thể không đầu. Kỳ lần chi tiết không tại trên tay của ta. Tư Vệ An phẫn nộ lại táo bạo mà quát, hô trướng. Ngươi mưu đồ dòng dã 8 năm, làm sao có thể thất thủ? Người thần bí đuổi sát phía sau, một kiếm quán xuyên bụng của hắn. Tư Vệ An phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy thống khổ, cũng không phải là bụng dưới xuyên qua thương, mà là trước nay chưa có biệt khuất cùng nổi giận. Bởi vì kỳ lân chi tiết thật không trên tay hắn, mà những người này lại tại di tích dưới đất cửa ra vào ngồi xuống hắn, một ngụm cắn chết là hắn cầm đi món chí bảo kia, đến mức hắn dù là dài quá một vạn tấm miệng đều nói không rõ ràng. Loại khuất nhục này cùng phẫn nộ phảng phất một cái thùng thuốc nổ, sắp đem hắn điểm nổ. Hỗ trướng, ta không có lấy đi kỳ lân chi tiết, ẩn tu hội ý nụ hải đệ cả dù vừa mới chạm đến vật kia, liền đã chết rồi. Ta hoài nghi là kỳ lân tôn giả cầm đi nó, các ngươi giết nhiều người. Tiếng giống giận dữ của hắn phá vỡ bóng đêm, quay người hướng về bên hồ đảo vong. Chỉ gặp một đường nóng bỏng lôi quang phách chạm mà đến, ở sau lưng của hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cháy. A, vậy là ngươi làm sao sống được? Bi thi tuần hoàn loại trò vật này, tại một vị cổ chi trí tôn trước mặt, liền như là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng một người, ngươi không có bất kỳ cái gì lý do có thể còn sống sót. Đường Lăng Phi nước đại bước nhanh, hai tay nắm chắc bạch cốt đại kiếm lần nữa giơ cao động vạn trượng lôi quang, thanh thế to lớn. Trừ phi vị kia cổ chi trí tôn đầu góc xảy ra vấn đề. Người thần bí cười lạnh một tiếng, nhưng này hiển nhiên là không thể nào, ta càng có khuynh hướng là ngươi tìm nơi nương tựa kỳ lân thị tộc, sau đó mưu đồ bí mật giết chết ẩn tu hội người. Đều nhanh chết rồi, còn không kỳ lân hóa a. Cố Kiến Lâm, đợi lát nữa, đây là đang vũ nhục ai đây? Ta cũng không có trêu chọc các ngươi bất luận kẻ nào, kết quả liên đối còn bắt hắn cho nhục. Giờ khắc này hắn lần nữa ý thức được tự thân cùng chân chính cổ chi trí tôn chênh lệch. Chi thức chính là lực lượng a. Chỉ bất quá cái này triển khai có chút vượt qua dự liệu của hắn, hắn vốn đang tại sổ mượn, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ sự tình phía sau nên làm cái gì, lần này ngược lại tốt, đã có người giúp hắn trên lưng đại hắc quan này. Tư Vệ An lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này cũng không phải thụ thường, mà là tức giận đến. Hắn đầu góc tức giận đến vang ngóng ngóng, đây quả thực là thế kỷ hoàn án. Một cơ hội cuối cùng, giao ra kỳ lân chi tiết. Hoặc là nói ra kỳ lân chi tiết hạ lạc. Người thần bí lấn người mà lên, một kiếm chặt đứt hai chân của hắn. Bình một tiếng, Tư Vệ An trùng điệp ngã sấp xuống tại trong bùn đất, thống khổ quay cuồng. Lúc này, Đường Lăng lao xuống mà lên, vạn trượng lôi quang lấp lóe. Ngay tại sắp chém xuống một kiếm này thời điểm, nàng đỗng nhiên xoay người, đôi mắt đẹp sát ý tràn ngập. Oanh! Người thần bí nâng lên thiết kiếm đón đỡ, nóng bỏng lôi quang bắn ra, oanh minh không dứt. Nguyên lai hai người kia từ đầu đến cuối đều không phải là đồng đội, chỉ là bởi vì mục tiêu là tương cận, cho nên mới vừa rồi không có công kích lẫn nhau, nhưng dưới mắt địch nhân đã không có gì năng lực chiến đấu, tự nhiên mà vậy liền trở mặt. Đường Tử Kính. Đường Lăng hai tay dùng sức, lóe ra lôi quang mũi kiếm dùng sức đè xuống, khiêu khích nói, 8 năm không thấy, ngươi làm sao còn không chết đâu? Răng rắc một tiếng. Đường Tử Kính cùng với nàng rằng co trong quá trình, trong tay thiết kiếm tách ra một tia kẽ nước, nhưng hắn cũng không có toát ra tâm tình gì, chỉ là từ tốn nói, hai tử, ngươi xác thực cao lớn hơn không ít, ta đều nhanh không nhận ra được. Ngươi những năm này trải qua thế nào? Tại kiếm mộ có hay không bị người khi dễ? Đường Lăng hờ hững nói ra, ngươi đem ta bán được kiếm mộ thời điểm, có nghĩ qua những này a? Lôi quang chiếu rọi, ánh mắt của nàng phảng phất giống như đông kết. Trên trời cao sấm rền oanh minh. Đường Tử Kính ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen nhánh, cười nói, Cực Lôi đã từng là ta sử dụng thần thoại vũ trang, ta đối với nó hiểu rất rõ. Tiếp qua 10 giây đồng hồ, ta liền bị sét đánh đi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn lui về sau nửa bước, màu đỏ tươi xương mù tràn ngập ra. Xương đỏ những nơi đi qua, cứng cắp cổ thụ đống nhiên suy sụp, trong thổ nhưỡng cỏ dại đống nhiên khô héo, liền ngay cả trên mặt đất cùng trên cây sâu bọ đều tử vong, phảng phất một bộ khuyết đại tuyệt vọng bức tranh. Vô số đạo lôi quang đống nhiên đánh tới, mà ở tiếp xúc đến xương đỏ trong nháy mắt, lại đống nhiên yên diệt vô tung, phảng phất bị nuốt hết đồng dạng. Đường Lăng một bước bước vào xương đỏ bên trong, toàn thân hiện ra xâm nhiên kim loại màu sắc, thiên thi vạn lũ kiếm quang quanh quẩn lấy thân thể. Trong chốc lát, quanh quẩn lấy ánh kiếm của nàng đống nhiên chôn vùi, bên ngoài thân kim loại màu sắc phảng phất cũng đang nhanh chóng mục nát rỉ sét, dần dần rút đi. Sương mù mãnh liệt, phảng phất muốn che mất nàng. Đường Lăng đôi mắt đẹp nhíu lại, hờ hững nói ra, "Đến, đánh nhau chết sống." Hô hấp của nàng đống nhiên dồn dập lên, phảng phất hư không đang rung động. Hô hấp thuật. Nàng cũng sẽ hô hấp thuật, nhưng nhìn tư thế này, rõ ràng là muốn cùng địch đều là vong. Lúc này, Cố Kiến Lâm lách mình đến trước mặt nàng, trong khi hô hấp câu thông tự nhiên vận luật, thanh lãnh như nguyệt quang giống như lĩnh vực đống nhiên ngưng tụ. Hô hấp thuật, tự do chi cảnh. Oanh. Thanh huy ầm vang nổ tung, như nguyệt quang giống như tẩy khắp xương đỏ, trong lĩnh vực hết thể siêu phàm năng lực đều bị tinh hóa. Đường Tử Kính hiển nhiên là thân kinh mạch chiến, sớm dự phán đến lĩnh vực này, thả người rút ra mấy chục bước, đi tới tứ gia bên người. Hắn hàng đầu mục tiêu, không hề nghi ngờ là tứ gia. Hoặc là nói, Kỳ Lân chi tiết mảnh mỡ. Thấy cảnh này, Cố Kiến Lâm ánh mắt trở nên càng quái dị. Tự do cảnh giới. Đa tạ. Đường Lăng tại bỗng nhiên bắn ra phát sáng bên trong nheo lại đôi mắt đẹp, đang muốn thừa dịp sương mù tán đi thời gian truy kích, phía sau bỗng nhiên có một bàn tay khoác lên nàng trên bờ vai. Đừng đi qua. Cố Kiến Lâm trầm giọng nói ra, tin tưởng ta, không nên tới gần đám sương mù kia. Đường Lăng màu đỏ thắm trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chần chờ. Giống. Màu đỏ tươi trong sương mù phảng phất vang lên quái vật tiếng gầm gừ, nhiếp nhân tâm phách. Đường Tử Kính bước ra lui lại, bắt lấy tứ gia đầu lâu, trở tay đem một viên phong cách cổ xưa đinh đồng vào đầu của hắn. Tư vệ An phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, toàn thân toát ra quần quần hắc khí. Không tại trên người của ngươi a. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên ông trầm, không nghĩ tới Kỳ Lân chi tiết thế mà thật không tại trên tay của người này. Như vậy, Kỳ Lân chi tiết giấu đi đâu rồi? Các ngươi, toàn bộ chờ đó cho ta. Chương 262. Tư vệ An đang đau nhức bên trong, trên mặt lần nữa hiện ra một vòng bệnh trạng điên cuồng dáng tươi cười, gào thét nói ra, đắc tội U Bình tập đoàn, đắc tội Hoàng Hôn. Ta muốn để các ngươi hối hận đi vào thế giới này. Hắn cắn nát hậu nha dánh bên trên vi hình tạc đạn, trong nháy mắt dẫn nổ đầu của mình. Ầm. Đường Tử Kính bị tung tóe một mặt tóc cùng máu tươi, nhìn xem trước mặt ngã xuống thi thể, tiếc nuối nói ra, đáng tiếc. Không biết hắn là nói Kỳ Lân chi tiết mảnh vỡ, hay là tại tiết hận cái gì khác. Máu đỏ tươi xương mù trở nên càng thêm nồng nặc, giống như vật sống giống như bỗng nhiên co vào, bao phủ hoàn toàn tứ gia thi thể. Chỉ là một giây đồng hồ, bộ thi thể này liền biến thành xâm nhiên bạch cốt. Một màn này tại Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng xem ra, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, vùng xương đỏ kia quần quật lấy, giống như vật sống giống như bỗng nhiên nhào về phía bọn hắn. Hai người sợ hãi mà kinh, đồng thời triệt thoái phía sau. Các ngươi hiệp hội hệ thờ trợ giúp tới. Máu đỏ tươi trong sương mù, Đường Tử Kính nhìn chằm chằm bọn hắn một chút, bên môi dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lần sau lại cùng các ngươi chơi đi, bọn nhỏ. Vang một tiếng, đập vào mặt xương đỏ đống nhiên trừ khử, liên đối lấy trong sương mù bóng người, cũng biến mất không còn tăm tích. U ám trong rừng rậm, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Gió nhẹ phiêu diêu mà qua, trên trời cao nước biển lưu động, chiếu ra nhàn nhạt sắc trời. Trong yên tĩnh, phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Không sao. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra, Tư vệ An đã dùng 3 lần bi thi tuần hoàn, không chết cũng biến thành người điên. Còn Đường Tử Kính, trung quanh 100m bên trong không có hắn sinh mệnh vật luật, hắn đi. Theo ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, trong đầu Trạm Quỷ hư ảnh dần dần ngủ say, tiến diệt vô tung. Thần Ti hư ảnh lại một lần nữa cụ hiện đi ra, cấp độ tăng vọt, trở lại tam giai. Đường Lăng trầm mặc nhìn qua huyết vụ biến mất phương hướng, trong tay Cực Lôi đại kiếm dần dần an tĩnh lại, lôi quang trừ khử. "Ừm, ta đã biết." Nàng khẽ hất cằm, một lát sau đông nhiên nói ra, "Tạ ơn." Cố Kiến Lâm nhíu mày, "Cảm ơn cái gì?" Đường Lăng mái tóc màu đỏ dần dần nhuộm thành sức mạnh, ánh mắt trầm tĩnh, "Cảm ơn ngươi giúp ta xác định là hắn, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được manh mối. Kỳ thật lần này tiến vào cổ thần giới, ta là mang theo tổng hội trưởng nhiệm vụ tới." Cố Kiến Lâm nhíu mày, "Tổng hội trưởng?" Đường Lăng khẽ bước cằm, "Tổng hội trưởng để cho ta tiến đến, thứ nhất là vì xác định Kỳ Lân chi tiết hạ lạc, thứ hai là vì truy tung ẩn tu hội tồn tại. Ta không có bản sự kia, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi." Cố Kiến Lâm minh mạch, "Cho nên ngươi ban sơ liền biết, chuyện này phía sau ý vị như thế nào. Vậy là ngươi làm sao xác định di tích dưới đất chỗ lối ra? Lại là làm sao xác định thời gian cụ thể? Tổng hội trưởng cho mời qua quái sư, giúp ta tiến hành xem bói." Đường Lăng nhìn qua phía trước sóng gợn lăn tăn hồ lớn, nhẹ nhàng nói ra, "Đây là ta lần thứ nhất từ cổ thần giới trở về thời điểm phát sinh sự tình, lúc kia tổng hội trưởng đã thấy rõ hết thảy. Nhưng sau đó ta nhớ lại mảnh kia sương mù màu đỏ, luôn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, nhưng ta không xác định có phải là hắn hay không." Cố Kiến Lâm trong lòng tự nhủ thì ra là thế, xem ra tổng hội trưởng tác phong làm việc vẫn là tương đối đáng tin cậy. Nếu như hắn không phải Kỳ Lân tôn giả mà nói, như vậy viên này tiết mảnh vỡ hơn phân nửa thật sự để cho người ta cho mang ra ngoài. Đường Lăng coi như lấy không được, cũng có thể xác nhận tâm tích của hắn. "Ta đã nói với ngươi, khi còn bé ta tặng tổ phụ hay là rất thương yêu ta. Về sau hắn vì tiến giai, đem ta đưa đến kiếm mộ, làm vũ khí bí mật đến bồi dưỡng. Mà hắn bởi vậy đạt được tấn thăng thánh vực cơ hội, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn về sau lâm vào điên cuồng, giết chết rất nhiều kiếm mộ đồng môn, còn có đường gia tộc nhân." Đường Lăng đem Cực Lôi đại kiếm nắm chặt hộp đàn bên trong, dừng một chút, "Ban sơ ta cũng không biết đây là vì cái gì, thẳng đến ngươi nhắc lên ẩn tu hội tồn tại, ta mới ý thức tới hắn năm đó gặp cái gì. Cố Kiến Lâm nhìn chằm chằm nàng một chút. Kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là muốn xác nhận một chút. Hắn hữu ý vô ý nói ra, ngươi chỉ muốn biết, hắn đến cùng phải hay không bị ép buộc, đúng không? Kỳ thật hắn đã nhìn ra. Cô nương này sở dĩ lúc trước đưa ra phân tổ, về sau lại thoát ly đội ngũ, chỉ là không muốn để cho đồng đội cùng chính mình đi mạo hiểm mà thôi. Bởi vì nàng phải đối mặt là nàng tăng tổ phụ, một cái cực kỳ nguy hiểm, cấp độ tại lục giai trở lên thần thị, không kém bao nhiêu đâu. Đường Lăng khôi phục ngày xưa băng sơn mỹ nhân lạnh nhạt, trong ánh mắt không có chút nào cảm xúc, nhưng dựa theo ngươi thuyết pháp, Đường Tử Kính lựa chọn trở thành Quý Long thủy tổ thần thị, nhờ vào đó đến thoát khỏi ẩn tu hội khống chế, như vậy hiện tại hắn không hề nghi ngờ đã thành công. Nếu như hắn lúc trước thật là bị ép buộc, vậy hắn sẽ hướng ta giải thích. Có lẽ vậy. Cố Kiến Lâm nhìn nàng một cái, nàng nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, lại khó nén thất lạc. Phụ thân ngươi, lúc trước hẳn là cũng bị ẩn tu hội để mắt tới đi. Hai chúng ta gặp phải không sai biệt lắm. Đường Lăng liếc mắt liếc hắn, thâm thẳm nói ra, ưu hình tập đoàn, hiệp hội hệ thờ, còn có trên thế giới thế lực lớn nhỏ, phía sau hoặc nhiều hoặc ít có nhiều ẩn tu hội can thiệp, tổ chức này rất đáng sợ. Cố Kiến Lâm đồng ý nói, top 10 ô mẹ gạ bên trong, có phải hay không còn có nội ứng? Đường Lăng gật đầu, có một cái, bị ta giết. Nàng ngẩng đầu, chỉ hướng bên trái vách đá. Một cái mỹ mạo ngự tỷ thi thể, bị thiết kiếm đóng đinh ở trên tường, tử trạng thê thảm. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm top 10 đều là ngũ giai, mà nữ nhân này vượt cấp đem người giết. Thật hung mãnh. Không nghĩ tới ngươi cũng nắm giữ bản thân tiến hóa. Hắn cảm khái nói. Đường Lăng lắc lắc tóc dài, thần sắc cổ quái, ngươi sẽ nói cho người khác biết ta. Không biết vì cái gì, trong đầu góc nàng nổi lên một câu. Vị tiểu thư này, ngươi cũng không hy vọng ngươi nắm giữ bản thân tiến hóa chuyện này, bị người khác biết đi. Ảm đạm sắc trời dưới, ánh mắt của nàng hơi có chút mất tự nhiên, trời mới biết nàng não bổ cái gì. Sẽ không. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra. Bởi vì ngươi cũng sẽ a. Lực chiến đấu của ngươi căn bản cũng không bình thường. Đường Lăng trên lưng ghi ta dương, thâm thẳm nói ra, dù sao ngươi là thành chi vương xem trọng người, làm mở ra cấm kỵ ma hà người, hắn không có khả năng không đem vật này dạy cho ngươi. Cố Kiến Lâm hơi sững sờ. Trước đó Hữu Châu cũng đã nói với hắn, thành chi vương là cái thứ nhất mở ra cấm kỵ ma hà người. Trước đó hắn còn không biết những lời này là có ý tứ gì, hiện tại hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Cái gọi là vẽ đỏ giả cấm kỵ ma hà, trên thực tế chính là biến dạng có thể khống chế, hoặc là nói bản thân tiến hóa. Tốt, không nói những thứ này. Đường Lăng chứng chặt đàng hoàng nói ra, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, liên quan tới lần hành động này, dừng ở đây. Ta tặng tổ phụ sự tình, còn có ẩn tu hội sự tình, tốt nhất đừng nói cho những người khác. Bởi vì không chừng hiệp hội hệ thơ nội bộ, người đó là ẩn tu hội nội ứng, tùy tiện đem tình báo truyền ra ngoài, rất không an toàn. Nàng dừng một chút, dù sao lấy trước mắt thu hoạch, đã đầy đủ chúng ta cầm tới phần thưởng. Top 10 tìm được. Kỳ Lân Chi Tiết Hạ Lạc cũng có manh mối. Nhiệm vụ ẩn tàng, liên quan tới ẩn tu hội sự tình, cũng có thể hồi báo cho tổng hội trưởng. Ta đã biết. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm. Đáng tiếc, ẩn tu hội manh mối đến nơi đây đã gây mất. Đường Lăng trong đôi mắt hiện ra một vòng hàn ý, về sau lại không biết muốn đi đâu tìm bọn hắn. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, kỳ thật, thật cũng không đoạn. Đường Lăng ánh mắt ngạc nhiên. Cố Kiến Lâm nghĩ đến lúc trước lão quỷ tử kia, thừa dịp đám người lúc ngủ bố trí nghi thức. Nghi thức hiến tế kia, mục tiêu chính là chính hắn. Đúng vậy, hắn là cố ý để lão quỷ tử xuống tay với hắn. Chỉ có dạng này, mới có thể lại một lần nữa dẫn xuất bọn này cống thoát nước chuột. Về phần an toàn của mình vấn đề, căn bản không cần lo lắng. Cổ chi trí tôn đặc tính một trong, tinh thần không cách nào bị ngoại giới can thiệp. Cùng lúc đó, nơi xa vang lên máy bay trực thăng xoay quanh âm thanh. Cố Kiến Lâm điện thoại tự động liên tiếp thâm không internet, hiệp hội hệ thờ trợ giúp đã đến. Cấp B điều tra viên Cố Kiến Lâm, hoan nên ghi tên thâm không. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng kết toán bên trong, xin sau. Ấm áp nhắc nhở, khoảng cách vĩ độ ổn định thời gian, còn có đếm ngược 12 giờ. Phải chăng lựa chọn trở về? Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 263, ngươi không cân nhắc ôm ta một chút không? Lê Minh Chi Thành, thủ vọng chi tháp. Lần hành động này, nói theo một ý nghĩa nào đó, không tính thành công cũng không tính thất bại. U hình tập đoàn mưu đồ bí mật dòng dã 8 năm, chúng ta nhận được tin tức thời điểm đã quá muộn. Tứ gia hoàn toàn chính xác nguy hiểm, 8 năm qua bí mật mưu đồ, Kỳ Lân chi tiết mảnh vỡ cũng nên hắn. Bất quá cũng may, chỉ là một viên mảnh vỡ mà thôi, không cách nào chấp vá thành hoàn chỉnh Kỳ Lân chi tiết, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Khai chiến. Lập tức hướng U hình tập đoàn khai chiến, đem những cái kia trên Đông Hải trôi nổi thuyền tất cả đều đánh chìm. Tứ gia người này vốn là cực kỳ nguy hiểm, bây giờ lại lấy được Kỳ Lân chi tiết mảnh vỡ, ngày sau tất thành thế giới loài người họa lớn trong lòng. Mà lại bọn hắn đã phá hư quy củ, bọn hắn phản bội thế giới loài người. Trước mắt còn không có tính quyết định chứng cứ, chứng minh tứ gia đã phản bội thế giới loài người, tùy tiện động thủ, về lý không hợp. Nhưng gia hỏa này, thế mà sắp chết đến nơi, đều không sử dụng thần thị hóa. Đây là hắn lần thứ mấy sử dụng bi thi tuần hoàn rồi. Có hay không một loại khả năng, mảnh vỡ kia thật không trên tay hắn. Ngươi hỏi ra câu nói này thời điểm, ngươi thật sự có đầu óc à? Coi như tứ gia không có cầm mảnh vỡ kia, việc này cùng hắn cũng thoát ly không được liên quan. Chứ Lôi đỉnh cùng cái ghế sát nhân ma bên ngoài, di tích dưới đất liền hắn một người sống. A, còn có một cái tam gia đầu tư đồ tệ. Nhưng ngươi cảm thấy tên kia trí lực có thể cầm tới Kỳ Lân chi tiết. Có lý, nếu như là tam gia đạt được Kỳ Lân chi tiết, như vậy hắn hiện tại đã sớm nhảy ra khoe khoang. Vạn giáo quan bọn hắn cũng toàn bộ hành trình đều đang ngó chừng tam gia bọn hắn, không có loại khả năng này. Húng chi Lôi đỉnh cùng cái ghế sắt nhân ma lời khai, cũng đã bị chúng ta nghiệm chứng qua, không có chút nào hư giả. Tứ gia 8 năm qua mưu đồ bí mật, cái này nếu là còn có thể thất bại, hắn liền có thể tự sát. Không sai, nếu như là Kỳ Lân tôn giả cầm tới Kỳ Lân chi tiết, Tư Vệ An làm sao có thể sống sót? Tứ gia bi thi tuần hoàn tại chúng ta xem ra rất khó phá giải, nhưng ở một vị cổ chi chí tôn trong mắt, đó chính là trò trẻ con. Trừ phi Kỳ Lân tôn giả đầu óc vặt, nhưng khả năng này, cùng sao một đụng địa cầu không sai biệt lắm. Chờ một chút, cái ghê sát nhân ma danh hiệu này là ai lên? Chúng ta là hiệp hội Aether, là trên thế giới lớn nhất thăng hoa giả liên minh, sao có thể có loại này danh tự? Có nhục nhã nhặn. Có nhục nhã nhặn. Cao nhất trong phòng họp, các cao tầng làm cho túi đuôi. Cho dù tại sát vách trong phòng nghỉ, cũng có thể cảm giác được thanh âm truyền lại cảm giác chấn động. Cố Kiến Lâm có lúc thật rất may mắn, chính mình là như thế một cái tính tình lãnh đạm. Bằng không mà nói, hắn thật sắp không kiềm được. Hiệp hội Aether người đạp bằng di tích dưới đất, sau đó nhiệm vụ liền đến này kết thúc, dựa theo lệ cũ đầu tiên là phải tiếp nhận bộ chữa bệnh kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, lại hồi báo một chút tình huống. Quá trình này rất nhanh, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên ngươi hỏi ta đáp. Đương nhiên, không thể nói láo điểm ấy, với hắn mà nói không có tác dụng gì. Tất cả mọi người là vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ công thần, tự nhiên là bị phân phối đến riêng phần mình trong phòng nghỉ. Chỉ cần chờ đợi trở về, mặt khác thần bí đều không cần bọn hắn đi làm. Mà các cao tầng lại tại trong phòng họp làm cho ròng rã hơn 10 giờ. Mấu chốt là, cái này cãi lộn nội dung cũng quá bất hợp lý. Cố Kiến Lâm lấy tay nâng trán, thở dài. Viên kia Kỳ Lân chi tiết mảnh mỡ, hiện tại liền lơ lửng tại ý thức của hắn chỗ sâu. Nổi, lại làm cho tứ ra cho cóng. Không hợp tói thường, chiêu này họa thủy đông dẫn thật sự là quá tuyệt. Cố Kiến Lâm đều không có nghĩ đến sẽ có loại này triển khai, dù sao hắn là như thế một cái ôn hòa người thiện lương, xưa nay chỉ thích thiện trí giúp người, không có khả năng làm ra loại này phát rổ, không có chút nào đạo đức sự tình. Sau khi hắn nghĩ tới đám kia các cao tầng duệ bình đời thứ hai Kỳ Lân tôn giả, hắn đột nhiên liền không muốn cười, thậm chí cảm thấy đến có chút phiền muộn. Đinh, nhiệm vụ ban thưởng kết toán hoàn tất. Điểm cống hiến ban thưởng 25.000 điểm. Ban bạc điểm cống hiến 657.18 điểm. Ban thưởng vật tư siêu phàm nghi thức vật liệu phiếu hối đoái. Ban thưởng vật tư cao giai luyện kim vũ trang hối đoái khoán. Ban thưởng vật tư sáng sinh đại thiên sứ bí dược. Ban thưởng chiến lợi phẩm thần thoại vũ trang trung mạn hoài biểu. Đặc thù ban thưởng cấp B điều tra viên Cố Kiến Lâm, bởi vì ngài tại nhiệm vụ trên đường đặc thù biểu hiện, ngài đem lần nữa thu hoạch được một lần tiến vào hồn phách thiên tỉnh cơ hội. Cụ thể chi tiết xin chờ thông chi. Cố Kiến Lâm trong điện thoại di động hiện ra thâm không internet nhắc nhở, cái này liên tiếp ban thưởng bắt hắn trò trình ngộng. Phát tài, phát tài. Con mẹ ở bên cạnh bài thiếu. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm đây đúng là phát tài. Đầu tiên, 60.000 trở lên điểm cống hiến, có thể hối đoái một kiện tính trưởng thành thần thoại vũ trang. Thì như đường lăng cực lôi. Thứ yếu, hai tấm kia phiếu hối đoái tự nhiên khác biệt nhiều lời, kho vật tư bên trong chỉ cần có, đều có thể hối đoái. Mà lại dù là thiếu hàng, cũng có thể cho người làm ra tới. Cùng phổ thông điều tra viên đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Về phần sáng sinh đại thiên sứ bí dược, hắn tại thâm không quan sát tuần tra một chút. Sáng sinh đại thiên sứ bí dược, tổ lượng không biết. Khi hữu độ SSS tuyệt mật cấp, dược vật hiệu quả có thể so với thần tích giáng lâm, vô luận thụ vết thương nặng đến đâu thế, phục dụng bí dược qua đi, liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, cũng thu hoạch được thần thánh che chở. Trong 24 giờ, hết thảy mặt trái hiệu quả trì hoãn có hiệu lực. Cố Kiến Lâm nhìn thấy dược vật này hiệu quả về sau, ngay cả hắn đều có điểm tâm đầu lửa nóng. Loại bí dược này đơn giản tới nói, có thể xương khởi tử hồi sinh. Dù là thân chúng lại quỷ dị nguyên rủa hoặc là độc tố, cũng có thể bảo đảm ngươi trong vòng một ngày không chết. Đây cũng là có thể cho Hữu Châu đến dùng. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Tứ gia sau khi chết không nổ kim tệ, ngược lại phát nổ trung mạn hoài biểu. Đường Lăng biểu thị thứ này nàng không cần, sẽ làm tạ lễ tặng cho hắn. Cố Kiến Lâm cũng liền không có chối từ. Bởi vì khi hắn đã thức tỉnh thứ hai đường tắt về sau, khắc sâu ý thức được trạm quỷ con đường này cường đại. Ưu thế toàn điểm chuyển vận cùng tốc độ, phương diện khác có chỗ khiếm khuyết. Trung mạn hoài biểu cũng có thể cho Hữu Châu dùng để phòng thân. Về phần cuối cùng, tiến vào hồn phách thiên tỉnh cơ hội, không biết lại là cái gì. Nhưng chỗ tốt, hẳn là không thiếu được. Chỉ bất quá, Cố Kiến Lâm cũng không có bởi vì lần này thu hoạch khổng lồ mà cảm thấy hưng phấn. Bởi vì thâm không quan sát hiện thực, bây giờ hiện đại khoa học kỹ thuật đã đánh hạ hai thế giới vĩ độ nan đề, chí ít tại Lê Minh Chi thành cái này căn cứ địa bên trong, mạng lưới là có thể xuyên qua lưỡng giới. Nhưng hắn phát ra ngoài tin tức, chậm chạp không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Hơn 10 giờ đi qua, Hữu Châu chậm chạp chưa có trở về tin tức. Khoảng cách trở về tiết điểm còn có mười mấy phút, hắn hiện tại là thật ngồi không yên. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Cố Kiến Lâm ngồi ở trên ghế salon, trong tay vuốt trong tay mặc ngọc ngọc bội, đây là hắn nắm giữ cổ đại tín vật, mà trong phòng nghỉ đã bố trí luyện kim ma trận, chỉ cần thời gian vừa đến liền có thể trực tiếp truyền tống về hiện thực. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên rung động đứng lên, có hẹn chặt tin tức. Đường Lăng, quên nhắc nhở ngươi một sự kiện. Cố Kiến Lâm hồi phục, cái gì? Đường Lăng, ưu hình tập đoàn Nguyệt Cơ cùng đồ tể, hai vị này ở trong nhiệm vụ đã giúp chúng ta, nhưng bọn hắn thân phận dù sao cũng là thế giới hắc ám bên trong người. Đội viên khác tại báo cáo nhiệm vụ quá trình thời điểm, không cách nào nói láo, coi như muốn giúp ngươi giấu giếm, cũng không có biện pháp gì. Bởi vậy, bọn hắn nhất định sẽ khai ra chuyện này. Cố Kiến Lâm lại trả lời, cho nên. Đường Lăng, hiệp hội hệ thở truy nã trong danh sách, Nguyệt Cơ là chữ hồng người chơi, ưu tiên cấp rất cao. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Vương Thái Thăng A. Con của hắn, đã từng bị Nguyệt Cơ trọng thương. Cố Kiến Lâm minh bạch, ý của ngươi là, hắn sẽ mượn chuyện này tìm đến phiền phức. Đường Lăng, đúng, chính ngươi nhiều chú ý. Cố Kiến Lâm trả lời, ta hiểu được. Sau một khắc, trong phòng nghỉ đồng hồ, kim đồng hồ như ngừng lại buổi sáng 6 điểm. Cố Kiến Lâm cảm nhận được viên kia mặc ngọc ngọc bội phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa, phòng nghỉ vách tường sàn nhà cùng chân nhà đều sáng lên màu vàng phong cách cổ xưa đường vân, thế giới phảng phất đều đang xoay tròn, điên đảo. Trở về hiện thực. Vào tháng 5 phong thành đã nhiều một tia mùa hè hương vị, phương đông dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Cố Kiến Lâm tại một trận trời đất quay cuồng qua đi, lại một lần nữa xuất hiện ở Hắc Vân thành trại trong diễn võ trường, trong gió biển quanh quẩn mãnh liệt chiều âm thanh, ảm đạm màn trời bị ánh đèn chiếu lên hơi sáng, có thể nhìn thấy dạng san hô mây. Rất hiển nhiên, hắn là cái thứ nhất trở về. Trong diễn võ trường trống rỗng, chỉ có vụ công bộ các người hầu thủ tại chỗ này, nên đón các thiên tài trở về. Hoan nên trở lại thế giới hiện thực, Cố tiên sinh. Một vị mỹ mạo người hầu có chút xoay người, mỉm cười nói, phòng của ngài đã quét dọn tốt, xin hỏi ngài là cần trở về rửa mặt, hay là đi trước phòng ăn dùng cơm? Tối nay, trong căn cứ là các vị trở về chuẩn bị tiệc ăn mừng cùng tiệc tối, hiệp hội các cao tầng cũng sẽ trình diện, là các vị ăn mừng đọc lời chào mừng. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 264. Hiệp hội hệ thở sinh hoạt phục vụ vẫn là vô cùng đúng chỗ, mà lại phi thường chú trọng xã giao. Đối với tuyệt đại đa số điều tra viên tới nói, mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ qua đi tiệc ăn mừng đều rất là trọng yếu, bởi vì cái này có thể giúp bọn hắn củng cố cùng lung lạc nhân mạch. Không, giúp ta chuẩn bị xe. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra, ta muốn về nhà, tạ ơn. Những người hầu kia bọn họ đều sửng sốt một chút, lộ ra thần sắc khó khăn. Cái này không phù hợp quy củ a. Bọn hắn chần chờ trong nháy mắt. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, lúc đầu hắn liền rất gấp, bây giờ bị bọn hắn làm thành như vậy, tâm tình càng có chút hơn kém. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta muốn về chính ta nhà, có cái gì không hợp quy củ? Vị kia mỹ mạo người hầu sắc mặt có chút tái nhợt, nàng tự nhiên là không dám chống đối một vị Omega, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại như cũ có chút do dự. Cố Kiến Lâm nhìn xem nét mặt của nàng, bỗng nhiên minh bạch, có người dặn dò qua các ngươi, đừng để ta rời đi. Người hầu biến sắc, vội vàng nói, ngài nói đùa, làm sao có thể chứ? Cố Kiến Lâm lạnh giọng nói ra, nói thật. Người hầu do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chịu không được áp lực của hắn, túi đầu hạ giọng, nhưng thật ra là Vương Thái Thăng trưởng quan đã phân phó, làm ơn tất lưu ngài ở căn cứ, hắn có lời muốn hỏi ngươi. Cố Kiến Lâm ánh mắt trở nên rét lạnh đi lên, tính tình đã nhanh bị điểm nổ, nếu như ta nhất định phải đi đâu? Các người hầu túi đầu, tất cung tất kính nói ra, bởi vì trong nhiệm vụ lần này xuất hiện nội ứng, Hắc Vân thành trại tối nay đã phong tỏa, tất cả điều tra viên đều muốn tiếp nhận loại bỏ. Cố Kiến Lâm huyết áp tiêu thăng, hắn bây giờ muốn về nhà tâm so với ai khác đều vội vàng, nơi nào có thời gian làm những này loạn thất bát tao, lại nhiều vết mực một câu hắn liền muốn bắt đầu giảng đạo lý. Thiện chí giúp người bị động vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, sau lưng của hắn vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nhìn em ngươi cho gấp. Thế giới phảng phất bỗng nhiên dừng lại, liền ngay cả chiều âm thanh cũng đều biến mất tại trong yên tĩnh. Cố Kiến Lâm xoay người, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chẳng biết lúc nào, cảnh từ xuất hiện ở sau lưng của hắn, hắn ngồi tại trên một cái ghế, trước người gỗ thô trên bàn bày biện đẹp đẽ bàn ăn, trong mâm là nổ vừa đúng trứng trắng, còn có bị cắt thành đầu phấn nộn bò bít tết. Hắn ngồi trên ghế, cầm một bình muối biển, vẩy vào bò bít tết bên trên, bên cạnh còn có một bình vừa mở ra rượu đỏ. Mà ở sau lưng của hắn, là to lớn lỗ trống đen kịt, sâu thẳm nhìn thấy không tới đáy. Biết ngươi muốn về nhà ăn cơm, cho nên liền không có chuẩn bị phần của ngươi. Hắn xâm một khối bò bít tết nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, còn đứng ngây đó làm gì, đi thôi. Cố Kiến Lâm ngạc nhiên không thôi, đương nhiên nhịn không được cười lên. Tạ ơn, sư minh. Hắn nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong lòng viên đá kia liền rơi xuống. Không cần cảm ơn. Cảnh Từ giống như cười mà không phải cười nói ra, tiểu cô nương sở dĩ không có về người tin tức, là bởi vì nàng ngủ ở nhà mở giấc, dù sao bị thương nặng như vậy, cần hảo hảo tu dưỡng một chút, có thể là ngủ như chết. Cố Kiến Lâm trầm mặc, không biết còn tưởng rằng sư minh cũng sẽ chắc tả, làm sao biết tất cả mọi chuyện. Không phải ta biết tất cả mọi chuyện, mà là ngươi quan tâm người nào thời điểm, biểu hiện được quá rõ ràng. Cảnh Từ dừng lại một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia mỹ mạo người hầu, mỉm cười nói, trở về nói cho Vương Thái Thăng, về sau đừng lại chơi trò hề này. Không ai có thể hạn chế sư đệ ta nhân sinh tự do, trừ phi hắn muốn theo hắn cái kia phế vật nhi tử cùng một chỗ nằm tại trọng chứng cứu hộ trong phòng song bài. Vừa dứt lời, lỗ đen to lớn nuốt sống hết thảy. Khi hắc ám biến mất qua đi, trong diễn võ trường đã không có mưa ai. Những người hầu kia bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt sợ hãi. Hắc Vân thành trại đã bị phong tỏa, thậm chí vĩ độ đều bị phong ấn. Phong chính là trạm quỷ đường tắt thời không năng lực. Người này là thế nào làm đến có thể tùy ý tiến hành xuyên qua thời không? Sáng sớm 8 giờ 30 phút, trong nhà vang lên cửa phòng bị mở ra thanh âm. Châu Châu, ta và cha ngươi đi làm à, chính ngươi trong nhà đừng ngủ quá muộn, dậy sớm một chút ăn cơm. Thi Tĩnh phát hiện nữ nhi tối hôm qua trạng thái không tốt lắm, còn tưởng rằng là kỳ sinh lý lại tới, cho nên trước khi đi thân mật làm xong điểm tâm, còn nốt đi một bầu nước sôi, ở trên bàn thả một hộp thuốc giảm đau. Về phần làm nam nhân lão bà, tự nhiên là sẽ không như vậy thân mật, chỉ có thể nói một câu, uống nhiều nước nóng. Bụp một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tô Hữu Châu mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, xanh nhạt sắc tóc ngắn rối tung đến đầu vai, trắng hồng váy ngủ bị ngủ được nhiều nếp nhăn, một bên cầu vai trở xuống, lộ ra mượt mà vai thơm, đẹp đẽ xương quai xanh. Tối hôm qua kinh lịch sự tình nhiều lắm, về đến nhà về sau nàng liền hôn mê ngủ thiếp đi. Cũng may âm dương song sinh ngọc bội tác dụng phụ còn không có phát tác, nếu không nàng khả năng liền muốn đau đến kêu ra tiếng, sau đó bị không biết rõ tình hình cha mẹ đưa đi bệnh viện, làm ra một đống lớn ô long. Nàng tiện tay cầm một chén nước uống vào mấy ngụm, theo thói quen lấy điện thoại di động ra. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng trong nghệ chặt có mấy trăm mấy đầu chưa đọc tin tức. Bên trên trượt đến phía trên nhất, sớm nhất một đầu là từ 12 giờ trước bắt đầu. Có người tại quá khứ 12 giờ bên trong, không ngừng cho nàng phát tin tức, muốn xác nhận tình huống của nàng. Đáng tiếc nàng ngủ thiếp đi, căn bản không nghe thấy. Bằng không, nàng coi như lại khốn, cũng sẽ đánh cái video trò chuyện đi qua. Tô Hữu Châu nhìn xem những tin tức kia, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, mình tại trong lòng đối phương trọng yếu. Bất quá, trai thẳng chính là trai thẳng. Câu đầu tiên, có ở đây không? Phía sau tất cả tin tức, đều là một cái mỉm cười biểu lộ. Tô Hữu Châu cũng không biết chính mình là nên vui vẻ hay là nên sinh khí, lúc đầu nàng vừa tỉnh ngủ vẫn rất mơ hồ, nhưng nhìn thấy những này liên tiếp mỉm cười biểu lộ, thế mà cho nàng khí thanh tỉnh. Tốt ta, hắn hiện tại hẳn là cũng đang tức giận, bởi vì nàng trong Kỳ Lân Tiên Cung làm loạn, muốn trông cậy vào tên kia nói điểm dấu ngon dấu ngọt, chỉ sợ đời này là không thể nào. Nàng vừa định hồi phục, ngoài cửa phòng vang lên chìa khóa chuyển động thanh âm, phình một tiếng, cửa bị người dùng sức cho đẩy ra. Cố Kiến Lâm viện khung cửa có chút thở, sư minh người kia vì phòng ngừa bị mặt khác cư dân nhìn thấy, bởi vậy trực tiếp đem thời không cửa lớn mở ra mái nhà, mà hắn vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp từ lầu 8 nhảy xuống tới. Ven đường trải qua mấy lần giảm sóc, bình ổn rơi xuống đất. Hắn cũng không biết chính mình là dùng dạng gì tâm tình mở ra cánh cửa này. Rơi nhà càng gần, trái tim nhảy liền càng nhanh. Biết rất rõ ràng nàng không có việc gì, nhưng nếu như không gặp được nàng, liền sẽ không hiểu bối rối. So 3 tháng trước, từ trong tai nạn xe lúc tỉnh lại, còn muốn càng thêm bối rối. So với hắn lần thứ nhất từ Kỳ Lân Tiên Cung trong lăng mộ thức tỉnh lần kia còn muốn khẩn trương. Thậm chí so mấy tháng này kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, còn muốn kinh tâm động phách. Nhưng khi hắn nhìn thấy phòng ở thiếu nữ lúc, đột nhiên cảm giác được mọi chuyện đều tốt đi lên. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, Tô Hữu Châu tại trên giường lớn mềm mại áp tử tọa, xanh nhạt sắc tóc ngắn có chút cuộn cong lại, tuyết trắng bả vai cùng xương quai xanh hiện ra ánh nắng, dung nhan của nàng vẫn như cũ như băng tuyết mộc mạc, đôi mắt đẹp thành tịnh linh động. Phản phất phản chiếu lấy hắn hốt hoảng bộ dáng. Ngươi cứ như vậy dự định tại cửa ra vào đứng đấy? Tô Hữu Châu liếc mắt liếc hắn, nghiêm túc nói, không cân nhắc qua đến ôm ta một chút ta. Cố Kiến Lâm giống như pho tượng không nhúc nhích, cửa phòng dưới tác dụng của quán tính tại sau lưng đóng lại. Tô Hữu Châu trên giường nhìn hắn chằm chằm thật lâu, khe khẽ hừ một tiếng. Nàng từ trên giường xuống tới, đi chân đất đi đến trước mặt hắn, nâng lên như băng tuyết dung nhan. Cố Kiến Lâm, muốn cho ngươi chủ động một lần cứ như vậy khó a? Tô Hữu Châu có chút trừng má, lạnh lùng nói ra, yêu đương cùng thành gia không phải một mã sự, nếu như cái kia quỷ dị nguyền rủa ngay cả bạn gái đều muốn tính đi vào, như vậy thủ dạ giả phó tổ trưởng Hàn Tinh, chỉ sợ sớm đã đi theo lão sư cùng một chỗ đi xuống. Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi nhìn xem nàng, không nói một lời. Yêu ôm không ôm. Tô Hữu Châu bĩu môi, vừa định xoay người. Đột nhiên, nàng mềm mại eo nhỏ bị vòng lấy, phía sau truyền đến quen thuộc nhiệt độ cơ thể. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dưới thân thể mềm mại ý thức run rẩy, phảng phất lâm vào bọt biển bên trong, toàn thân rã rời vô lực. Cố Kiến Lâm ôm nàng đồ châu đáo thân thể, phảng phất có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa truyền đến lạnh lẽo hương vị, đã lâu an nhàn buông lỏng. Liên lần này, hắn đột nhiên nói ra. Tô Hữu Châu nhìn qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, môi son lại nết lên một tia đắc ý độ cong. Ngươi biết không? Nàng thâm thẳm nói ra, có một số việc, chỉ cần có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 265, Thanh Chi Vương, câu cá lão, 5000. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 ngày nghỉ lễ, phong thành tòa này Tân Hải thành thị lại náo nhiệt lên. Vô luận là người làm công hay là học sinh đảng đều nghỉ, duyên hải từng cái điểm du lịch kín người hết chỗ, xã giao trên diễn đàn tất cả đều là chia sẻ phong cảnh và mỹ thực tấm hình, phố thương mại thượng nhân trào lưu động, quanh quẩn nhẹ nhàng âm nhạc, các nam nhân kể vai sát cánh xuất nhập trung tâm tắm rửa hoặc là con nét, nữ hải tử mặc thanh lương trang phục hè tại trong thương trường đi qua. Tô Hữu Châu chữa bệnh, cũng may bệnh không tính nghiêm trọng, bị phụ mẫu lôi kéo đi bệnh viện kiểm tra một chút, cho ra kết luận là phổ thông cảm mạo. Như loại này phổ thông cảm mạo, gọi Tiểu Lâm lôi kéo ra ngoài chạy vài vòng liền tốt, lại nhiều uống chút nước nóng. Tô Thúc Thúc không hổ là trước kia quân lữ xuất thân, mạch suy nghĩ chính là lại vừa vừa cứng. Đi một bên, đều hư thành dạng này còn chạy vòng đâu? Thi Tĩnh trừng mắt, cho Châu Châu nấu cái thuốc đông y đi. Ấy, Châu Châu. Châu Châu. Tô Thúc Thúc thầm nói, lại tức giận đi. Thi Tĩnh đoán giận nói, đại tỷ của ta bọn hắn là càng ngày càng đáng ghét, lần sau không để cho bọn hắn tới. Người một nhà vừa mới ăn xong cơm tối, đưa tiễn một vòng đến thông cửa thân thích. Chủ yếu là lão mụ nhà mẹ đẻ thân thích, mang theo nhà bọn hắn nuôi hùng hải tử, đến một trận loạn tạo. Vô luận Cố Kiến Lâm hay là Tô Hữu Châu, bọn hắn loại này gây dựng lại gia đình quan hệ thân thích không có khả năng hòa hòa thuận thuận, bởi vậy cũng từ trước tới giờ không ưa thích cùng những cái kia thất đại cô bác đại di lui tới, đáng ghét hơn nhà bọn họ tiểu hải. Tỷ như vừa rồi đại di mang theo nàng cái kia vừa thi xuất ngoại bên ngoài nhi tử ngốc tới, còn kém đem Tú ưu Việt hai chữ này viết đến trên mặt, ba câu nói không rời nước ngoài thể chế cùng quốc tế thế cục. Lời trong lời ngoài ý là, Cố Kiến Lâm thành tích cho dù tốt, thi không xuất ngoại cũng vô dụng. Về phần Tô Hữu Châu, thành tích học tập kém còn không làm việc đàng hoàng, trừ dáng dấp đẹp mắt cũng không có gì, sớm một chút gà đi. Cái này cũng chưa hết, đại di nhà nhi tử ngốc phảng phất cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ nữ như thế, một viên tuổi dậy thì sao động tâm lập tức liền rối loạn lên, nhiều lần ý đồ bắt chuyện, còn muốn thêm vài chặt. Nhưng mà Tô Hữu Châu là tính cách gì, mặt lạnh lấy liền trở về phòng, có thể phản ứng ngươi mới có quỷ. Cố Kiến Lâm thì cho một cái vừa đúng ánh mắt. Kỳ Lân Tôn giả nhìn chăm chú. Mặc dù là một cái hiện đại chí tôn, hơn nữa còn là con non thời kỳ, nhưng một tháng này phạm trong tay hắn nhân mạng đã không biết có bao nhiêu, sắc khí loại vật này thật thực sự rèn luyện đi ra. Không chỉ có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, còn có thể quát lui thân thích trong bôi. Đại di cùng hùng hài tử bọn họ kém chút liền sợ kẻ ra quần, rất nhanh liền vội vàng cáo tử. Hiện tại đã sớm không phải tông tộc ở giữa bao đoàn sưởi ấm thời đại, tất cả mọi người là các quá các đích, ở đâu ra thân tình. Thần kia chỉ có bề ngoài huyết thống quan hệ, không đáng một đồng. Cố Kiến Lâm vốn tại trên ghế salon, túi đầu loay hoay máy tính bảng, biểu hiện trên màn ảnh lấy thâm không học phỉ cả website luận văn kho. Trên mặt bàn có lao mụ làm cánh gà chiên, còn có ướp lạnh có cả cỏ lạ. Hay là tại nhà cảm rất tốt. Kỳ Lân Tiên Cung nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn vẫn trong nhà ổ lấy, vung lòng tâm tình. Thuận tiện chỉnh lý phục bàn một chút gần nhất thu hoạch, học bổ túc một chút siêu phàm tri thức. Càng quan trọng hơn là để ở nhà chiếu cố Hữu Châu. Có đạo lý. Lão mụ căm giận bất bình nói ra, biểu ca ngươi thế mà còn băn khoăn Châu Châu, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình như thế nào, năm nay ăn Tết cũng không đi thông cửa, chúng ta liền mình tại trong nhà qua. Vậy thì tốt, dù sao năm nay có Tiểu Lâm tại, chờ Hữu Hạ về nhà cũng đủ náo nhiệt. Tô Thúc Thúc cảm giác sâu sắc đồng ý, mà lại à, năm nay thiên tai nhân họa cũng không ít, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng loạn ra ngoài đi lại. Trên tin tức đều báo cáo, phía Tây hiện tại xảy ra chuyện lớn. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu liếc nhìn trên tường TV lờ cờ giờ, trên tin tức ngay tại đưa tin một thì cực kỳ hiếm thấy thiên tai. Nghe nói nước ta nhất Tây bộ cao nguyên họa mỉ trên không giáng xuống mưa sao băng, thậm chí có hỏa diễm tại trên trời cao nhóm lửa, to lớn lốc xoáy bao táp tại tàn phá bờ bãi, cho đến tận này không có bất kỳ cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật có thể dò xét lên nguồn gốc, thậm chí ngay cả mấy cái mạo hiểm xông đi vào đội khảo sát khoa học cũng vô duyên vô cớ mất tích. Còn có nơi đó cư dân công bố, bọn hắn ở trên trời thấy được đứt gãy của đá. Có người ở trong mơ còn có thể nghe được tiếng long ngâm. Lao yêu quái. Cố Kiến Lâm nhẹ giọng nỉ non. Hắn mơ hồ đoán được, đây khả năng là bởi vì xương rồng bị thôn phệ nguyên nhân. Vị kia cổ chi chí tôn nhất định cảm ứng được, bởi vậy tức giận không thôi. Đương nhiên, làm kẻ cầm đầu, hắn chắc chắn sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì cảm giác tội lỗi. Nếu như lão yêu quái thu về xương rồng, như vậy hậu quả sẽ càng kinh khủng. Xác thực, trước một hồi thị nam bên này còn có khí ga bạo tạc đâu, thật dọa người. Đừng nói nữa, bên cạnh ta dãy kia ký túc xá đều bị tạc sập. Mà lại gần nhất trên biển nghe nói còn ra hiện không ít phi pháp du thuyền, đây đều là muốn làm gì? Mặc kệ. Tiểu Lâm mang về con vẹt này có chút ý tứ, dành thời gian kéo ra ngoài linh lợi. Lần này trở về, trong nhà nhiều một cái đẹp đẽ lồng chim. Anh Vũ đại đế ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bên trong, con mắt trừng giống như trung đồng, bắn ra như tiệm điện khôn khéo. Vợ chồng hai người đều rất kinh dị cái đồ chơi này, còn ý đồ đùa nó nói chuyện. Chỉ có Cố Kiến Lâm biết, gia hỏa này mới mở miệng chuẩn không có chuyện tốt, liền sớm lệnh cưỡng chế nó im miệng. Nếu không buổi sáng ngày mai bữa sáng, đó chính là cả rốt hầm con vẹt. Nó tại sao không nói chuyện? Nhìn xem không quá thông minh dáng vẻ, có thể là không có khai linh trí đi. Cặp vợ chồng nói nhỏ, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Hữu Châu còn tại phòng ngủ của nàng bên trong, không biết đang làm gì. Cố Kiến Lâm nhớ lại lần kia dài dàng giặc ôm, lấy tay nâng trán, thở dài. Trung quy là cảm tính chiến thắng lý tính, chuyện này với hắn tới nói thật sự là rất ít gặp sự tình. Nhưng hắn cũng không biết cuối cùng vì cái gì hay là không có khắc chế, đi ôm nữ hải kia. Đại khái là bầu không khí đến một bước kia, khó kìm lòng nổi đi. Về sau vẫn là phải nhiều khắc chế một chút, nếu không thật liền thật muốn bị đánh. Chí ít có phụ mẫu ở thời điểm, Hữu Châu thái độ đối với hắn hay là rất bình thường, sẽ không biểu hiện quá nhiều thân cận. Chỉ bất quá, vừa đến lúc không có người, liền không giống với lúc trước. Leng keng. Tô Hữu Châu, đêm nay có cần phải tới phòng ta ngủ? Cố Kiến Lâm nhìn thấy tin tức này, gọi là một cái không khỏi kinh hãi. Cô nương này nhìn như là băng sơn mỹ thiếu nữ, nhưng ngẫu nhiên sắc dụ cùng lái xe, là không có chút nào mờ mờ. Để cho người ta tê cả da đầu. Cố Kiến Lâm, điên rồi đi. Tô Hữu Châu, sợ cái gì? Hai người bọn hắn cũng sẽ không tiến phòng ta. Cố Kiến Lâm, vạn nhất bị phát hiện đây. Đợi lát nữa, làm sao lại kéo tới bị phát hiện bước này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Tô Hữu Châu, ngươi không phải có bất tổn chi tỏa a? Sẽ không bị phát hiện. Cố Kiến Lâm, thần thoại vũ trang là dùng như thế. Tô Hữu Châu, ngươi nếu là không đến, ta liền đi phòng ngươi. Ha ha, gặp lại. Cố Kiến Lâm buông xuống mặt phẳng, mặc xong quần áo cùng giày liền chuẩn bị đi ra ngoài. Không thể trêu vào ngươi, còn không trốn thoát. Bụp một tiếng. Tô Hữu Châu vốn tại trong chăn, nghe được cửa phòng bị nhốt thanh âm, môi son có chút nhếch lên. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của nàng, trắng men hoàn mỹ. Cuối cùng đã đi. Nàng nhẹ nhàng chống lên đồ châu đáo thân thể, kém chút mất thăng bằng lại ngã ở trên giường, trắng nõn trên cái trán chân bóng chẳng biết lúc nào rịn ra mồ hôi mịn, bộ ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp thô trọng. Cặp kia thanh tịnh linh động con ngươi, tràn đầy mỏi mệt cùng suy yếu. Đây là âm dương song sinh ngọc bội tác dụng phụ muốn bắt đầu. Thiếu nữ trước ngực buộc lên một cái phong cách cổ xưa ngọc chất mặt dây chuyền, khắc dấu lấy quỷ dị đường vân cổ lão, chính diện đen như mực, mặt trái trắng loáng như tuyết, tượng trưng cho âm dương lưỡng cực, hoàn toàn đối lập. Lúc trước lão sư đem cái này đưa cho nàng thời điểm, liền đã nói với nàng miếng ngọc bội này tác dụng phụ. Một khi phân thân tử vong, đối bản thể thương tích cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, phân thân thừa nhận qua thống khổ, sẽ lấy gấp 10 lần hình thức phản hồi đến bản thể. Phàm là trốn tránh, chắc chắn trả giá gấp 10 lần đại giới. Đây là ban sơ phát hiện âm dương song sinh ngọc bội một vị học giả, lưu lại một câu. Đây cũng không phải lão cố hố người, bởi vì kiện này thần thoại vũ trang chỗ tốt hết sức rõ ràng, chỉ cần không gặp được Xích Lân thủy tổ loại kia cực kỳ đặc thù quyền hành, như vậy ngươi chẳng khác nào nhiều một cái mạng, mà mệnh là vô giá. Về phần thống khổ, nếu như ngươi có thể chịu được, đối với ngươi ngày sau tấn thăng là có cực kỳ tốt chỗ. Chỉ bất quá lão sư trước đó cũng cố ý nhắc nhở qua, trước đó từng chiếm được kiện này thần thoại vũ trang người, có rất ít có thể chống nổi phân thân tử vong tác dụng phụ, thậm chí có người tại cực hạn thống khổ tra tấn bên trong, tự vẫn mà chết. Chương 266. Bởi vậy Tô Hữu Châu làm đủ chuẩn bị, nàng muốn giấu giếm qua phụ mẫu hay là rất dễ dàng, nhưng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Bởi vậy nhất định phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho bỏ lại. Tô Hữu Châu kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, bên trong để đó hai hộp bí dược. Du hồn bí dược, Thạch Tâm Chi Mặc. Đây là nàng sớm chuẩn bị tốt hai loại bí dược, người trước có thể làm cho người ở sau đó ở vào ngủ mơ trong trạng thái, tiếp tục thời gian có 8 giờ, mà cái sau thì có thể tạo được nhất định tê liệt thống khổ tác dụng. Mặc dù âm dương song sinh ngọc bội hiệu quả là đến từ trên linh hồn thống khổ, không cách nào dùng những này bí dược lẩn tránh, nhưng tối thiểu còn có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Sau đó, cũng chỉ có thể chính mình nhịn. Tô Hữu Châu ăn vào hai loại bí dược, sau đó đem chính mình che tại trong chăn, cảm thụ được đến từ sâu trong linh hồn rung động đánh tới, cảm giác được ý thức ngay tại từ chìm, phảng phất rơi vào trong ác mộng. Điện thoại hay là sáng, màn hình giấy dán tường là một tấm hình. Mưa lớn trong mưa to, tóc đen thiếu niên một mình che rủ, đi qua trống rỗng đầu đường. xanh nhạt sắc tóc ngắn thiếu nữ giống như ưu hồn giống như theo sau lưng, như băng tuyết dung nhan tinh xảo hiếm thấy tách ra một vòng dáng tươi cười, ở bên mặt lặng lẽ dựng lên một cái a, cầm điện thoại đối với bóng lưng của hắn hợp một tấm ảnh. Đây là bọn hắn duy nhất chụp ảnh chung. Đó là Cố Kiến Lâm còn không có thời điểm thức tỉnh đậm, chợt kia nàng liền thường xuyên hóa thành ưu hồn, vụ trộm đi theo phía sau hắn, khi hắn có chỗ phát giác thời điểm, lại tìm cái địa phương giấu đi, quan sát đến hắn hỉ nộ ai ố. Nếu như hắn vui vẻ, nàng cũng liền vui vẻ. Nếu như hắn không vui, nàng ngay tại trong nhà tỉ mỉ chuẩn bị một trận mỹ thực chờ lấy hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, ban sơ nàng chỉ là muốn đền bù một chút đối với hắn thua thiệt, chữa trị nhân sinh của hắn. Kết quả không biết từ lúc nào bắt đầu, đột nhiên liền rơi vào đi. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn tựa như là biển cả một dạng thâm thúy trống vắng, nhìn một chút cũng làm người ta mê muội. Màn hình ánh sáng dần dần dập tắt. Tô Hữu Châu bỏ mặc hắc ám trong đầu tràn ngập, lâm vào thống khổ trong vực sâu. 10 giờ rưỡi tối, cổng khu cư xá tiệm tạp hóa vẫn sáng đèn. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm bọn hắn quả nhiên ở chỗ này, sau đó trực tiếp đi tới. Tới. Cảnh Từ lau sạch lấy trong tủ âm tường đồ cổ, cũng không quay đầu lại nói ra. Mà tại phía sau quầy, Hoè ấm ngồi tại trên xe lăn, túi đầu loay hoay mấy cái phong cách cổ xưa đồng tiền, xương bạch lông mày níu chặt cùng một chỗ, ánh mắt trước nay chưa có u ám, còn mang theo một tia táo bạo. Cố Kiến Lâm thấy lao nhân, sững sờ, đây là thế nào? Hoè ấm như cũng không nói lời nào. Cảnh Từ lắc đầu, không có việc gì, lão sư trước mấy ngày đi Kỳ Lân Tiên cung bên trong tìm người, kết quả không tìm được, náo loạn điểm tính tình. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm có thể làm cho vị này cũng không tìm tới người, vậy hẳn là có chút trình độ. Muội muội ta sự tình, tạ ơn. Hắn chần chờ một giây, ta nghe nàng nói, lần này là tìm một vị Cửu giai đại thiên thần. Ừm, dù sao cũng là muội muội của ngươi, tự nhiên muốn thận trọng một chút, phương pháp ổn thỏa nhất chính là xin mời một vị đại thiên thần xuất thủ. Việc này cũng là không cần quá để ý, dù sao chúng ta mạch này mặt mũi cũng là có, trải qua phi thường thân thiết hữu hảo giao lưu về sau, vị kia đại thiên thần tiền bối phi thường thống khoái đáp ứng xuất thủ. Cảnh Từ chứng chặt đàng hoàng nói ra, bất quá nhân tình này, về sau sợ là muốn chính ngươi đến trả. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, hẳn là có cơ hội ta sẽ đi đến nhà nói lời cảm tạ. Cảnh Từ rất có thâm ý nhìn hắn một chút, rất tốt. Chẳng biết tại sao, Cố Kiến Lâm bỗng nhiên có như vậy một loại dự cảm bất tường. Nhưng hắn không muốn quá nhiều, tiếp tục hỏi, ta muốn hỏi, tiết thứ ba chừng nào thì bắt đầu? Lần này, Hoè ấm đều ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Ừm. Còn tại nhớ tiết thứ ba a? Cảnh Từ giống như cười mà không phải cười nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn là nghe được không ít liên quan tới lao sư nghe đồn đi. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ hẳn là nghĩ đến làm sao thoát khỏi lao sư đâu. Dù sao lấy ngươi bây giờ biểu hiện ra thiên phú, ném đến mấy vị khác thiên thai môn hạ, dư xài. Mà lại, ngươi bây giờ vừa lúc đến tam giai. Tam giai là có thể chuyển chức. Mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Chúng chi các người đối với ta có ân." Cố Kiến Lâm nghiêm túc nói, tri ân muốn báo đáp. Hoè ấm nghe được câu này, nhíu mày. Cảnh Từ lại hỏi, "Vậy ngươi cũng nên biết, lão sư thu ngươi làm đồ đệ, là muốn ngươi đi làm việc." Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, "Học sinh giúp lão sư làm việc, không phải rất bình thường a?" Cảnh Từ cười, "Vậy ngươi liền không hỏi xem là chuyện gì? Ngươi liền không sợ lão sư làm có ngươi? Ngươi liền không lo lắng tự mình làm không đến?" Cố Kiến Lâm vẹn vẹn suy tư một giây đồng hồ, "Ta sẽ chắc tả, mặc dù tạm thời không cách nào chính xác vẽ ra nhân cách của các ngươi chân dung, nhưng đại thể cảm giác tổng sẽ không sai." Lão nhân gia sẽ không để cho ta khó xử, về phần có làm hay không đạt được, nếu lão nhân gia lựa chọn ta, vậy ta liền nhất định có thể làm được đến. Có ý tứ. Hoè ấm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm khái. Cảnh Từ tán thưởng nói ra, đủ cuồng vọng, cái này nên lão sư học sinh. Không nói chuyện mặc dù như vậy, ngươi liền không muốn hỏi hỏi, lão sư năm đó đến tột cùng làm qua cái gì, có thể làm cho người ngoại giới đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Thậm chí ngay cả phụ thân ngươi đều cảm thấy lão sư điên rồi. Ý hắn vị sâu xa nói, Cố Tử An cũng không hy vọng ngươi trở thành lão sư học sinh a. Cố Kiến Lâm khoát tay áo, cha ta khi còn sống đều không quản được ta. Chúng chi hắn đã chết, ta sẽ giúp hắn rửa sạch oan khuất, giúp hắn đem hắn không làm tốt sự tình làm tốt, nhưng ta sẽ không để ý cảm thụ của hắn. Lão nhân ra đến cùng điên không điên, chính ta sẽ có phán đoán của mình. Hắn dừng một chút, mà lại, thời cơ thích hợp thời điểm, các ngươi sẽ nói cho ta biết. Cảnh Từ nhướng mày, nhìn về phía trên xe lăn lão nhân. Hoè ấm khẽ bước cằm. Rất tốt, như vậy tiếp xuống chuẩn bị sẵn sàng, lão sư muốn dạy ngươi cầm chú. Cảnh Từ nghĩ nghĩ, bất quá trước lúc này, ngươi hẳn là còn có chuyện muốn hỏi a. Liên quan tới Hữu Châu sự tình. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, âm dương song sinh ngọc bội tác dụng phụ, đến cùng là cái gì? Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cô nương kia chuyện ma quỷ. Mặc dù hắn cái này hiện đại trí tôn, đối với siêu phàm tri thức có lợi là cái mù chữ trình độ, nhưng hắn có thể hỏi a? Sẽ không liền hỏi. Bốn chữ này đi tới chỗ nào đều là chí lý. Lão sư. Cảnh Từ quay đầu nhìn về phía lão nhân. Hoè ấm đẩy xe lăn, trượt ra tiệm tạp hóa, đi tới tĩnh mịch bên hồ. Bên hồ có sò cá, còn mang lấy một cây cần câu, dây câu có chút rung động. Lão nhân tiện tay vừa gậy cần câu, chỉ gặp có cái gì lóe ra ngân quang đồ vật bị câu được đi lên, ngã xuống đất. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn vật kia một chút, vạch lên xe lăn trở về đi ngủ. Cảnh Từ đi qua, nhặt lên cái kia ướt nhẹp đồ vật. Cái kia lại là một đôi màu bạc trắng, do tơ tằm biên chế mà thành vòng tay, lưu chuyển lên mỹ lệ thâm thúy quan mang. Cộng sinh chi tỏa, cổ đại cấp cao nhất luyện kim vũ khí, khắc ấn lấy 7.6005 trước luyện kim ma trận, linh hồn khắc ấn. Đây là thành đôi luyện kim vũ trang, một chủ một phó, hàng dùng một lần. Nếu như ngươi đeo lên chủ tỏa, cho ngươi muội muội đeo lên phó khóa, như vậy vốn nên do nàng gánh chịu thống khổ, sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi. Cảnh Từ từ tốn nói, âm dương song sinh ngọc bội tác dụng phụ, chính là sẽ đem phân thân những năm này bị tất cả thống khổ, lấy gấp 10 lần hình thức phản hồi đến bản thể. Người bình thường không chịu được nổi. Cố Kiến Lâm vô ý thức nhìn về phía trong khu cư xá cái kia phiến hắc ám cửa sổ. lão sư trước mắt cũng chỉ có một loại này biện pháp giải quyết. Cảnh Từ nói ra, có cần hay không, xem chính ngươi. Ngươi năng lực chịu đựng chưa hẳn liền mạnh hơn nàng bao nhiêu, mà lại nếu như nàng dựa vào chính mình chịu qua đi, ngược lại là cũng có một chút chỗ tốt. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm, chỗ tốt loại chuyện này, hắn là một vị cổ chi chí tôn, tự nhiên là có thể giúp nàng làm. Không cần không phải như thế tra tấn. Về phần mình có thể hay không tiếp nhận vấn đề, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Bất quá, có một vấn đề. Ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên quỷ dị. Cảnh Từ nhíu mày, thế nào? Cố Kiến Lâm trăm mối vẫn không có cách giải, cái này luyện kim vũ trang, tại sao phải trong hồ? Đối mặt vấn đề này, Cảnh Từ đều bị làm trầm mặc. Có sao nói vậy, ta cũng không biết. Hắn thâm thẳm nói ra, vấn đề này ta đã từng dùng nhiều tiền mời một vị cựu giai quái sư đến xem bói qua, cuối cùng vẫn là không có đạt được đáp án. Lão sư người này đi, trừ cá cái gì đều câu đi lên qua, năm ngoái ta cùng hắn tại hồ bạc cạn câu cá, thậm chí còn câu đi lên một đầu cổ thần trùng. Cố Kiến Lâm trợn mắt hốt mồm. Đây khả năng là cái huyền học. Cảnh Từ trầm ngâm nói ra, về sau ngươi sẽ thói quen. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 267, tương tư đơn phương. Cố Kiến Lâm rất khó tưởng tượng, từ tiểu khu hồ nhân tạo bên trong thế mà có thể câu ra thần thoại vũ trang. Hắn thậm chí có chút không tin tà, cũng thử nghiệm cầm lấy cần câu được mấy lần, kết quả lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ thời gian, liền câu đi lên mấy đầu cá lớn, trực tiếp đem sọt cá cho chất đầy. Thật là kỳ quái, nhân công này hồ tất cả đều là cá, làm sao có thể một đầu đều câu không được a? Kết quả sọt cá vừa đầy, gian kia tiệm tạp hóa bỗng nhiên liền quỷ dị biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện qua một dạng. Mù đoán một tay, lão gia tử khả năng tức giận. Nếu như sử dụng cộng sinh chi tỏa về sau còn có thể chịu đựng được mà nói, ngày mai 10 giờ sáng, đến trong tiệm dạy ngươi cầm chú. Kỳ Lân cầm chú. Trong điện thoại di động nhiều một đầu tin nhắn. Kỳ Lân cầm chú. Ta là Kỳ Lân tôn giả, ta làm sao không biết? Bất quá bây giờ thực lực của ta nên tính là rất mạnh mẽ, lợi dụng Kỳ Lân tôn giả quyền hành, có được hai loại khác biệt chuyển thừa đường tắt, đây là khó có thể tưởng tượng ưu thế. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, chỉ tiếc hai loại chuyển thừa đường tắt không có khả năng cùng một chỗ sử dụng, bằng không mà nói chiến lực liền sẽ gấp bội tăng vọt. Không biết vấn đề này có thể hay không giải quyết, nếu như có thể đồng thời dùng hai loại chuyển thừa đường tắt liền tốt. Liên quan tới chiến lược vấn đề, hiện tại hắn cũng không lo lắng, cùng giai không có khả năng có đối thủ, khác nhau chính là càng mấy cấp mà thôi. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hắn thôn phệ xương rồng về sau, đã thức tỉnh loại thứ hai chuyển thừa đường tắt, nhưng bản thân vẫn như cũng là song hạch khu động, linh tính chuyển vận cũng không có gia tăng đến cấp 3. Đây cũng chính là nói, cái gọi là song hạch cũng không phải là Kỳ Lân cùng thần thi, mà là Kỳ Lân cùng nhân loại. Về phần chuyển thừa đường tắt thì giống như là hạch tâm bên ngoài một bộ hệ thống, mà hắn có hai bộ hệ thống. Hiện tại hắn ngược lại là có chút chờ mong cái gọi là Kỳ Lân cấm chú. Không biết hắn cái này đời thứ hai Kỳ Lân tôn giả học được cấm chú về sau sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Tới gần 11 giờ, lầu một trong viện ánh đèn triệt để dập tắt, người trong nhà đều đã ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, tính mạng của hắn trong nhận thức bỗng nhiên truyền đến một vòng có thể xưng bạo loạn vật luật. Tô Hữu Châu bản ý, nhưng thật ra là muốn tìm cái lý do đem hắn bỏ lại. Chỉ bất quá, Cố Kiến Lâm bây giờ đã hiểu rất rõ nàng, cô nương này tính cách tựa như là một cái làm bộ cao lãnh kỳ thực giả hoạt tiểu hồ ly, chỉ cần cái đuôi có chút nhếch lên, liền biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mà cái này một bụng ý nghĩ xấu, tám thành chính là cùng lão Cố học. Suối quẩy. Hắn mở cửa về nhà, mở ra thiếu nữ cửa phòng. Chỉ gặp tấm kia màu hồng mềm mại trên giường lớn, Tô Hữu Châu dùng chăn mền đem chính mình cho bao lấy, chỉ lộ ra xanh nhạt sắc tóc ngắn, còn có như băng tuyết dung nhan tinh xảo, đôi mi thanh tú nhíu chặt cùng một chỗ, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Mặt ngoài đến xem, tựa hồ nhìn không ra đến cỡ nào thống khổ. Chỉ bất quá, Cố Kiến Lâm là có được sinh mệnh cảm giác, có thể rất rõ ràng cảm nhận được đến từ trong cơ thể nàng, loại kia bạo động cùng hỗn loạn giai điệu, phảng phất bị thiên đao vạt quả, thân ở địa ngục các ngộng. Đến cùng có bao nhiêu đau nhức, không ai biết, trừ phi chính người cũng đi cảm thụ. Vòng tay này mang ở trên người, trong vòng 3 ngày không cho phép hái xuống. Cố Kiến Lâm lưu lại một chữ đầu, vén chăn lên đem nàng mảnh khảnh cổ tay đem ra, buộc lên cộng sinh chi tỏa. Trong lúc ngủ mơ, Tô Hữu Châu chợt nắm thật chặt tay của hắn. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Nghĩ đến đây cũng là một cái không có cảm giác an toàn nữ hài tử, từ nhỏ sống ở một cái ly dị trong gia đình, mẹ đẻ bên kia chẳng biết tại sao từ bỏ nàng cùng nàng tỷ tỷ, chỉ có phụ thân một người lôi kéo các nàng, vẫn còn bệ bộn nhiều việc làm việc. Thẳng đến về sau nàng đánh bậy đánh bạ tiến nhập Kỳ Lân Thiên Cung, mở ra một đoạn nhân sinh mới. Lão cô đối với nàng mà nói, thật ý nghĩa phi phàm, cho nên nàng mới có thể cố chấp như vậy, theo đuổi chân tướng. Bao quát đối với mình tấm lòng ấy. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên vươn tay, sờ lên tóc của nàng. Nữ hài này 8 năm qua từ đầu đến cuối đang nhìn không thấy trong góc bồi bạn hắn, chỉ là lúc trước hắn không hề hay biết. Mà bây giờ hồi tưởng lại, đi qua đoạn kia cô độc thời gian bên trong, đơn giản khắp nơi đều có bóng dáng của nàng. Phản phất chỉ cần có nàng tồn tại, trong trí nhớ những cái kia đơn điệu khô khan chuyện cũ, đều trở nên tươi sống lại, có loại ấm áp. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng mới là trên thế giới này làm bạn chính mình lâu nhất người. Vô luận xuất phát từ vô tình hay là cố ý, lão Cố đều đem cái này nữ hài đưa đến bên cạnh hắn. Đây là trong tính mạng hắn, quý giá nhất một phần lễ vật. Nhưng chính là bởi vì quý giá, cho nên mới sẽ quý trọng. Bởi vì quý trọng, cho nên chần chờ. Dù sao, nếu như không có được qua, vậy liền sẽ không sợ sệt mất đi. Nhưng là hiện thực không có nếu như. Cố Kiến Lâm không phải không biết cô nương này ưa thích chính mình, cho dù trước đó che giấu cho dù tốt, khi nàng tháo mặt nạ xuống một khắc kia trở đi, hết thảy đều đã không giấu được. Tình cảm của nàng tựa như là dưới tầng băng hải dương, sóng cả mãnh liệt. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, đều đại biểu đạt cùng một cái hàm nghĩa. Ta thích ngươi. Phần nhân tình này tự không biết vì sao mà lên, Có lẽ là bởi vì tức đoạt cha hắn yêu cùng tình thương của mẹ ấy nấy, cũng có thể là ở vào đối với cô độc người cộng tình cùng đồng tình, còn có tai nạn xe cộ qua đi đối với hắn thương tiếc. Đương nhiên, ưa thích một người có đôi khi là không cần lý do. Trước kia trong trường học cũng có một chút nữ hài ưa thích hắn, nhưng Hữu Châu trung quy là không giống với. Đây là cần thận trọng đối đãi, mà lại nhất định phải quý trọng một phần tình cảm. Có lúc Cố Kiến Lâm thật rất nghĩ mà sợ. Nếu như hắn không có kế thừa Kỳ Lân Tôn giả lực lượng, như vậy hết thể có thể hay không như vậy hủy đi. Tỷ như nàng lần thứ nhất xâm nhập tiên cung, còn có lần này dưới đất di tích. Quá nguy hiểm. Cố Kiến Lâm không cảm thấy chính mình cần bảo hộ, lòng tự tôn của hắn cũng sẽ không để một nữ hài tử cho hắn liều mình mạo hiểm. Nghỉ ngơi thật tốt, về sau liền giao cho ta đi. Hắn tại trên cổ tay của mình, cũng nhịt lên cộng sinh chi tỏa. Có như vậy trong ngáy mắt, Cố Kiến Lâm trong đầu hắc ám cũng đang tràn ngập ra, trước mắt phảng phất lóe lên vô số dương quái vật mặt, còn có họng súng toát ra hỏa diễm, đao kiếm gào thét mà qua hàn quang, thân thể tựa hồ bị một loại nào đó lợi khí xé rách, xương cốt bắn ra tiếng vỡ vụn, tạng khí bị chấn động lấy chuẩn bị. Một khắc này hắn suýt nữa không chịu nổi, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Nữ hài tử này tại quá khứ trong những năm này, đến cùng bị thương bao nhiêu? Cố Kiến Lâm giang chống đỡ lấy thân thể, có chút run rẩy. Đây là tới từ sâu trong linh hồn thống khổ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể lẩn tránh, mà lại gấp 10 lần đau nhức kịch liệt, kém một chút liền để hắn đau kêu thành tiếng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn khắc chế, không có phát ra một chút xíu thanh âm, cũng không có đem trên giường thiếu nữ đánh thức. Cộng sinh chi tỏa không chỉ là đem những thống khổ kia chuyển tới, còn có thụ thương lúc những ký ức kia. Những cái kia pha tạp, hình ảnh vỡ nát, ở trước mắt chớp mắt là qua. Vô số mơ hồ chớp động quang ảnh, phản phất dòng lũ giống như gào thét mà qua. Đại bộ phận đều là vết thương mới, hơn nữa còn là trong 3 tháng này. Nói cách khác, Hữu Châu tại quá khứ 8 năm bên trong, kỳ thật một mực bị Lao Cố bảo vệ rất tốt. Duy chỉ có Lao Cố không có ở đây 3 tháng này, có trời mới biết nàng vì điều tra rõ sự kiện kia, ngập bao nhiêu đắng. Sau khi cộng sinh chi tỏa liên thông về sau, Tô Hữu Châu nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn dần dần thư giãn xuống tới, thon dài quận lại lông mi có chút rung động, co lại thành nho nhỏ một đoàn, rõ ràng buông lòng rất nhiều. Cố Kiến Lâm nhìn thấy nàng tốt rồi, trong lòng tảng đá kia rốt cục rơi xuống. Hắn bịn vết tưởng, cố nén tiên đao vạn quả giống như đau nhức kịch liệt, yên lặng rời đi gian phòng của nàng. Từ đầu tới đuôi, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có đem chuyện này nói cho nàng biết dự định, bởi vì căn bản không trọng yếu. Nơi này là dưới mặt đất động quật, giống như thác nước dung nham ầm vang rơi xuống, nóng bỏng hỏa tinh tán phát ra. Đại địa là khô cạn rạn nước, lưu động nóng hổi nham tương, trải rộng bén nhọn gai đá giống như bụi gai đồng dạng, đập vào mắt đi tới chỗ một mảnh hoang vu, chỉ có nóng bức gió gào thét mà qua, đốt cháy hết thảy. Đường Tử Kính đi tại hoang vu khô cạn phía trên đại địa, cảm thụ được khốc nhiệt khí tức, trên trán chảy xuống mồ hôi. Tại dung nham dưới thác nước, có một tòa to lớn vương tọa. Dung nham đằng sau, lại có một đôi xích hồng sắc to lớn mắt dọc sáng lên, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Đường Tử Kính căn bản không dám cùng này đôi to lớn mắt dọc đối mặt, quỳ rạp xuống đất. "Thủy Tổ đại nhân." Hắn thấp giọng nói ra, "Ta trở về." "Oan." Thái cổ uy áp tràn ngập ra, phản phất sấm rền phun trào. Đây là thủy tổ cấp uy áp mạnh mẽ, cơ hồ muốn đem toàn bộ dưới mặt đất động quật đốt cháy hầu như không còn. Quỳ Long thủy tổ. Cặp kia to lớn màu đỏ mắt dọc bốc cháy lên, quan sát hắn. Mảnh vỡ đâu? Phản phất cổ trung tiếng oanh minh, uy nghiêm hạo đãng. Nhưng mà cẩn thận nghe, lại như là một nữ nhân tiếng nói. "Không có tìm được." Đường Tử Kính thản nhiên nói ra, "Có thể là bị U Hình tập đoàn tứ gia cầm đi." Ầm ầm. Dung nham thác nước rung động đứng lên, toàn bộ dưới mặt đất động quật đều đang rung động, đá vụn tuôn rơi lăn xuống. Một nhân loại bình thường, làm sao có khả năng giành được qua ngươi? Rơi xuống nham tương về sau, mơ hồ ngưng tụ ra một cái bóng đen, hờ hững nói ra, "Lúc trước ta đem Tôn giả Lân Phiến đưa đến ngoại giới thời điểm, ngươi cùng Mạnh Hà Bá là thế nào cam đoan? Hiện tại, tại sao là kết quả như vậy?" Như tuyệt thế yêu cơ giống như cao gầy huyền chuyển, nhưng lại không mất sâm nhiên. Đường Tử Kính trầm mặc một giây, bình tĩnh hồi đáp, "Tứ gia cũng có thể là thần thị, ta hoài nghi hắn đã âm thầm đầu phục Kỳ Lân Tôn giả, trở thành Kỳ Lân thị tộc thần thị. Chuyện này ta sẽ tiếp tục truy tra xuống dưới, xin ngài lại cho ta một chút thời gian." Hắn dừng một chút, "Mạnh Hà Bá là cổ sư, chế tạo hai hại loại chuyện này ta không bằng hắn. Nhưng ta dù sao có được chính diện năng lực tác chiến, cũng có thể trở lại thế giới hiện thực, đi thăm dò rõ ràng chuyện này." Tĩnh mịch. Thật lâu qua đi, Quỳ Long thủy tổ lạnh nhạt nói ra, "Vậy liền đi thôi, xác định Kỳ Lân Tôn giả trạng thái, đích thật là việc cấp bách. Nếu không coi như lấy được mặt khác mảnh vỡ, cũng bất quá là đang cho hắn làm áo cưới." "Minh bạch." Đường Tử Kính bỗng nhiên nói ra, "Thủy tổ đại nhân, ta mới vừa từ thế giới hiện thực đạt được tin tức, Trúc Long Tôn giả đã trở về Bất Chu Sơn, cùng Trúc Long chi tiết hợp hai là một, bắt đầu nguyên thủy trở về." Có như vậy trong nháy mắt, cặp kia dung nham dưới màu đỏ mắt dọc, lóe lên to lớn sợ hãi. Lúc trước ngài đem Kỳ Lân Tôn giả khả năng tránh thoát trói buộc sự tình truyền lại cho hắn, hắn đều không có đại động can qua như vậy, ta muốn đêm qua nhất định chuyện gì xảy ra, để hắn không thể chịu đựng được sự tình." Đường Tử Kính nói ra. "Không nên hỏi, không nên hỏi, đi làm ngươi chuyện nên làm. Nếu Tôn giả đã tiến hành nguyên thủy trở về, vậy liền chứng minh hắn đã hoàn thành thủy biến, sắp lấy toàn thịnh tư thái trở về, thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Quỳ Long thủy tổ lạnh lùng nói ra, "Một khi bị hắn phát hiện ta cũng đang tìm kiếm sơ rồng, như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nếu như ta bị hắn giết chết, đến lúc đó ngươi cùng Mạnh Hà Bá cũng đều sống không được." Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 268, Xích Chi Vương điên cuồng. U ám nóng bức trong động quật, nóng rực sóng lửa sôi trào mãnh liệt. Đường Tử Kính cúi đầu, bình tĩnh nói ra, "Ta hiểu được, thủy tổ đại nhân." Dung nham sau thác nước, chuyển ra uy nghiêm hở hững tiếng nói. Quỳ Long thủy tổ từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, lạnh giọng nói ra, "Nhiệm vụ của ngươi chỉ có hai cái, thứ nhất là xác định Kỳ Lân Tôn giả trạng thái, thứ hai là tìm tới kỳ lân chi tiết mảnh vỡ. Cây kia xương rồng cực kỳ trọng yếu, mặc dù đối với chúng ta mà nói vô dụng, nhưng quyết không thể bị Trúc Long cùng kỳ lân đạt được. Đường Tử Kính nói ra, vì ngài làm việc, muôn lần chết không chối tử. Quỷ Long thủy tổ bất vi sở động, lạnh nhạt nói ra, Mạnh Hà Bá sẽ cùng ngươi cùng đi ra, hắn cấp độ xa suốt đến ngáy cốc, cần một lần nữa tấn thăng. Ta sẽ để cho một vị mới dựng dục gia tổ, đi theo các ngươi. Mơ hồ tiếng bước chân vang lên, nàng từ dung nham trong thác nước đi ra. Màu đỏ sẫm tóc dài phiêu diêu, trên mặt mang theo khô lâu mặt nạ, cao gầy nổi bật thân thể hất lên hắc kim trường bào, chân trần giẫm tại dung nham bên trong, toàn thân thiêu đốt lên cháy trời hỏa diễm, phảng phất giống như quỷ thần. Hắn nhẹ nhàng khoát tay. Dung nham bên trong có một bộ sâm nhiên quan tài thủy tinh phóng lên tận trời, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Đừng để ta thất vọng. Hắn nói ra. Đường Tử Kính khẽ bước cằm, xin ngài yên tâm, đây là một lần cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, Cố Kiến Lâm lần nữa đi tới cổng khu cư xá tiệm tạp hóa. Chỉ bất quá lần này trạng thái tinh thần của hắn rất bề bại, đỉnh lấy một đôi mắt còn thâm, ốm đau bệnh tật. Dù sao mang lên trên cộng sinh chi tỏa, sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt hành hạ hắn cả đêm, loại tình huống này căn bản là ngủ không yên, thậm chí ngay cả lợi dụng hô hấp thuật minh tưởng đều làm không được, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm đại bi chú chuyển di lực chú ý. Thật vất vả nhịn đến hương đông, loại đau nhức kịch liệt kia cũng đã biến mất, phản phất giống như cách một thế hệ. Rất đúng giờ. Cảnh Từ đối với tấm gương chỉnh lý tây trang cả vạn, hữu ý vô ý nhìn hắn một cái, xem ra tiểu cô nương kia trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ, phản hồi tới thống khổ thế mà đem ngươi đều dạy vỏ thành dạng này. Cố Kiến Lâm mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ngồi liệt tại cửa ra vào trên ghế, nhẹ nhàng nói ra, không sao, đối với thống khổ chịu được tính, cũng là gia tăng sức chiến đấu một vòng, với ta mà nói rất tốt. Cảnh Từ khẽ giật mình, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đối với mình ác như vậy. Chỉ cần không chậm trễ học tập cấm chú là có thể. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra. Lúc này, hoẹ ấm biển xe lăn từ trong tiệm tạp hóa đi ra, xương bạch lông mày nhướng lên, từ tốn nói, có hay không một loại khả năng, các ngươi có thể tùy tiện bắt một địch nhân đến mang chủ tọa, để hắn tiếp nhận thống khổ chứ? Cảnh Từ hệ nơ tay có chút dừng lại. Cố Kiến Lâm biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Hoẹ ấm nhìn thấy hai người này biểu lộ, lập tức tâm tình vui vẻ, thậm chí ngâm nga tiểu khúc. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Cố Kiến Lâm trầm tư một chút, chủ yếu là bởi vì không nghĩ tới còn có thể như vậy đi. Cảnh Từ trầm mặc một lát, từ tốn nói, đừng nghe hắn, người già biết cái gì? Căn bản cũng không hiểu tư tưởng. Tình lữ vòng tay loại vật này là tùy tiện người nào liền có thể mang sao? Cố Kiến Lâm nghĩ thầm có lý, nhưng mà hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cái gì tình lữ? Ta không có, không nên nói lung tung. Cảnh Từ nhìn về phía hắn ánh mắt phi thường nội hàm, rất có thâm ý nói ra, ngươi tại cố kỵ cái gì? Dù sao tại trên pháp luật, các ngươi không phải huynh muội, huyết thống bên trên càng không có quan hệ, đây là có thể hình. Mặc dù nói tiểu cô nương kia mẹ đẻ bên kia có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có khả năng giải quyết. Cố Kiến Lâm sững sờ, Hữu Châu mẹ đẻ là ai? Cảnh Từ từ tốn nói, đến từ thế giới hắc ám bên trong một cái thế gia cổ lão, về sau ngươi sẽ biết. Cố Kiến Lâm như có điều suy nghĩ. Sư huynh đệ hai người rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề, sau đó trong lúc mơ hồ minh bạch cái gì. Lão gia tử đây là đang trả thù hai người bọn họ đem qua nghị luận sư trưởng. Không phải liền là không có nhà, có gì ghê gớm đâu. Đi. Hoẹ ấm vây tay một cái, toàn bộ tiệm tạp hóa bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo. Đây là muốn đi đâu? Cố Kiến Lâm đột nhiên hỏi. Cảnh Từ bình tĩnh trả lời, hồn phách thiên tỉnh a. Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi, hồn phách thiên tỉnh không phải hiệp hội hệ thở bí mật kho hồ sơ a? Cái này có cái gì? Lão sư vốn là xuất thân hiệp hội hệ thở, chỉ bất quá về sau mới độc lập ra ngoài mà thôi. Năm đó hồn phách thiên tỉnh kiến tạo, cũng không thiếu được lão sư xuất lực. Lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, đi đâu không được. Cảnh Từ mỉm cười, ánh mắt hơi có chút đùa cợt, giải thích nói, huống chi hiệp hội hệ thở sắp tiến vào cao nhất tình trạng đề phòng, các ngươi một nhóm này ổ mẹ gạ cũng có cơ hội tiến vào hồn phách thiên tỉnh cùng hưởng vân diệu bí tàng. Đây chính là khó được có thể làm cho thẩm phán đình xuất huyết nhiều, hao bọn hắn lông cựu cơ hội à? Cố Kiến Lâm nghĩ thầm cũng thế, dù sao lão sư là một vị thiên tài, hay là trước đây tổng hội trưởng học sinh, tiến cái hồn phách thiên tỉnh hẳn là dư xài. Sau một khắc, thời không đống nhiên và mẹo, thiên địa đen kịt. Cố Kiến Lâm chỉ cảm thấy bên tai một trận vù vù, trước mắt có ánh sáng sáng lên. Khi bẻ cong thời không khôi phục bình thường về sau, tòa kia to lớn thư viện xuất hiện lần nữa ở trước mắt, đến không hết cao ngất giá sách dựa theo đặc thù nào đó quy luật sắp xếp thành ma trận, phảng phất mê cung to lớn, giao thoa vần quanh. Mái vòm giếng trời vẩy xuống nhàn nhạt sắc trời, tại làm bằng gỗ trên sàn nhà chiếu ra hình tròn con sáng. Hoẹ ấm ngồi tại trên xe lăn, khí định thần nhàn. Cảnh Từ ở phía sau đẩy xe lăn. Cùng lúc đó, một cái lạnh lùng quát lớn tiếng vang lên, người nào? Hồn phách thiên tỉnh không được tự tiện xông vào. Trời ý nụ vẩy xuống trong ánh nắng, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái đầu đầy tóc đỏ nam nhân trung niên, hắn người khoác phong cách cổ xưa đồng thao chiến giáp, tay cầm một thanh đen kịt như rồng thô lệ trường thương, một cỗ phảng phất từ trong núi thây biển máu rèn luyện ra được sát khí tán phát ra, như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ thư viện. Vô số thư tịch cổ lão trong gió rung động, trang sách từng tờ một lật qua lật lại, hoa hoa tác hưởng. Mê cung giống như giá sách tại rung động mạnh, phóng lên tận trời khí kình cơ hồ muốn đem toàn bộ thư viện lật tung. Thiết thương tiếng rung, nổi lên sắc bén đến cực hạn khí tức, phảng phất muốn xuyên qua trái tim của ngươi. Cố Kiến Lâm chỉ là nhìn hắn một cái, liền thấy một tôn đỉnh thiên lập địa cổ đại võ sĩ, phảng phất sừng sững tại cắt vàng đầy trời trên chiến trường, dưới chân là vỡ vụn đại địa, phía sau là sụp đổ sơn nhạc. Đây là một vị cổ võ, chí ít cũng là thánh vực cấp cổ võ. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là hiệp hội hệ thở đỉnh cao nhất chiến lược một trong. Đây là Cố Kiến Lâm lần thứ nhất trực diện thánh vực cấp thăng hoa giả thực lực, mặc dù cùng lao yêu quái so ra chẳng phải là cái gì, nhưng lần này khoảng cách thật sự là quá gần, có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị miểu sát cảm giác nguy cơ. Đi. Chỉ gặp Hoẹ ấm giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy. Ầm một tiếng. Rõ ràng chỉ là trống giống đẩy, cái kia tóc đỏ trung niên nhân thể nội lại vang lên trầm muộn tiếng sấm, ầm vang bị lật tung ra ngoài, trùng điệp va sụp vô số giá sách, ngã ở thư viện trên vách tường. Ầm ầm. Cùng lúc đó, không ngừng có kinh khủng trầm đục âm thanh trong cơ thể hắn quanh quẩn, liên đối lấy trong tay thiết thương đều rời khỏi tay, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, vụ vụ âm thanh bên tai không dứt. Sau cùng trong tiếng nổ, vị này thánh vực cấp thăng hoa giả lúc này biến mất tại hồn phách thiên tỉnh bên trong. Liên đối những cái kia bị va sụp giá sách, cùng vỡ vụn vách tường, đều tại uy mắng lấp đầy. Chương 269. Thiên hỏa thần tướng những năm này lại tiến triển không ít, không phải vậy vừa rồi bỗng chốc kia, đem hắn cho trục chết. Cảnh Từ giải thích nói, vừa rồi cái kia là hiệp hội hệ thở tổng bộ 6 vị thần tướng một trong, bắt giai của võ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là thế giới hiện thực thủ hộ giả đi. Cố Kiến Lâm lâm vào dài dàng giặc trong trầm mặc. Lão gia tử tiến cái hồn phách thiên tỉnh đúng là dư xài. Chỉ bất quá, cùng hắn tưởng tượng, bao nhiêu có một chút như vậy sai lầm. Thì ra đức cao vọng trọng là ý tứ như vậy a. Hắn phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Nhưng mà lão gia tử thực lực không khỏi có chút quá kinh khủng, đánh bại một cái bắt giai chỉ cần tiện tay đẩy. Đây chính là thiên hai. Mà thiên hai vẫn như cũ không cách nào chiến thắng lão yêu quái. Lão yêu quái thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cố Kiến Lâm tê cả da đầu. Đi. Hoè ấm ngồi lên xe lăn đi ở trước nhất. Cảnh Từ cùng Cố Kiến Lâm theo ở phía sau. Những cái kia cao ngất giá sách không ngừng chuyển động, biến đổi sắp xếp tổ hợp phương thức, đúng là mở ra một đầu thông đạo. Thư viện một vách tường cũng đình trệ xuống dưới, hiện lộ ra đen kịt hẹp dài đường hành lang. Nhiều đám đèn nến chống rống tự đốt, đốt sáng lên con đường phía trước. Ngược lại là có hơn 200 năm chưa từng tới nơi này. Hoè ấm cảm khái nói, lần trước hay là cùng sư đệ cùng đi. Cố Kiến Lâm nghe được sư đệ hai chữ này, trong lòng hơi động. Lão sư đệ chính là trong truyền thuyết Xích Chi Vương, cũng là vị kia phản bội hiệp hội hệ thờ, dẫn thân vào tiến vào thế giới Hắc Ám Thiên Hai, hắn cũng là thế giới Hắc Ám vị thứ nhất vương, cũng là sư thúc của chúng ta. Cảnh Từ thuận miệng nói ra, Kỳ Lân cấm chú chính là hắn phát hiện. Cố Kiến Lâm như có điều suy nghĩ. Đầu này hẹp dài đường hành lang xuyên qua đến cuối cùng, đương nhiên liền không nhìn thấy đường trở về. Phía trước có nhàn nhạt tinh quang sáng lên. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở trong một mảnh tinh không, bốn phương tám hướng đều là sáng lạn tinh thần, có thể nhìn thấy vô số quanh quẩn lấy tinh hoàn hình cầu lơ lửng ở trong bóng tối, vô ngần vũ trụ. Sáng chói dưới ánh sao, có một tòa phong cách cổ xưa bia đá sừng sững ở trong hư không. Hồn phách thiên tỉnh, trên bản chất là một cái không gian đặc thù, không tại thế giới hiện thực vĩ độ bên trong, xem như nhân loại từ cổ thần tộc trong tay đoạt tới, một cái độc lập tiểu thế giới. Mà chúng ta bây giờ vị trí nơi này, nhưng thật ra là một cái bị cắt đứt thời không, sớm nhất là bị sư đệ ta tìm tới, định ra neo điểm, liên tiếp đến nơi này. Hoè ấm nhìn qua tòa kia đen kịt bia đá, cười nói, năm đó Yếm Ly công bố, hắn là một cái duy nhất phát hiện cổ thần tộc chân chính bí mật người, bởi vì hắn tiếp xúc đến nguyên sơ khởi nguyên, mặc dù không ai biết cái gọi là nguyên sơ khởi nguyên là cái gì. Mảnh thời không này chính là bị Trúc Long Tôn giả cắt nát, hắn là sớm nhất giáng lâm tới địa cầu một vị cổ chi chí tôn, nhưng cũng là cường đại nhất. Từ xưa đến nay chúng ta một mực rất ngạc nhiên, hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp án. Tất cả mọi người suy đoán, một khi xác định đáp án này, liền sẽ vạch trần hết thảy khởi nguyên cùng chân tướng. Hắn dường như nhớ lại cười nói, Tiếm Ly năm đó là có khả năng nhất tìm tới đáp án này người, dù sao thiên phú của hắn xác thực so ta còn muốn tốt một chút như vậy. Chỉ tiếc, hắn quá ngu. Cố Kiến Lâm nhìn qua chung quanh thời không, rơi vào trầm mặc. Ân, lão yêu quái có thể tùy ý cắt đứt thời không? Mà hắn hiện tại làm xuyên qua thời không đi nhờ xe, sẽ còn say xe. Đường dài còn lắm gian truân, còn phải tiếp tục ổn định phát dục. Xích Chi Vương tên thật, Khương Yếm Ly. Cảnh Từ tốn nói, sau khi đi ra ngoài, cũng đừng có nhắc đến cái tên này, đây là một cái cấm kỵ. Hoè ấm nhìn chăm chú tòa kia đen kịt bia đá, nói ra, từ xưa đến nay, có thể xác định một điểm là, dứt bỏ thế giới hiện thực cùng cổ thần giới khác nhau không nói, nhân loại đi đến truyền thừa đường tắt cuối cùng, nhiều nhất cùng tổ cấp cổ thần tương đương. Tại tiên tần thời kỳ trước đó, trong nhân loại mạnh nhất, trong cổ thần giới cũng liền cùng tổ cấp cổ thần đánh một cái ngang tay mà thôi. Như vậy tại tiên tần thời kỳ đằng sau, nhân loại là thế nào đối kháng thủy tổ, thậm chí những cái kia danh xưng vô địch cổ chi chí tôn đâu? Đáp án của vấn đề này, dĩ nhiên chính là hô hấp thuật cùng cấm chú. Người trước là nhân loại mượn nhờ thiên nhân giới vực, kết hợp cổ thần tộc cổ thần ngữ, sáng tạo ra lực lượng. Mà cái sau thì là nhân loại lợi dụng tự thân truyền thừa đường tắt, bắt chước cổ chi chí tôn tính chất đặc thù, từ đó đạn sinh ra cấm kỵ. Đây là từ thời kỳ thái cổ, trải qua vô số tổ tiên nghiên cứu cùng lắng đọng, tại tiên tần thời kỳ cuối phát dương quang đại cấm thuật. Nhân loại thời đại hoàng kim cũng là từ đó mà khởi đầu. Thời điểm đó mọi người đã nắm giữ đối kháng cổ thần tộc mấu chốt lực lượng, thậm chí có thể phản công đến cổ thần giới, chiếm cứ quyền chủ động. Thẳng đến một số năm sau, thiên hai khái niệm bị chính thức xét ra. Cảnh Từ hiển nhiên là biết những này, cũng không làm sao ngoài ý muốn. Cố Kiến Lâm thì rơi vào trầm tư, khó trách cái gọi là Kỳ Lân cấm chú, chính mình sẽ không. Sư đệ ta chính là đang nghiên cứu hô hấp thuật cùng cấm chú khởi nguyên, đột nhiên phát điên. Hoè ấm thu hồi ánh mắt, tiếc nuối nói ra, không cần đáp lại. Không cần đáp lại. Không cần đáp lại. Cái này tái diễn ba câu nói, bây giờ tại thế giới Hắc Ám bên trong hẳn là được cho danh ngôn. Tên ngu xuẩn kia công bố, nhân loại không nên nhúng chàm chuyển thừa đường tắt lực lượng, bao quát hô hấp thuật cùng cấm chú, cũng chỉ là âm mưu mà thôi. Cố Kiến Lâm chần chờ trong ngáy mắt. Ngươi có phải hay không nghe người khác nói lên qua chuyện này? Cảnh Từ nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi rất hiếu kỳ hắn làm cái gì. Sau đó, Hoè ấm liền giải đáp sự nghi ngờ này. 200 năm trước, Khương Yếm Ly vững tin kết luận của mình không có phạm sai lầm, hắn lâm vào to lớn điên cuồng bên trong, công bố đây hết thảy đều là một trận kinh thiên âm mưu, thế nhân đều say, duy hắn độc tỉnh. Hắn dừng một chút, nhưng mà cũng không có người tin tưởng hắn lý do thoái thác, mỗi người đều cho rằng hắn điên rồi. Ngay tại loại này điên cuồng bên trong, hắn quyết tâm làm một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Cảnh Từ nói bổ sung, chặt đứt trên thế giới này tất cả truyền thừa đường tắt. Cố Kiến Lâm trong lòng có to lớn sợ hãi nổ tung, cả kinh hắn thật lâu không nói. Chặt đứt truyền thừa đường tắt. Hắn thì thào nói ra, cái này sao có thể làm đến? Căn cứ Thâm Không Ngọc Phỉ cản website biểu hiện, nhân loại đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, truyền thừa đường tắt đến cùng như thế nào xuất hiện. Hoè ấm trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt bùa cợt, không nói gì. Nếu như không biết rõ ràng truyền thừa đường tắt khởi nguyên, xác thực không có cách nào chặt đứt nó. Nhưng có câu chuyện xưa gọi, đã ngươi không cách nào giải quyết vấn đề bản thân, vậy liền đi giải quyết chế tạo vấn đề người. Cảnh Từ mỉm cười nói, không biết nên làm sao chặt đứt truyền thừa đường tắt, không quan hệ. Chỉ cần đem cái này trên thế giới tất cả thăng hoa giả giết chết, như vậy truyền thừa đường tắt tự nhiên mà vậy, cũng liền biến mất. Giết chết trên thế giới này tất cả thăng hoa giả. Cố Kiến Lâm bị một câu nói kia cả kinh toàn thân đều là mồ hôi lạnh, con người địa chấn. Điên rồi. Đây đúng là điên rồi. Đây rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người? Không thua gì diệt thế. Thiên Khiển Huyền Đỉnh chi kiếm, đây chính là kế hoạch diệt thế một vòng. Xích Chi Vương là Trảm Quỷ Cửu Giai, giai đoạn này được mệnh danh là Trúc Cấm Thần, bản thân nắm giữ lấy nhiều nhất cấm chú, còn có hô hấp thuật cách dùng. Cảnh Từ thâm thẳm nói ra, Xích Chi Vương từ sâu trong vũ trụ làm tới 3.267 khỏa thiên thạch, cùng sử dụng cấm chú đem nó cải tạo. Lại dựa vào siêu máy tính Thâm Không chế tạo một cái phép tính, tại tầng khí quyển bên ngoài thiết trí một cái cực lớn đến cực hạn luyện kim ma trận, giới vực kia hoạch tâm chính là ngươi nắm giữ tự do chi cảnh. Cố Kiến Lâm minh bạch, tự do chi cảnh hiệu quả chính là thanh trừ trong lĩnh vực hết thể lực lượng siêu phàm. Mặc dù đến cuối cùng, Xích Chi Vương kế hoạch thất bại. Cảnh Từ lắc đầu nói ra, nhưng thiên khiển lại bị lưu lại, dùng tại lao sư trên thân. Cố Kiến Lâm quay đầu nhìn về phía lao nhân. Hoè ấm trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, suối quẩy. Cố Kiến Lâm hiện tại có chút tò mò. Xích Chi Vương điên cuồng như vậy Thanh Chi Vương năm đó lại làm cái gì? Đến cấp độ này, ý nghĩ của bọn hắn thật để cho người ta rất khó tưởng tượng. Nhất là hắn loại này siêu phàm mù chữ, càng là một khiếu không hiểu. Trước mắt bia đá, phía trên ghi lại kỳ lân cấm chú. Hoè ấm từ tốn nói, thoạt nhìn không có chữ, nhưng nếu như là thần ti đường tắt, khi tinh thần tập trung ở phía trên, liền có xác suất có thể lĩnh ngộ được cổ thần tộc ngôn ngữ cùng chữ viết, từ đó thu hoạch được cấm chú tri thức. Bất quá cấm chú so với hô hấp thuật, học muốn chậm một chút, bởi vì có một cái thai nghén quá trình. Cảnh Từ quay đầu nói ra, thử một chút đi. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Tiếp tục viết chương tiếp theo, chữ sai trước càng sau đổi. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 270, Trảm Quỷ Đường tắt dung hợp. Cố Kiến Lâm nhìn về phía tấm bia đá kia, kỳ lân cấm chú hiệu quả là cái gì? Cảnh Từ quay đầu nhìn về phía lao nhân. Hoè ấm động đều không có động, sau lưng bóng dáng lại rung động đi lên, lặng yên không tiếng động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có như vậy trong nháy mắt, sau lưng của ông lão vậy mà nhiều một cái quỷ dị bóng dáng, bề ngoài cùng hình dáng là đen kịt, toàn thân lượn lờ lấy sương mù màu đen, xâm nhiên đáng sợ, giống như ác quỷ. Chỉ gặp cái bóng đen kia giơ tay lên, đen kịt quang mang tại đầu ngón tay ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Đây chính là kỳ lân cấm chú, hiệu quả là có thể chế tạo một cái ảnh phân thân, có bản thể hết thể năng lực, còn có thể phục khắc ngươi bản thể linh tính. Nói cách khác, giống như là có hai cái chính mình, mà lại phân thân là không chết, tiếp nhận chí mạng thương hại về sau sẽ bị đánh tan, đại khái cần 12 giờ mới có thể lại lần nữa ngưng tụ ra. Cảnh Từ bình tĩnh nói ra, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí phân ra ảnh phân thân một khắc này, thậm chí cũng sẽ không có linh tính tiêu hao, bởi vì hắn hấp thu chính là tự nhiên lực lượng. Bất quá khuyết điểm cũng là có, đó chính là không cách nào khoảng cách bản thể quá xa, bằng không mà nói liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Phạm vi tại một cây số trong vòng. Hoè ấm phía sau ảnh phân thân giơ tay lên nhắm ngay chính mình. Ầm. Ảnh phân thân đầu lâu bị bỗng nhiên đánh tan, tan thành mây khói. Cố Kiến Lâm thấy cảnh này, trong lòng lập tức lửa nóng đứng lên, đây chính là cái cùng người giảng đạo lý thần kỳ a. Hai bút cùng vẽ. Hắn lúc này thử nghiệm tập trung tinh thần, nhìn chăm chú tòa kia cổ lão vân bia. Có như vậy trong nháy mắt bên trong, trước mắt bia đá phảng phất nổi lên vô số quỷ dị vặn vẹo đường cong, tựa hồ ngưng tụ ra vô số quái đản ký hiệu, trong óc của hắn cũng vang lên cổ lão nói nhỏ âm thanh, làm cho người điên cuồng. Bởi vì hắn là cổ thần bị cách, tinh thần không bị bên ngoài quấy nhiễu. Trong đầu Sơn Hắc Kỳ lần tỉnh lại, mở ra một đường nóng bỏng hoàng kim đồng. Thậm chí ngay cả lơ lửng tại ý thức chỗ sâu kỳ lần chi tiết mảnh vỡ, đều phảng phất tại có chút rung động. Cùng lúc đó, tôn kia Hắc Kỳ lần phía sau, hắc ám đông nhiên sôi trào lên, phảng phất vật sống giống như điên cuồng rung động, dọc theo bén nhọn góc cạnh, như yêu ma giống như cuồng vũ, tùy tiện buông thả. Quá trình này là như vậy thông thuận. Phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Mặt trời mọc mặt trời lặn, nhật nguyệt thay đổi, là tự nhiên pháp tắc. Ngươi đoán xem, nhiệt độ lần này cần bao lâu có thể nắm giữ kỳ lần cấm chú? Hoè ấm cười tủm tỉm nói ra, một tuần. Cảnh Từ nghĩ đến lần trước kinh lịch, ba ngày. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Muốn nắm giữ cấm chú, chỉ có hai loại phương thức. Hoặc là khoảng cách gần quan sát cổ chi trí tôn thần thoại thân thể. Hoặc là liền muốn tìm kiếm những này có vô số tiền nhân lưu lại tinh thần lạc ấn vân địa. Nếu như không có thiên phú người, dù là chăm chú nhìn 100 năm, cũng cái gì đều không lĩnh ngộ được. Tương phản, nếu như thật có đầy đủ tư chất, như vậy một chút nhìn sang, liền sẽ có chỗ phản ứng. Cố Kiến Lâm phản ứng đã rất rõ ràng. Cái này lại không phải hô hấp thuật. Hô hấp thuật bản chất chỉ cần ngươi có tư chất, cảm xúc đến tự nhiên mà vậy liền có thể lĩnh ngộ, thi triển đi ra chính là một cái lĩnh vực, đơn giản vừa thô bạo. Mà cấm chú lại có chỗ khác biệt, không chỉ cần phải linh tính cùng tinh thần thanh nén, còn muốn cùng linh hồn của mình đem kết hợp, nhất là kỳ lân cấm chú. Hoè ấm chỉ điểm Giang Sơn, kỳ lân cấm chú bản chất tương đương với dựng dục ra một cái khác bản thân. Cảnh Từ nghĩ nghĩ, xác thực không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà vừa dứt lời, trong hư không liền có đồ vật gì rung động đi lên. Hoè ấm cùng Cảnh Từ tựa hồ có chỗ phát giác, đồng thời túi lầu xuống. Chỉ gặp Cố Kiến Lâm bóng dáng, vậy mà cũng đang điên cuồng rung động đứng lên. Sắp có ngưng tụ ra phân thân dấu hiệu. cái này cũng được. Huệ ấm trừng to mắt, chân kinh. Cảnh Từ thậm chí ngồi xổm người xuống, theo dõi hắn bóng dáng nhìn kỹ, ánh mắt ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm cũng không nghe thấy hai người kia đối thoại, bởi vì hắn ý thức chỗ sâu, xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ gặp tượng trưng cho truyền thừa đường tắt hư ảnh, kịch liệt rung động đứng lên. Thần thi cùng Trảm Quỷ hai đạo hư ảnh, bị cưỡng ép tách ra. Hắc Kỳ Lân Hoàng Kim Đồng đột nhiên nổi lên huyết sắc, một ngụm đem Trảm Quỷ đường tắt hư ảnh nuốt mất xuống dưới. Cơ hồ trong nháy mắt, giống như yêu ma giống như loạn vũ bóng dáng cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, dần dần ngưng tụ thành quỷ dị hư ảnh, toàn thân bị lưỡi đao chỗ xuyên qua, tắm rửa lấy máu đỏ tươi, trà đạp tại đống hài cốt bên trong, hai tay phân biệt nắm một thanh sâm nhiên lưỡi đao. Trảm Quỷ đường tắt, Cố Kiến Lâm thứ hai đường tắt, vậy mà cùng Kỳ Lân Câm Trú ngưng tụ ra bóng dáng dung hợp. Vang một tiếng, Cố Kiến Lâm tỉnh táo lại, miệng lớn thở phì phò. Hắn lấy lại tinh thần về sau, phản ứng đầu tiên chính là túi đầu đi xem cái bóng của mình. Quả nhiên, cái bóng của hắn đã cùng trước đó không giống với lúc trước. Đoàn bóng đen kia đang lấy nhỏ bé không thể nhận ra tần suất, điên cuồng rung động, phảng phất muốn phá kén mà ra. Tỉnh. Cảnh Từ hai tay xếp trong túi, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem hắn, "Ừm, dùng nửa phút cũng không tệ lắm." Hoè ấm ngồi tại trên xe lăn, nhàn nhạt liếc qua thiếu niên bóng dáng, nói một mình, bóng dáng đã bắt đầu ấp, qua không được bao lâu liền có thể ở trong chiến đấu sử dụng. Nộ tính này còn có thể, mặc dù cùng chúng ta năm đó so sánh còn kém một chút như vậy, nhưng đặt ở đương đại người tuổi trẻ trên thân, đã không ai bằng. Cố Kiến Lâm sững sờ, không nghĩ tới hắn làm Kỳ Lân tôn giả, nộ tính thế mà còn là không đủ. Hắn phân tích một chút, đây cũng là cùng bóng dáng sinh ra biến dị có quan hệ. Ai có thể nghĩ tới, Trảm Quỷ đường tắt vậy mà cùng bóng dáng dung hợp. Tối hôm qua hắn còn tại xoắn xuýt, hai loại truyền thừa đường tắt không có khả năng cùng một chỗ dùng vấn đề. Lần này tốt, đợi đến bóng dáng thai nghén hoàn thành, nói không chừng là có thể giải quyết vấn đề này. Nếu như ngươi muốn gia tốc bóng dáng thai nghén, vậy liền nếm thử để bóng dáng nhanh hơn ngươi. Cảnh Từ từ tốn nói, khi một khắc này đến thời điểm, bóng dáng liền có thể trực tiếp sử dụng. Cố Kiến Lâm lâm vào mờ mịt bên trong, dựa theo bình thường thưởng thức, bóng dáng là không thể nào so tự thân còn nhanh. Ta cũng không phải thần thi đường tắt, chuyện này chỉ có thể chính ngươi đến giải quyết. Cảnh Từ nói bổ sung, cấm chú chia làm hai loại, một loại là bản nguyên cấm chú, một loại khác là thái cổ cấm chú. Bản nguyên cấm chú bắt nguồn từ cổ chi chí tôn, mỗi người chỉ có thể nắm giữ đối ứng đường tắt một loại. Mà thái cổ cấm chú thì không có hạn chế. Về sau ngươi còn có rất nhiều thời gian, đi học tập càng nhiều cấm chú, bao quát hô hấp thuật. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế. Đúng lúc này, hồn phách thiên tỉnh kịch liệt rung động đứng lên, phản phất lung lay sắp đổ. Cần phải đi, không thể để cho hiệp hội hệ thờ người phát hiện, lão sư ở chỗ này cho ngươi mở tiểu táo. Nhớ kỹ, về sau dùng cấm chú thời điểm, tận lực tìm không ai địa phương dùng, hoặc là dùng bất tổn chi tỏa che giấu. Cảnh Từ dặn dò, át chủ bài đều giấu đi, có thể âm một cái là một cái. Cố Kiến Lâm sững sờ, minh bạch. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay chưa có tới nơi này, lão sư cũng không có cho ngươi mở qua tiểu táo. Cảnh Từ tiếp tục nói, gần nhất hiệp hội hệ thở tại nội bộ toàn diện thanh tẩy, cầm ra không ít nội ứng, chết không ít người. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, hay là không cần kích thích bọn hắn yếu ớt thần kinh tương đối tốt. Chương 271. Hoè ấm mà không thay đổi búng tay một cái. Không biết vì sao, Cố Kiến Lâm thông qua chắc tả, phát hiện một sự kiện. Hai người này đều có chút gấp, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghiệm chứng cái gì, thời không lại một lần nữa vặn mèo. Trời đất quay cuồng. Nước Pháp, tờ dọ Venser. Có như vậy trong nháy mắt, tiệm tạp hóa xuất hiện tại giữa sân dã, gió xuân đập vào mặt, hương hoa nồng đậm. Cảnh Từ nhìn qua đầy khắp núi đồi màu tím vân ý thảo, rơi vào trầm tư. Sau khi hắn xoay người, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hoè ấm từ trong túi lấy ra kính lão, lại lấy ra một cái nhăn nhăn nhún nhún cuốn sổ, đối chiếu tìm số điện thoại di động. Lật gấp, thậm chí còn liếm một chút ngón tay, thuận tiện lật giấy. Tìm tới số điện thoại di động về sau, hắn cầm lấy trong tiệm điện thoại vệ tinh, ấn xuống ấn phím. Điện thoại gọi thông trong nháy mắt, lão nhân ra thích thú híp mắt lại, thử lên tiểu khúc. Nam tại hồng mục trên ghế nằm, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Sư Mâu a, không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. Hoè ấm một bên pha trà, vừa cầm điện thoại, cười tủm tỉm nói ra, cũng không có chuyện gì, chỉ là lớn tuổi, có chút nhớ thương lão nhân ra ngài, chờ ta giúp ngài xong xuôi hai chuyện kia, lại nói chuyện cũ. Hắn cảm khái nói, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim bọn hắn cũng đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Không biết trong điện thoại, tổng hội trưởng nói cái gì. Hoè ấm lúc này không vui, xù mặt nói ra, Sư Mẫu, ta thế nào lại là loại người này đâu? Tất cả mọi người cao tuổi rồi, còn có cái gì đáng giá khoe khoang đây này? Tại ngài trong mắt, ta chính là loại người này sao? Chỉ là bởi vì sắp chết, lại muốn trước khi chết nhìn một chút lão bằng hữu thôi, không có ý tứ gì khác. Ừm, tốt, ngài trước họp, dù sao liên quan đến Trúc Long cùng Kỳ Lân hai vị trí tôn, còn có hiệp hội nội bộ quỷ, cần thận trọng. Hắn ôn hòa nói ra, ừm, ngài hỏi ta cách nhìn. Ta cảm thấy loại sự tình này hay là muốn làm gặp mặt nói chuyện nói chuyện. Hắc Vân Thành trại bộ y tế độc đống nhà trọ. Huyền Huyền ngay tại lầu một trong thư phòng làm bài tập, bên cạnh bàn trưng bày như núi trồng chất sách bài tập. Nàng là cái thông minh tiểu cô nương, trí thông minh là khá cao, chỉ dùng một tuần thời gian, liền đã học được tiểu học năm thứ 3 chương trình học, hiện tại nàng đang cùng toán học phương trình vật lộn, cắn đầu bút sầu mi khổ kiểm. Nàng một chút đều không thích làm bài tập. Học tập khiến nàng vạn phần thống khổ. Cùng so sánh hay là tại bãi rác nhặt ve chai đoạn thời gian kia tương đối khoái hoạt. Chỉ bất quá đại ca ca đã từng nói, nàng là bây giờ chỗ tránh nạn bên trong tất cả mọi người hy vọng, nhất định phải học tập cho giỏi kiếm lấy điểm thi, mới có thể để cho tất cả mọi người tiếp tục an nhàn sinh hoạt ở nơi này. Mà lại nghe nói, chỉ cần học tập đầy đủ cố gắng, liền có thể thức tỉnh học bá đường tắt, tấn thăng đến cựu giai đại học thần về sau, còn có thể là chỗ tránh nạn người rửa sạch phán quất, quyền đả thẩm phán đỉnh, chân đạp thủ giả giả. Liền ngay cả tối cổ ngũ đại trí tôn đều không phải là đối thủ của nàng, đến lúc đó nàng liền có thể cứu vớt thế giới. Thế giới sẽ nên đón hòa bình. Tiểu cô nương lúc này liền động, nàng phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin, chỉ có thể đi tìm phụ thân cùng tỷ tỷ xin giúp đỡ. Nhưng mà phụ thân cùng tỷ tỷ mặt lộ vẻ cổ quái về sau, hay là nghiêm trang xác nhận những lời này. Huyền Huyền sợ ngây người. Bất quá về sau cũng có người nói cho nàng, có thể thức tỉnh học bá đường tắc người cũng không chỉ nàng một cái, nàng cũng không cần cố gắng như vậy học tập, chỉ cần học cái không sai biệt lắm là có thể, không cần không phải cứu vớt thế giới. Tiểu cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, thùng thùng hai tiếng, cửa sổ bị người gõ vang. Huyền Huyền giật nảy mình, còn tưởng rằng những cái kia khi dễ nàng hỏng tiểu hài lại tới. Liên vội vàng xoay người liền chạy. "Đừng chạy, là ta." Chỉ gặp ngoài cửa sổ lộ ra một tấm đẹp đẽ non nớt khuôn mặt nhỏ, xóa bạch kim tóc ngắn. Huyền Huyền khẽ giật mình, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, chớp thanh tịnh con ngươi, "Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ngươi trở về rồi." Cơ Tiểu Ngọc hai tay ôm ngực, đó là đương nhiên, trên thế giới này không có cái gì có thể vây khốn ta lồng giam. Cổ thần giới căn bản cũng không tính là gì, một chút đều không nguy hiểm. Liền xem như kỳ lần tôn giả tới, cũng phải bị ta một quyền đánh ngã. Các tiểu đệ ở phía dưới mặt đỏ lên. Tiểu công chúa là bị tiểu đệ của nàng bọn họ nâng lên tới. Huyền Huyền sững sờ, "Thật sao? Ta làm sao nghe nói Tiểu Ngọc tỷ tỷ trước ngươi bị người chế tài?" Cơ Tiểu Ngọc sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, "Cái gì? Chế tài? Ai có thể chế tài ta? Đều là đánh rắm." Huyền Huyền nghĩ nghĩ, yếu ớt nói ra, "Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong bệnh viện kênh truyền hình tất cả đều là ngươi bị treo ở trên đèn đường video, một mực tại tuần hoàn phát ra, còn có rất nhiều ảnh nền đâu, tất cả mọi người thấy được." Cơ Tiểu Ngọc hóa đá tại chỗ. "Đây là cái nào đáng giết ngàn đao làm?" Nàng lập tức mặt đỏ lên, suýt nữa khi đến thất khiếu chảy máu, giận tím mặt. Mà ở tiểu đệ trước mặt không có khả năng rơi xuống mặt mũi, nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Biên tập, cái này nhất định là có người vì bôi đen ta ác ý biên tập. Quỷ xúc video ngươi xem qua a, tất cả đều là giả. Nhất định là có người hâm mộ thiên phú của ta, ghen ghét tài năng của ta, mới có thể dùng loại vật này đến nói xấu ta." Huyền Huyền chăm chú hỏi, "Quỷ xúc video là cái gì?" Cơ Tiểu Ngọc khoát tay áo, "Ai nha, ngươi không cần phải để ý đến, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi." Huyền Huyền nhỏ giọng nói ra, "Thế nhưng là ta làm việc còn không có viết xong đâu." "Làm việc là thứ độ gì? Không cần phải để ý đến, ai buộc ngươi làm bài tập, ta đánh nổ đầu của hắn." Cơ Tiểu Ngọc kéo ra cửa sổ, "Đến, hôm nay trong nhà ăn ra không ít sản phẩm mới đồ ngọt đâu." Huyền Huyền nghe chút có đồ ngọt, con mắt đều sáng lên, lập tức bỏ lên ra ngoài. Làm tứ giai của vương, Cơ Tiểu Ngọc rất nhẹ nhàng liền đem nàng ôm xuống dưới, "Đừng nói cho người trong nhà của ngươi a nói đến, ta gần nhất trong kỳ lần tiên cung, vừa tìm được không ít vật liệu, nói không chừng có thể luyện ra tuyệt thế thần đan, đến lúc đó trước tìm mấy cái xoạn loạn thử một lần. Nếu quả như thật hữu dụng, chúng ta liền phát đạt." Nàng mặt mày hớn hở nói ra, "Đến lúc đó ngươi cũng không cần đợi ở chỗ này, cùng." Lời còn chưa nói hết, vèo một tiếng, một cái hòn đá gào thét mà tới. Cơ Tiểu Ngọc tay mắt lênh lẹ, tiện tay búng tay một cái, hòn đá ứng thanh nổ tung. Chỉ gặp cửa bệnh viện, có một cái tiểu mập mạp, mang theo phía sau mấy cái hùng hài tử, nắm trong tay lấy ná cao su. Bọn hắn trong miệng còn cười hì hì, "Mau nhìn, cái kia bất khiết giả lại chạy ra ngoài, cầm vũ khí đánh nàng đánh nàng." Huyền Huyền dọa đến sắc mặt tái nhợt, lúc này liền muốn rụt về lại. Cơ Tiểu Ngọc sầm mặt lại, lập tức liền phát hiện cánh tay của nàng bên trên có thật nhiều máu ứ đọng. "Bọn hắn đánh?" Nàng tức giận hô hô hỏi. Huyền Huyền lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Không phải, chính ta đỡ." Cơ Tiểu Ngọc mặc dù trí lực không được, nhưng cũng không phải nhị ngốc tử. Lúc này đem tiểu cô nương buông xuống, quay người đưa tay, "Đến à, đem ta Italy pháo lấy tới." Các tiểu đệ lúc này đưa lên súng phóng tên lửa. Mấy cái kia hùng hài tử biến sắc, "Ngươi muốn làm gì?" "Nói cho ngươi, ta thế nhưng là..." "Vâng." "Phiếu đề cử." "Nguyên phiếu." Tiên Văn có đề cập qua, Huyền Huyền ở chỗ này quen biết một cái tiểu tỷ tỷ, người kia chính là tiểu công chúa, mặc dù ta cũng quên là cái nào chương. Chương 272, Hữu Châu, đêm nay. 6000. Tô Hữu Châu buổi sáng hôm nay là bị điện giật nói cho đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng đứng dậy, vuốt vuốt trên đỉnh đầu ngấp mao, xanh nhạt sắc tóc ngắn hơi có chút lộn xộn, váy ngủ đai đeo nhỏ đều đã trượt xuống đến trên cánh tay, da thịt tuyết trắng dưới ánh mặt trời yếu ớt mơ đông. Lão ba sáng sớm lâm thời đi công tác, mụ mụ lại bị hộ khách rước đi làm sơn móng tay, trong nhà không có người. Mà nàng nhất tâm tâm niệm niệm người kia, tối hôm qua bị nàng dụng kế cho bỏ lại. Trong nhà rất an tĩnh, trống rỗng, để cho người ta không có từ trước đến nay hoảng hốt. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy người điện báo danh tự, thần sắc thanh tỉnh một chút. "Uy, tỷ tỷ." Sáng sớm đứng lên, nàng tiếng nói bên trong thiếu một tia băng lãnh, nhiều một vòng lười biếng cùng tiểu mị cảm giác. Điện thoại đối diện, Tô Hữu Hạ thở dài một hơi, "Tiểu hư một tiếng, tối hôm qua cho ngươi phát mấy cái tin, làm sao một đầu đều không có về?" "Ha ha, vào xem lấy chơi các ngươi huynh muội tờ lady đi." Tô Hữu Châu phình lên má, tiếng nói lạnh dần, "Mới không có, ta hôm qua." "Chờ một chút." Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, đó chính là nàng rõ ràng ban đêm hôm qua phục dụng du hồn bí dược cùng thạch tâm chi mặc, dự định ở trong giấc mộng ngạnh kháng âm dương song sinh ngọc bội tác dụng phụ. Thậm chí đều đã làm xong bị sống sờ sờ đau nhức tỉnh chuẩn bị. Nhưng mà tối hôm qua nàng giấc ngủ chất lượng lại cực kỳ tốt, ngay cả ác mộng đều không có làm. Chỉ có một khả năng, âm dương song sinh ngọc bội tác dụng phụ không có phát tác. "Thế nào?" Tô Hữu Hạ ở trong điện thoại hỏi. Tô Hữu Châu mở mịt nhìn xung quanh, bỗng nhiên tại trên cổ tay của mình thấy được một đầu màu bạc tơ tằm bệnh mà thành vòng tay, nó dưới ánh mặt trời là như vậy lóa mắt, màu sắc gần như là trong suốt. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, đây là một kiện tương đương chân quý cổ vật, mà lại là luyện kim vũ khí. Trên đầu giường còn có một tấm tờ giấy, vòng tay này mang ở trên người, trong vòng 3 ngày không cho phép hái xuống. Đây là Cố Kiến Lâm chữ viết, đường cong trực tiếp lạnh lẽo cứng rắn, chữ nếu như người. Hắn tối hôm qua tới qua. Tô Hữu Châu trầm mặc hồi lâu, trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt ngơ ngẩn. Hơn phân nửa là Cố Kiến Lâm làm cái gì, giúp nàng lẩn tránh thần thoại vũ trang phản vệ. Vấn đề là, cựu giai đại thiên thần đều làm không được sự tình, hắn là thế nào làm được? Tại sao ta cảm giác ngươi là lạ? Trong điện thoại, Tô Hữu Hạ giống như cười mà không phải cười nói ra, sẽ không phải ngươi còn đang do dự lấy muốn hay không cùng hắn ngả bài a? Tô Hữu Châu lông mi buông xuống, nhẹ nhàng nói ra, hắn đã biết. Nàng không nói phân thân của mình tử vong, kém chút liên lụy bản thể đi ra sự tình. Bởi vì sự tình đã qua, nói ra sẽ chỉ làm tỷ tỷ lo lắng. Ừm. Hắn đã biết rồi. Tô Hữu Hạ tựa hồ bắt quái, lúc nào ngả bài? Tô Hữu Châu nghĩ nghĩ, tại Kỳ Lân Tiên Cung thời điểm, kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi là ta. Trong điện thoại, Tô Hữu Hạ khẽ nói, ta đã sớm nói nha, hắn sớm muộn sẽ phát hiện, dù sao cũng là Cố Thúc Thúc nhi tử, ngươi lại thế nào ngụy trang, ở trước mặt của hắn kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tô Hữu Châu sờ lấy chuỗi này vòng tay, không nói chuyện. Bất quá lấy tính cách của ngươi, sẽ như vậy chủ động cũng là rất khó được. Tô Hữu Hạ trêu chọc nói, nhìn ra được, ngươi thật rất ưa thích hắn a. Nâng lên cái đề tài này, Tô Hữu Châu hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nói ra, 9 tuổi thời điểm ta liền biết hắn, đây là ta từ nhỏ nuôi đến lớn nam nhân, trên thế giới này không ai so ta hiểu rõ hắn. Nếu như ta không chủ động, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng thích ta. Mà lại có nguyên rủa sự tình để ép, coi như hắn đối với ta động tâm, cũng sẽ không cùng ta nói yêu thương. Thế giới siêu phàm lại thế nào chém chém giết giết, trong hiện thực sinh hoạt cũng là muốn qua. Nàng cũng là bình thường nữ hài tử, khát vọng người thương đáp lại cùng làm bạn. Đây là nàng trẻ trung xinh đẹp nhất thời gian, nên cùng người ưa thích cùng một chỗ lữ hành, ăn cơm dạo phố xem phim, khuya về nhà nuốt ở trên ghế salon nhìn phim mà, sau đó tại trong một gian phòng cùng giường chung gối. Chỉ bất quá, Cố Kiến Lâm tính cách, chắc chắn sẽ không suy nghĩ những này là được. Hắn mạch não vô cùng đơn giản. Bảo hộ người nhà, bài trừ người rủa, vì phụ thân sửa lại án xử sai, sau đó báo thủ. Không có. Cứ như vậy đơn điệu buồn tẻ. Tô Hữu Châu rất cố gắng xâm nhập cuộc sống của hắn, mới tại tính mạng của hắn bên trong thêm như vậy một chút nhan sắc. Bởi vì sắc dụ dùng nhiều lắm, vật kia nhan sắc hay là màu vàng đất. Trầm mặc một lát, Tô Hữu Hạ a một tiếng, ngươi từ nhỏ nuôi đến lớn nam nhân. Tô Hữu Châu sụ mặt, có vấn đề gì a? Lão sư đi công tác thời điểm, đều là ta vụng trộm ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, mùa đông giúp hắn đắp chăn, mùa hè giúp hắn diệt con muỗi, ta dễ dàng a. Hai huynh muội trước đó quan hệ sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh, không phải là không có nguyên nhân. Đây là đều là bởi vì Tô Hữu Châu hiểu rất rõ hắn. Nếu như đổi một người tới, khẳng định liền sẽ xa lạ rất nhiều. Cố Kiến Lâm chính là một cái khối băng. Ngươi không cần vừa đúng nhiệt độ đi hòa tan hắn, vậy cũng chỉ có thể đối mặt hắn lạnh nhạt. Tô Hữu Hạ ý vị thâm trường nói, đã nhìn ra, ngươi rất gấp. Tô Hữu Châu lạnh giọng nói ra, dù sao ta đáp ứng lao sư, phải chiếu cố thật tốt hắn. Ừm, nhưng là Cố Thúc Thúc cũng không có để cho ngươi cho hắn khi con dâu nuôi từ bé a. Tô Hữu Hạ bĩu môi, ưa thích liền ưa thích, tìm cái gì lấy cớ. Tô Hữu Châu, ta muốn tắt điện thoại. Được rồi, không đùa ngươi. Tô Hữu Hạ từ tốn nói, vừa mới nhận được tin tức, tứ gia trở về hiện thực. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Hữu Châu trong mắt đẹp nổi lên một tia hàn mang. Phản phất lại biến thành cái kia sát phạt quả quyết nguy cơ. Bất quá, hắn giống như điên rồi. Tô Hữu Hạ hoang mang nói ra, trạng thái tinh thần rất không bình thường, gặp người liền nói kỳ lần chi tiết không trên tay hắn, sau đó liền hỏi ngươi tin hay không. Nếu như ngươi nói không tin, hắn liền sẽ cùng ngươi liều mạng. Nhưng vấn đề là, hắn mưu đồ dòng dã 8 năm, hiệp hội hệ thở đều ăn quả đắng, làm sao lại không trên tay hắn đâu. Tô Hữu Châu nao nao, đột nhiên nghĩ đến di tích dưới đất bên trong kinh lịch. Kỳ Lân chi tiết mảnh vỡ, thật là có khả năng không tại tứ gia trong tay. Vì thế, tứ gia lão tổ tông đã rời núi xử lý chuyện này, mấy vị khác đồng sự đều như lâm đại địch. Nếu như có thể mà nói, ngươi hay là mau chóng trở thành hoàng hôn hậu tuyển danh sách, dạng này an toàn một chút. Tô Hữu Hạ nhẹ nhàng nói ra, mà lại hiệp hội hệ thờ bên kia cũng muốn bắt đầu toàn diện chèn ép thế giới hắc ám. Tô Hữu Châu ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Ừm, ta đã biết. Không có việc gì ta trước hết treo, ngươi bên kia không có xảy ra vấn đề a? Tô Hữu Hạ cuối cùng hỏi. Tô Hữu Châu đáp lại nói, không có việc gì, ngươi cũng chú ý an toàn. Tô Hữu Hạ ừ một tiếng, điện thoại cúp máy. Ánh mặt trời ấm áp bên trong, Tô Hữu Châu để điện thoại di động xuống, trên giường trầm mặc thật lâu. Không biết từ lúc nào lên, thiếu niên kia tựa hồ đã trưởng thành, thậm chí còn có thể bảo hộ nàng. Loại này bị người quan tâm, còn có thể được bảo hộ cảm giác, thật rất để cho người ta nghiện. Nhưng nàng vẫn có chút không thích ứng. Mặc dù nhỏ hơn ngươi, nhưng dựa theo thứ tự trước sau, ngươi phải gọi sư tỷ ta mới đúng. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là lo lắng nha. Tô Hữu Châu nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành, nội tâm là rất vui mừng. Nhưng ở vui mừng đồng thời, nàng vô cùng rõ ràng biết một sự kiện. Cái này trên thực tế không có cơm trưa miễn phí. Cường đại là muốn trả giá thật lớn. Không có người có thể ngoại lệ. Tô Hữu Châu chứng kiến hắn đoạn đường này đi tới trưởng thành, càng nhiều hay là đau lòng cùng lo lắng. Nhất là khi nàng ý thức được, thiếu niên này tối hôm qua đã từng tới bên cạnh nàng. Phản phất trở về quá khứ 9 năm bên trong, chẳng qua là trái lại. Tô Hữu Châu thể nghiệm được bị hắn yên lặng bảo vệ cảm giác. Chẳng biết tại sao, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Đột nhiên liền rất muốn gặp hắn. Tô Hữu Châu lấy tay nâng má, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động bên trong cái bóng lưng kia, sau đó mở ra hệ chặt phát một đầu tin tức đi qua, đêm nay trong nhà không ai, nhớ kỹ về nhà ăn cơm, ta đi cấp ngươi nấu canh sương sườn. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ban đêm mặc chỉ đen cho ngươi xem. Theo thời không một trận bẻ cong, Cố Kiến Lâm đã xuất hiện ở Hắc Vân thành trại trong căn cứ. Dãy kia liên tục bị hủy 2 lần nhà trọ, tương đương điểm xấu. Trải qua lần trước quy táng chi xâm sự kiện về sau, hiệp hội hệ thớ bên này rõ ràng đã bắt đầu cực độ coi trọng chuyện này, trong căn cứ khắp nơi đều là thẩm phán đình liệt ma nhân, ngẫu nhiên có trải qua nạ nổ chiến sĩ hoặc là điều tra viên, đều sẽ bị bọn hắn dùng thủy tinh cầu chiếu dọi một lần, hẳn là đặc thù nào đó xem bói phương pháp. Bao quát trong đường phố camera đều tại toàn góc độ chuyển động, thời gian thực giám sát mọi người nhất cử nhất động. Đương nhiên đây chỉ là cơ bản nhất loại bỏ. Chân chính phải bắt được người nào đó xem kỹ, chắc chắn sẽ không như thế qua loa. Nghe nói ngày hôm qua tiệc ăn mừng kết thúc về sau, Hắc Vân Thành trại trong căn cứ còn tổ chức một lần đặc thù hội nghị, nội dung cụ thể ngược lại là tại Thâm Không ngắm nhìn trên diễn đàn ban bố đi ra. Ô mẹ gạ danh sách thê đội thứ nhất vị trí thứ 10, ban sơ tại hoạt táng khu truy sát viễn cổ tiên dân thời điểm, cũng phát hiện có quan hệ tòa kia di tích cổ đại, cùng kỳ lân chi tiết mảnh vỡ manh mối. Hoàng Kim phe phái lãnh tụ Doanh Trường Sinh, Bạch Ngân phe phái lãnh tụ Mộ Thành Du. Hai người kia thậm chí kém chút vượt lên trước một bước, lợi dụng vĩ độ kẽ nước xâm nhập di tích dưới đất bên trong. Chỉ bất quá, Hắc Thiết phe phái lãnh tụ Lý Hàn Đình lọt vào mai phục, đồng bạn tại chỗ làm phản rồi ba cái. Hơn nữa còn dùng một nhóm nạ nổ chiến sĩ tính mệnh làm áp chế. Làm lãnh tụ ba vị trước, cuối cùng trải qua thương nghị về sau, từ bỏ đối với kỳ lần chi tiết mảnh vỡ truy cầu. Một bộ phận lưu lại bảo hộ đồng bạn. Trước ba thì phụ trách giết địch. U hình tập đoàn tứ gia bồi dưỡng người đầu tư, cơ hồ bị bọn hắn giết cái bảy thành. Nhưng đến cuối cùng, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ hay là ném đi. Hiệp hội hệ thở cao tầng xem như triệt để bị điểm nổ, trong đó nhất khí chính là Thẩm Phán Đỉnh. Mọi người đều biết, Thẩm Phán Đỉnh chín vị thánh giả một trong Lý Thanh Tùng, sinh mệnh đã nhanh muốn đi đến cuối cùng, bởi vậy đối với kỳ lân tiên cũng có bệnh trạng giống như chấp nhất, điên cuồng muốn tìm kiếm trường sinh. Biết được kỳ lân chi tiết mảnh vỡ mất đi về sau, hắn là giận không kèm được. Tại chỗ liền khí tiến bệnh viện. Các ngươi là không biết, đêm qua Lý Thanh Tùng thánh giả sau này trở về là càng nghĩ càng giận, dãy kia bờ biển biệt thự đều bị hắn cho nổ sụp, đêm đó đã vào ở trọng chứng phòng giám hộ. Bây giờ Thẩm Phán Đỉnh hạ lệnh tra rõ nội ứng, trương nghị viên một đêm liền bắt tới 12 cái người hiểm nghi, có 9 cái đã chiêu, còn có 2 cái còn tại khảo vấn. Bên trong một cái chống lệnh bắt, bị đánh chết tại chỗ. Thật sự là dọa người, chỉ mong ta lần sau làm nhiệm vụ thời điểm, đồng đội bên trong không có nội ứng. Ha ha, Thẩm Phán Đỉnh cũng có vội vã như vậy một ngày. Thật sự là chết tử tế. Chỉ bất quá, coi như đạt được kỳ lần chi tiết mảnh vỡ, bên trong cũng không biết cái gì trường sinh manh mối. Ngươi sẽ chỉ đạt được một cây trúc long chi cốt. Chương 273. Sau đó dẫn tới lao yêu quái vô tận cửu hận. Cấp B điều tra viên Cố Kiến Lâm nhận được tin tức xin mời lập tức tiến về Hắc Vân Thành trại trung tâm chỉ huy, nhận lấy thuộc về nhiệm vụ của ngài ban thưởng, Trần Bá Quân ty trưởng ngay tại trong văn phòng chờ đợi ngài. Thái hư mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên. Cố Kiến Lâm hôm nay tâm tình không tệ, đã có thể cầm tới phần thưởng phong phú, còn có thể ăn Thẩm Phán Đỉnh ăn quả đắng dưa. Hắn chợt nhớ tới một việc, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Thẩm Phán Đỉnh thông báo 12 cái nội ứng trong danh sách, không có Lâm Văn Thu. Xem ra nữ nhân này hẳn là có thủ đoạn nào đó, có thể lẩn tránh rơi thường quy loại bỏ phương thức, nếu không cũng chống đỡ không đến hôm nay, nhưng hẳn không phải là kế lâu dài, sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu nàng. Cố Kiến Lâm nghĩ tới đây rơi vào trầm tư, là thời điểm quyết định muốn hay không mời chào nữ nhân này. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Việc cấp bách là bồi dưỡng phía sau hắn bóng dáng, để nó mau sớm ấp đâm đến, để song đường tắt phát huy ra ưu thế. Bao quát bóng dáng tiến giai, cũng muốn mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Chẳng quỷ đường tắt là ưu khuyết liếc qua thấy ngay nghề nghiệp, cường điệu cao chuyển vận cùng cao tốc độ, công năng tính là không. Nó chất biến điểm chính là tứ giai, tên là tu la cấp độ. Hữu Châu trước mắt liền ở vào cấp độ này, nắm giữ thời không đông kết năng lực, miểu sát có thể lực lớn biên độ tăng lên. Cố Kiến Lâm bản thể là thần ti đường tắt, đến tứ giai về sau có được khống chế sinh tử chi lực, cũng chính là cái gọi là ngự thi chi thuật, cái này nhìn cũng không tính mạnh năng lực, nhưng ở trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đến lúc đó, hai loại nghề nghiệp đủ để cho hắn ứng đối trên chiến trường bất kỳ tình huống gì. Ầm ầm. Pha lê màn tường tại rung động, sóng âm chấn động vách tường, tầng lầu phảng phất tại lay động. Tử Câm, ta đều đã nói với ngươi, tại ngươi không tới thánh vực trước đó, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi còn rất trẻ, có được thần tướng thiên phú, hiện tại vẫn chưa tới cùng Thẩm Phán Đỉnh khiêu chiến thời điểm. Nhanh nhất một tháng, nhiều thì ba tháng, ta tất nhiên có thể tấn thăng thất giai, hiện tại đã là thời điểm. Huống chi, tiểu Cố biểu hiện vượt qua dự liệu của chúng ta, thậm chí đạt được lão sư lão nhân gia nàng tán thành, ta cảm thấy thời cơ đã thành thủ, ta cũng hỏi qua phụ thân ta, hắn tôn trọng ý kiến của ta. Nhưng đây là có phong hiểm, ngươi khi đó vụng trộm thả đi tiểu cô nương kia sự tình, Thẩm Phán Đỉnh đến bây giờ còn đang truy tra, dù đối với chuyện này vô cùng coi trọng, một khi tra được trên đầu ngươi liền xong đời. Tiểu gia hỏa kia trên người có lao cô cho nàng thần thoại vũ trang, sợ cái gì? Lần này quy tang chi xâm nhiệm vụ, nàng lại một lần nữa hiện thân, Vương Thái Thăng đã để mắt tới nàng. Vương Thái Thăng tên ngu ngốc kia lại không biết nàng là ai. Sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ kịp phản ứng. Không nghe không nghe, con rùa nhập kinh. Người lớn như vậy còn như thế tùy hứng, ngươi có dám hay không giống lớn tiếng đến đâu một chút? Dù sao ngươi đã thiết trí cái giới, không ai nghe được. Cố Kiến Lâm mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị, liền nghe đến hai cái đại lao ở bên trong cãi nhau. Hắn thậm chí có chút do dự, đến cùng muốn hay không đi vào. Tới. Phòng họp cửa thủy tinh tự động mở ra, Trần Bá Quân ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, sầu mi khổ kiểm. Người đã trung niên bất đắc dĩ, trong chén giữ ấm của cậu kỳ. Ghế salon bằng da thật, Lục Tử Câm hai tay ôm trà sữa, như cũ ghim đáng yêu song đuôi ngựa, một bộ viền ren màu đen bên cạnh ló lì tạ váy dài, dưới váy là cuốn tại chỉ đen bên trong chất nhỏ, dẫm lên đầu tròn dày ra. Hai người này nhìn cũng không phải là bối phận. Trần Ti trưởng, Lục bộ trưởng. Cố Kiến Lâm đành phải kiên trì tiến đến, cảm giác được trong phòng mùi thuốc nổ phai nhạt một chút. Đến, ngồi bên cạnh ta. Lục Tử Câm liếc qua bên người chỗ trống, cười mỉm nói ra, tới để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút. Cố Kiến Lâm tê cả da đầu, liếc qua trên bờ vai con mẹ, hay là ngồi xuống đối diện với của nàng. Thế nào, ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không? Lục Tử Câm bị chọc giận quá mà cười lên, tiêu hư một tiếng, xem ra ngươi hai ngày này cùng tiểu cô nương kia quan hệ đột nhiên tăng mạnh à, không hổ là tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ, dỡ xuống ngụy trang thẳng thắn gặp nhau về sau, ta cách một tấm bàn trà đều có thể ngửi được trên người người cô kia yêu đương mùi hôi chua. có bạn gái, liền quên tỷ tỷ. Cố Kiến Lâm bị cái này liên tiếp chuyển vận cho trình ngộng, nữ nhân này làm sao biết tất cả mọi chuyện? Bạn gái gì? Cái gì yêu đương? Hắn sụ mặt nói ra, ta không có. Than thở qua đi, Trần Bá Quân nhìn có chút không nổi nữa, tham thẳm nói ra, không cần ngạc nhiên, chuyện này kỳ thật đều đã truyền ra. Cảnh Tiên Sinh hôm qua mang theo một người, đi một chuyến Greenland. Một vị cựu giai đại thiên thần, đi dạ sở chỉ cơ, liền ẩn cư ở nơi đó. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm nguyên lai là chuyện này, ta biết, sư minh đề cập với ta từng tới. Lục Tử Câm ánh mắt của quái, cười lạnh một tiếng. Trần Bá Quân sắc mặt cũng quái dị đến cực điểm, nhịn không được nói ra, vậy ngươi có biết hay không, đi dạ tiền bối sớm tại 5 năm trước liền đã tuyên bố thoái ẩn, từ đây không đang vì bất luận kẻ nào chữa thương. Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút. Ha ha, lúc trước ngay cả đi dạ tiền bối cháu trai ruột sinh bệnh, nàng đều thấy chết không cứu. Lục Tử Câm âm dương quái khí mà nói, có nhiều nguyên tắc một người a. Trần Bá Quân phụ hòa nói, đúng vậy a, sư minh của ngươi thật là có bản lĩnh. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm đây quả thật là thiếu một cái đại nhân tình. Thì ra là thế. Hắn thì thào nói ra, sư minh là thế nào thuyết phục nàng? Sư minh của ngươi là trực tiếp cầm dao gác ở người ta trên cổ. Trần Bá Quân học người nào đó ngữ khí, nếu như ta mang tới người đã chết, vậy ngươi lão già này liền cùng một chỗ đi xuống đi. Lục Tử Câm giơ ngón tay cái lên, có việc lao tiền bối, vô sự lao giả, bội phục. Cố Kiến Lâm mắt tối sầm lại. Không biết vì cái gì, hắn thế mà tại loại này hoang đường trong miêu tả, tìm được một tia hợp lý tính. Đúng vậy a. Sư minh người kia nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng thực tế có bao nhiêu hung tàn, biết được đều hiểu. Cái này cùng lão sư đức cao vọng trọng một dạng, là không thể tin tưởng. Chỉ có chính hắn mới là thật muốn thiện chí giúp người, đồng thời tự thể nghiệm. Cố Kiến Lâm đột nhiên cảm giác được có điểm tâm mệt mỏi. Giữa người và người thật không có khả năng lại tín nhiệm lẫn nhau. Bất chi bất giác, lại là một ngụm đại hắc oa giam lại. Ta cùng Tử Câm đều là biết nội tình, đại khái có thể đoán được Cảnh Tiên Sinh dẫn đi tiểu cô nương kia là ai, muội muội của ngươi tại bên cạnh ngươi ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng là cùng ngươi ngả bài. Trần Bá Quân nhắc nhở, hôm nay gọi ngươi tới, cũng là vì chuyện này. Muội muội của ngươi thân phận, nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng là phụ thân ngươi học sinh, bằng không mà nói nhất định sẽ kinh động thẩm phán đỉnh. Lần trước ngươi tại Hắc Vân thành trại giết huynh đệ Nghiêm gia, còn có mấy cái kia đội trưởng, chỉ là việc nhỏ. Nhưng nếu để cho thẩm phán đình biết, cô giáo sư học sinh còn sống, như vậy rất có thể là các thánh giả tự mình hạ trận, đến lúc đó muội muội của ngươi nhất định sẽ bị mang đi, ai cũng ngăn không được. Hắn dừng một chút, nhất là, nàng hiện tại hay là ưu hình tập đoàn người. Lục Tử Câm khoát tay áo, bĩu môi nói ra, bất quá cũng là không cần khẩn trương như vậy, nếu Thanh Chi Vương lựa chọn ngươi, vậy liền sẽ không để cho ngươi cùng người nhà của ngươi xảy ra chuyện. Lao Trần chính là ưa thích nói chuyện giật gân. Cố Kiến Lâm lấy lại tinh thần, trong đồng tử hiện lên một tia hàn mang. Ta đã biết. Hắn gật đầu nói ra, ta sẽ chú ý. Không cần quá ủy lại Thanh Chi Vương, dù sao lão nhân già ông ta thời gian cũng không nhiều. Trần Bá Quân dặn dò, có thiên khiển trói buộc, hắn mỗi một lần xuất thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ảnh hưởng. Câu nói này nói ra, Lục Tử Câm thế mà đều không có phản bác. Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi, lão nhân già nhưng cho tới bây giờ không có đề cập với hắn những thứ này. Nói đến, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Trần Bá Quân đông nhiên nói ra, ngươi lần trước yêu cầu, tổng bộ bên kia thông qua được. Thẩm phán đình sẽ một lần nữa thẩm tra xử lý đối với phụ thân ngươi vụ án điều tra, bao quát mục phong bọn hắn bản án, cũng tại khởi động lại điều tra. Bất quá cái này chưa chắc là chuyện gì tốt, ai biết bọn hắn đang làm cái gì yêu thiêu thân. Lục Tử Câm nhíu môi, hiện tại bởi vì ngươi triển lộ ra thiên phú, đã xuất hiện ở từng cái phe phái trong tầm mắt. Nếu như có thể mượn những chuyện này, đối với thẩm phán đình nhất hệ thực hiện đả kích, là không thể tốt hơn. Cố Kiến Lâm nhíu mày, cho nên Trần Bá Quân theo dõi hắn, hỏi, nhiệm vụ lần này, ngươi tại hoạt táng khu tìm tới đầu mối a? Lục Tử Câm cũng nheo mắt lại, hơi có chút chờ mong. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt thiếu niên này là cố giáo sư nhi tử. Vô luận cố giáo sư cuối cùng làm cái gì, nhưng hắn khi còn sống công tích vĩ đại là không ai có thể phủ định. Thẩm phán đỉnh đều được nhận. Bây giờ hắn đã không có ở đây, như vậy có cơ hội có thể thay thế hắn, chỉ có con của hắn. Cố Kiến Lâm nhớ tới ẩn tu hội sự tình, ừ một tiếng. Xem như thế đi. Hắn nghĩ nghĩ, cùng mấy lần này hành động nội ứng có quan hệ. Nhiều hắn khó mà nói, phải xem đối diện lúc nào cả câu. Trần Bá Quân cùng Lục Tử Câm liếc nhau một cái. Ngươi cũng biết nằm nhẹ, đã ngươi không theo chúng ta nói, vậy thì có nguyên nhân của ngươi. Trần Bá Quân thỏa mãn gật đầu, nói ra, chúng ta sẽ không đối với ngươi hành động can thiệp quá nhiều, chẳng qua nếu như ngươi có nhu cầu gì, có thể cùng chúng ta sách, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ừm hừ, bởi vì tổng hội trưởng đối nội quỷ sự tình rất xem trọng, mà ngươi nắm giữ lấy cực kỳ trọng yếu manh mối. Lục Tử Câm nhắc nhở, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tổng hội trưởng tính cách chính là như vậy, chỉ cần ngươi đối với nàng hữu dụng, như vậy tại nàng dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, ngươi có thể tùy hứng một chút. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, nhiệm vụ lần này ban thưởng hắn cũng đều lấy được, có thể cho ta tấn thăng thê đội thứ nhất ta. Lời này vừa ra, đối diện hai người đều trầm mặc. Thiếu niên, ngươi bây giờ chỉ có tam giai a. Cái này ta ngược lại thật ra không làm chủ được, cụ thể phải xem tổng hội trưởng ý tứ. Trần Bá Quân cười khổ nói. Lục Tử Câm trừng mắt, thê đội thứ hai còn chưa đủ ngươi dạy vào sao? Cố Kiến Lâm nghiêm túc nói, thê đội thứ hai với ta mà nói đã không có cái gì tính khiêu chiến, dù sao thê đội thứ hai bên trong mạnh nhất chính là Cơ Tiểu Ngọc, nàng bị sâu đèn đường video các ngươi cũng đều thấy được. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, tiếng nổ mạnh to lớn phóng lên tận trời, một cỗ hôi thối theo cơn gió từ ngoài cửa sổ tuôn ra tiến đến. Phiếu đề cử, nguyên phiếu. Chương này số lượng từ viết tương đối nhiều, đã chậm một chút. Chương 274, ta để cho ngươi xin lỗi. Mẹ. Trần Bá Quân ngửi được cỗ này hôi thối trong nháy mắt, lúc này túi người kéo qua thùng rác, nôn mửa liên tục. Chỉ gặp Lục Tử Câm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ thổi ra một ngụm tiên khí, cùng phong đột nhiên nổi lên, thổi tan hôi thối. Cố Kiến Lâm trong lòng lộp bộ một tiếng. Hắn vừa mới đuổi theo cấp khoe khoang khoác lác, cảm thấy mình tại thê đội thứ hai đứng vững bước chân, còn chế phục một cái hôn thê ma đầu, không thể nói là tạo phúc thế nhân, cũng có thể nói là công đức viên mãn. Kết quả một giây sau liền bị đánh mặt. Cô này hôi thối vô cùng quen thuộc, tuyệt đối là tiểu công chúa làm ra. Thật sự là kỳ, phối phương đều bị chính mình tịch thu, tiểu gia hỏa này chỉ dùng một đêm liền lại chế được mới độc. Hắn lúc này mới nhớ tới lấy ra quyển kia nhiều nếp nhăn quyển nhật ký nhìn thoáng qua. Khá lắm, thế mà tất cả đều là ghép vần. Chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên có loại hoang đường suy đoán, hùng hài tử kia rất có thể ngay cả lời sẽ không viết. Lớn như vậy một đại gia tộc, cũng không đến mức đi. Nhưng mà lại nghĩ tới tiểu công chúa nhân cách chân dung. Tốt ta, chín thành chín xác suất không biết chữ. Lúc này, Thái Hư mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên, khẩn cấp thông báo, cấp A điều tra viên cơ tiểu ngọc đột phát bệnh hiểm nghèo, tại bộ y tế phi pháp vận dụng sinh hóa vũ khí, tại bệnh viện sân thượng cưỡng ép 5 vị con tin. Trước mắt Chu huấn luyện viên đã xuất lĩnh đội cảnh vệ đối với bộ y tế áp dụng vây quanh, trước mắt đang khẩn trương giằng co bên trong, tìm kiếm đàm phán. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm này làm sao nghe có điểm giống vụ án bắt cóc. Nghiệp chứng A. Con vẹt tại trên bả vai hắn đậu đen rau muống. Thái Hư, thẩm tra con tin thân phận. Lục Tử Câm tử tổ nói. Trần Bá Quân nôn ra, lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía chiếu ảnh màn hình. Chỉ gặp năm cái bị treo ở trên đèn đường hùng hải tử, trong miệng bị đút lấy đồ bao, thôi đến lệ rơi đầy mặt. Bất tỉnh nhân sự. Trên sân thượng còn có một trương sofa, mặc lọ lì tạ tinh bột váy tiểu công chúa mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, khí định thần nhàn ngồi ở phía trên uống vào có cả có lạ băng, bên cạnh nằm ngang một chi bốc lên khói đặc súng phóng tên lửa. Trên mặt của nàng phảng phất viết, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Các tiểu đệ cung cung kính kính đứng ở sau lưng của nàng, sợ hai thán phục nàng uy vũ và bá khí. Hơn nữa còn ở bên cạnh chụp ảnh lưu niệm. Cố Kiến Lâm bị trấn trụ, bởi vì hắn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Không nghĩ tới tiểu cô nương này năng lực bắt chước vẫn rất mạnh, vừa mới qua đi 2-3 ngày liền phục khắc tên của mình tràn diện. Chỉ bất quá người với người khí chất không giống mới. Cố Kiến Lâm bởi vì khí chất lạnh nhạt, cho nên hiệu quả ngược lại là còn tốt. Mà tiểu công chúa tràn diện này, còn kém phối 5 chữ. Gia ngạo làm khó dễ được ta. Học ta người sinh, giống ta người chết. Con mẹ quái khiếu mà nói. Trần Bá Quân xoa mi tâm, thở dài, từng ngày này có thể hay không yên tĩnh điểm. À, Tử Câm ngươi nhìn một chút, tiểu mập mạp này có phải hay không cục tra xét cục trưởng Lý Nhi Tử. Lục Tử Câm nâng lên đôi mắt đẹp liếc qua, thâm thẳm nói ra, "Ừm, cùng cục trưởng Lý dáng dấp giống nhau xấu." Nói đến, trong căn cứ lại vào ở một nhóm người, có phải hay không ổ mẹ gã lại bổ sung người mới. Trần Bá Quân lừ một tiếng, bởi vì lần này nhiệm vụ chết mấy cái, cho nên lại từ bên ngoài chiêu một nhóm, bọn hắn vốn là muốn đi tổng hội trưởng bên người cái kia làm mật vệ, thiên phú thực lực đều rất mạnh. Cố Kiến Lâm quay đầu nhìn hai người bọn họ một chút, ánh mắt mê hoặc. Khu khu, là thời điểm nên cùng ngươi phổ cập khoa học một chút, hiệp hội hệ thở quyền lực tạo thành. Trần Bá Quân vội ho một tiếng, giải thích nói, ngươi cũng biết, hiệp hội hệ thở là toàn thế giới lớn nhất thăng hoa giả tổ chức, cũng là duy nhất siêu phàm liên minh. Cùng nói là một tổ chức, chẳng nói là một cái liên minh, cũng có thể nói là do toàn thế giới các đại thế lực cộng đồng duy trì trật tự, nói như vậy có phải hay không rất thông tục dễ hiểu. Mặc dù tại ngươi xem ra, hiệp hội hệ thở có rất nhiều bị người lên án địa phương, nội bộ cũng có đủ loại vấn đề. Nhưng ở cái này khắp nơi trên đất thăng hoa giả thế giới, cái này đã coi như là phi thường khó được trật tự. Tại hiệp hội hệ thở thành lập trước đó, thế giới siêu phàm hỗn loạn là ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hắn nói ra, chỉ cần nơi có người liền sẽ có đấu tranh, có người tinh thần bị ô nhiễm, có người tư tưởng được tận, có người ngao một tiếng liền điên rồi. Tại như thế nào giữ gìn trật tự trong chuyện này, cũng hầu như sẽ sản sinh chia rẽ. Lục Tử Câm trêu chọc nói, văn minh siêu phàm phát triển đến bây giờ, kỳ thật chính là tại xó nát nhà. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, cũng tỉ như ẩn tu hội loại này thần bí quỷ dị tổ chức, nếu như không phải là bởi vì mình có thể miễn dịch tinh thần quá nhiều, chỉ sợ cũng đã thần không biết quỷ không hay chúng chiêu. Tư tưởng của người ta không cách nào thống nhất, cá thể năng lực lại trở nên cực kỳ cường đại. Trật tự liền biến thành một loại xa xỉ. Hiệp hội hệ thơ nội bộ phe phái đấu tranh cũng chưa từng đình chỉ qua. Như ngươi thấy, bây giờ lấy dùn phó hội trưởng cầm đầu Thẩm Phán Đỉnh, là thế lực khổng lồ nhất. Một vị khác phó hội trưởng thì là thủ dạ giả bộ môn người lãnh đạo trực tiếp, danh hiệu là Lâm Đông. Lúc đầu hai cái này phe phái cạnh tranh lợi hại nhất, nhưng thế cục hôm nay ngươi cũng đều thấy được. Trần Bá Quân thở dài nói, trừ cái đó ra, Lê Minh Tắc chiến danh sách thuộc về độc lập chiến tranh bộ môn, cơ bản sẽ không tham dự phe phái đấu tranh. Mà ô mẹ gạ danh sách, kỳ thực là một cái bồi dưỡng thiên tài kế hoạch, do từng cái bộ môn cùng các đại gia tộc chuyển vận nhân tài. Nếu như có thể phong vương, đó chính là thiên tài. Phong không được, liền đường cũ đưa trở về. Kỳ thật không chỉ là dùn cùng Lâm Đông tại đấu, 13 vị phân bộ trưởng, còn có 6 vị thần tướng, Hoa Quốc các đại gia tộc cùng cổ lão tông phái, cũng đều ở ngoài sáng tranh ám đấu, từng bước xâm chiếm quyền lực. Nói đến đây, ánh mắt của hắn có chút cô đơn, đây hết thảy đều là bởi vì tổng hội trưởng ngày giờ không nhiều. Cố Kiến Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới lần trước tại tiệm tạp hóa thời điểm, gặp phải mấy cái kia người áo đen thần bí. Bọn hắn liền đề cập tới thu về tổng hội trưởng di thể sự tình. Chỉ bất quá bây giờ tổng hội trưởng vẫn còn, mọi người đánh đến coi như thú liễm, cục tra xét chính là hiệu lực nàng lão nhân ra phe phái, cục trưởng Lý lần này tới đến Phong Thành, cũng là vì một lần nữa thẩm tra xử lý lão cô cùng lão mục bản án, thủ dạ giả cùng Thẩm Phán Đình hai cái bộ môn thì là hiệp trợ điều tra, cung cấp riêng phần mình chứng cứ. Trần Bá Quân nói ra, cục tra xét không phải chiến lược bộ môn, nhưng bởi vì là tổng hội trưởng thân tín, cho nên thái độ của bọn hắn rất trọng yếu, cục trưởng Lý làm năm vị cục trưởng một trong, nắm giữ lấy rất lớn quyền lực. Lục Tử Câm thâm thẳm nói ra, đáng tiếc hiện tại đã xảy ra chuyện. Cố Kiến Lâm trầm tư một lát, ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Chờ một chút. Lục Tử Câm bỗng nhiên kêu hắn lại. Trần Bá Quân từ sau bàn công tác lấy ra một cái dương kim loại, đây là nhiệm vụ của ngươi ban thưởng, cầm cẩn thận lại đi. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 275. Trên sân thượng người nghe cho kỹ. Đây là ta sau cùng thông điệp. Giao ra sinh hóa vũ khí, phóng thích con tin, đây là ngươi đường ra duy nhất. Chu huấn luyện viên cầm loa, đối với trên sân thượng gào thét. Cửa bệnh viện người ta tấp nập, đi ngang qua các điều tra viên đều đã sang đây xem về vui. Duy chỉ có Mục Thúc cùng Mục Thanh Ca đôi cha con này, dưới lầu lo lắng xuông, than thở. Mà trên sân thượng, Cơ Tiểu Ngọc phương má, giống như là một cái nổi giận đùng đùng tiểu thú, hét lớn, thả người. Nghĩ hay thật, để cho ta liền thả. Chẳng phải là rất mất mặt. Các tiểu đệ ở phía sau đứng thành một hàng, xung làm vệ binh. Huyền Huyền được bảo hộ tại phía sau cùng, dọa đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Tiểu Ngọc, không cần tùy hứng. Cơ Hàn làm cơ gia huynh trưởng, lạnh giọng nói ra, mau đưa cục trưởng Lý Nhi tử bùng ra, hắn chỉ là cái không có thức tỉnh người bình thường, lại tiếp tục như thế là muốn chết người. Nghe lời, sau đó cho cục trưởng Lý xin lỗi. Cơ Giá hai tay ôm ngực, tức giận nói ra, tranh thủ thời gian thả người, đừng ép ta độc thủ. Chỉ gặp một cái khô gầy che lớp nam nhân trung niên, mặc thẳng áo khoác màu đen, đứng ở bên cạnh. Sắc mặt phi thường khó coi. Cục trưởng Lý, an tâm chớ vội. Nhiếp chấp sự ở bên cạnh nói ra, 5 phút đồng hồ, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, liền đem con của ngài bung ra. Vương Thái Thăng cũng phụ hòa nói, ngài yên tâm, Cơ Giá cùng Cơ Hàn đều ra mặt, nhất định không có vấn đề. Bọn hắn quay đầu phân phó nói, Thự Quang, chuẩn bị cứu người. Làm ngũ giai giáo hoàng, Thự Quang ở chỗ này chính là vì phòng ngừa đột phát tình huống phát sinh. Độc sư cũng đi theo bên cạnh, để phòng vạn nhất. Nhưng mà, Cơ Tiểu Ngọc là người thế nào, mới không cho người mặt mũi, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Mấy cái này tiểu thí hài đánh người thời điểm làm sao không nghĩ tới chết người. Nàng cơ lấy súng phóng tên lửa, trực tiếp nhắm chuẩn đám người. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái này sinh hóa vũ khí uy lực quá mạnh. Cơ Giá cùng Cơ Hàn liếc nhau, hôm nay tổ mẫu đại nhân cũng tới căn cứ, ngươi không nên hồ nháo. Cơ Tiểu Ngọc nghe vậy, rõ ràng là bị giật nảy mình. Có thể nàng nhìn thoáng qua phía sau run lẩy bẩy tiểu cô nương, hay là chộp lấy súng phóng tên lửa, cắn răng nói ra, đừng lừa ta, ta mặc kệ. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ để cho ta thả người. Hai người các ngươi là ngũ giai thì thế nào? Đừng cho là ta đánh không lại các ngươi, ép ta móc ra thần thoại vũ trang, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Cơ Hàn cùng Cơ Giá đều sợ ngây người, tiểu gia hỏa này hôm nay là làm sao vậy, tổ mẫu đại nhân đều chấn không được nàng. Chủ yếu là, cục cha xét vốn là tổ mẫu đại nhân bồi dưỡng thân tín. Tiểu công chúa hồ nháo như vậy, chính là đang động lắc tổ mẫu đại nhân căn cơ. Làm cơ gia hậu đại, bọn hắn là tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Cục trưởng Lý sắc mặt âm tình biến hóa, hắn có chút hộ con sốt ruột, nói ra, nếu hai vị không tiện động thủ, vậy ta tới đi. Ta sẽ tận lực cam đoan không thương tổn đến tiểu công chúa điều kiện tiên quyết, đem người cứu được. Nhiếp chấp sự cùng Vương Thái Thăng hơi biến sắc mặt. Cái này nếu là động thủ, trang diện coi như khó coi. Đúng lúc này, đầu bậc thang truyền đến một cái đạm mạc, không mang theo khói lửa thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Đám người nghiêng đầu sang chỗ khác. Cố Kiến Lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên sân thượng, trên bờ vai đứng đấy con vẹn, trong tay mang theo vali sách tay. Thự Quang cùng độc sư nhìn thấy vị này ngoan nhân tới, trước mắt có chút sáng lên. Đây chính là có thể chế ngự tiểu công chúa người a. Cơ Giá cũng nhận ra hắn, biết trên người hắn có Kim Loan Phượng Vũ, trầm giọng nói ra, "Tiểu Ngọc nổi điên, trên người của ngươi có Kim Loan Phượng Vũ đúng không? Ngươi cũng là nàng tổ trưởng, chuyện này xác thực hẳn là do ngươi đến xử lý." "Không tệ." Cơ Hàn khẽ bước cằm, nghiêm túc nói ra, "Tiểu Ngọc mặc dù là chúng ta Cơ gia hậu đại, nhưng nàng không nói lời gì tập kích cục trưởng Lý Nhi tử, đem bọn hắn treo ở trên đèn đường, cái này làm hoàn toàn chính xác thực là quá mức." Lúc này, cục trưởng Lý sắc mặt hơi chậm, Nhiếp chấp sự cũng thở dài một hơi. Mặc dù rất không thích tên ma đầu này, nhưng lúc này hắn xác thực hữu dụng, chí ít có thể đối phó tiểu công chúa. Vương Thái Thăng thì là ánh mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc thiếu niên ở trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. "Đánh rắm." Cơ Tiểu Ngọc biến sắc, lớn tiếng nói, "Cái gì gọi là ta không nói lời gì tập kích mấy cái kia khốn nạn? Rõ ràng là bọn hắn trước khi dễ Huyền Huyền, dòng dã thời gian nửa tháng, các ngươi đều không mặc kệ không hỏi. Làm sao, ta liền giúp nàng đánh trở về mà thôi, các ngươi làm sao lại vội vã như vậy? Song Tiêu Cẩu có thể hay không chết vừa chết ta?" Thự Quang cùng độc sư sững sờ, bọn hắn thế mới biết tiểu công chúa hôm nay vì cái gì đột nhiên báo nổi. Cơ Gia tỷ đệ lần nữa liếc nhau một cái, ánh mắt có chút hồng nghi. "Khi dễ Huyền Huyền?" Cố Kiến Lâm nhíu mày, lập tức liền nghĩ đến lúc trước tiểu cô nương trên đùi máu ứ đọng. Tại các tiểu đệ bảo vệ dưới, Huyền Huyền yếu ớt mà nhìn xem hắn, ánh mắt nhát gan lại ủy khuất. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, lần trước nàng còn nói là chính mình thế. Tiểu hài tử lẫn nhau đùa giỡn, đều rất bình thường. Cục trưởng Lý chậm rãi mở miệng, đem người buông ra, nói lời xin lỗi coi như xong. Nhiếp chấp sự cùng Vương Thái Thăng càng là lơ đễnh, không phải liền là cái bất khiết giả nhà, thụ chút khi dễ mà thôi. Đến mức đấy sao? Quá phận. Cút mẹ mày đi, cầm tảng đá nện đầu không quá phận a. Cơ Tiểu Ngọc quát, ta nện nện ngươi thử một chút. Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Cơ Tiểu Ngọc có chút phạm sợ hãi, chủ yếu là bởi vì nàng biết, người đối diện trở ngại thân phận của nàng, không dám động thủ. Nhưng có một người là thật dám đánh nàng. Hơn nữa còn là phụng chỉ đánh nàng. Khi Cố Kiến Lâm xuất hiện về sau, nàng giọng nói chuyện đều yếu đi mấy phần. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình không sai, cho nên vẫn như cũ ưỡn thẳng sống lưng, chết không nhận. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, những này cái gọi là các đại nhân đều đứng tại đối diện với của nàng, ánh mắt nghiêm khắc lại lên cốc. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút ủy khuất, chết cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm lạnh giọng nói ra, "Xin lỗi." Một khắc này, cục trưởng Lý bên môi nổi lên một vòng dáng tươi cười, đối với người trẻ tuổi này tức thời cảm thấy hài lòng. Nhất chấp sự cùng Vương Thái Thăng cũng như chút được cái nặng, nghĩ thầm tiểu tử này hay là biết kính ý, nếu như mạo phạm cục cha xét, chẳng khác nào là tại khiêu chiến tổng hội trưởng quyền uy. Cơ Tiểu Ngọc ngây ngẩn cả người, ôm súng phóng tên lửa tay triệt để cứng đờ, nàng đột nhiên cảm thấy nơi này thật rất không có ý nghĩa, những này cái gọi là các đại nhân căn bản chính là một đám ngớ ngẩn, còn không bằng đều đi chết được rồi. Rõ ràng nàng không có sai, lại đều đang chỉ trích nàng. Tiểu cô nương cái mũi chua chua, không hiểu ý khuất, thậm chí muốn khóc. Huyền Huyền lặng lẽ từ trong đám người chui ra ngoài, chọc chọc tay của nàng. Nhưng mà sau một khắc, có một cái thon dài thẳng tắp bóng lưng ngăn tại các nàng hai trước mặt. Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi nhìn qua người đối diện, vén lên sơ mi tay áo. "Xin lỗi." Hắn mặt không biểu tình nói ra, "Đừng để ta lặp lại lần thứ ba." Cục trưởng Lý ngây ngẩn cả người, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, "Ta, xin lỗi." "Phiếu đề cử." "Nguyên phiếu." "Hôm nay càng một vạn chữ, đi ngủ." "Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba." Chương 276, Tổng hội trưởng thủ đoạn, 4800. Cố Kiến Lâm sinh ra chính là như thế một bộ đạm mạc tính cách, không thích nói nhiều. Mà lại hắn tam quan kỳ thật cũng cùng người bình thường không giống với, bởi vì hắn cho là cá thể ở giữa tư tưởng chênh lệch khác nhau một trời một vực, giữa người và người khác nhau là không thể nào thông qua câu thông đến giải quyết. Có thể thông qua câu thông giải quyết vấn đề, trên bản chất đều không gọi vấn đề. Hắn nói quá tam ba bận, vậy liền sẽ không nói lần thứ ba. Trực tiếp lột lên tay áo. Hở? Cơ Tiểu Ngọc nguyên bản chính ủy khuất đâu, đồng nhiên liền thấy ác ma này ngăn tại trước mặt của nàng, ngu xuẩn tiểu hài cần cối đại não vòng vo nửa ngày, mới ý thức tới lần này cần người nói xin lỗi thế mà không phải mình đấy. Nàng lúc còn rất nhỏ liền đã mất đi phụ mẫu, chung quanh các trưởng bối cũng đều tại thế giới siêu phàm bận rộn, chưa từng có người nào quan tâm tới thế giới nội tâm của nàng, tất cả mọi người xem nàng như thành một cái tiểu thí hài, tiểu hài tử cảm thụ dâu dịa. Có lúc nàng xác thực làm sai, chịu huấn luyện, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng cảm thấy mình làm chuyện chính xác, nhưng đến cuối cùng, hay là chịu huấn luyện, dứt khoát cuối cùng bảy nát. Kỳ thật những người kia lại không để ý đến một sự kiện, bọn hắn đã từng cũng là tiểu hài tử, bọn hắn cũng là có hỉ nộ ái ố, chẳng qua là khi bọn hắn lớn lên về sau, lập trường liền đã triệt để thay đổi, cũng liền quên chuyện này. Những năm này tiểu công chúa cũng không phải không biết ngoại giới đối với nàng đánh giá, nhưng nàng cũng sớm đã không cần thiết, vô luận nàng nhu thuận hay là ngang bướng, những cái được gọi là người trưởng thành cũng sẽ không có cái gì cải biến, còn không bằng tự do tự tại làm chính mình. Thỉnh thoảng ác tâm một phen những cái kia chán ghét đại nhân, nàng cũng thật thoải mái. Đây là nàng phản kháng cùng biểu đạt bất mãn phương thức. Càng là đối kháng, nàng liền càng bị cô lập. Chưa từng có người nào đứng tại bên cạnh nàng, nói cho nàng ngươi là đúng. Bao quát tổng hội trưởng. Đây là 12 năm qua lần thứ nhất, kinh ngạc cho nàng nói không ra lời. Tiểu Ngọc tỷ tỷ. Huyền Huyền phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sững sờ, nói không nên lời là kinh hỉ hay là kinh ngạc. Cố Kiến Lâm, ngươi muốn làm gì? Nhất chấp sự là trải qua mấy lần trước sự kiện, biết đó là cái dạng không thông đạo để ý tên điên, sắc mặt đại biến, nơi này là Hắc Vân thành trại căn cứ, ngươi còn dám đối thượng cấp độc thủ. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Ngược lại là Vương Thái Thăng tâm tư hoạt lạc, bởi vì hắn nhi tử bị đánh tiến bệnh viện sự tình, hắn hạ đạt đối với hung thủ lệnh truy nã, nhưng nhiều ngày đến nay chậm chạp đều không có kết quả gì, để hắn vừa tức vừa giận. Mà liền tại hôm qua, hắn bỗng nhiên biết được một sự kiện. Người thiếu niên trước mắt này cùng hung thủ kia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hôm qua hắn trở về hiện thực, lúc đầu vận dụng nhân mạch đến ép hỏi ra hung thủ hạ lạc, nhưng không nghĩ tới thiếu niên này trực tiếp bị người mang đi. Hắn giận tím mặt, trực tiếp đem trong chuyện này báo, thỉnh cầu thượng cấp trách phạt. Nhưng không nghĩ tới, trấn ti trưởng thế mà trang nhìn không thấy. Hiện tại ngược lại là tốt, nếu có thể đánh hắn tại trường hợp công khai ẩu đả thượng cấp, vậy liền không ai tâm đến. Ngươi là Cơ Tiểu Ngọc người giám hộ a? Nếu như không phải, vậy trong này không còn việc của ngươi. Cục trưởng Lý ánh mắt dần dần lạnh nhạt xuống tới. Ở đây chỉ có hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn là tổng hội trưởng thân tín. Đi tới chỗ nào đều được người tôn kính, dù là cấp độ chỉ là vừa đến siêu duy cấp, cũng không phải người trẻ tuổi trước mắt này có thể người già bị đụng. Huyền Huyền, tới. Cố Kiến Lâm đông nhiên nói ra. Hiện tại Huyền Huyền có một cái quan niệm, chính là chỉ cần đại ca ca ở địa phương, chính là an toàn. Cho nên nàng không sợ, ngoan ngoan tiến đến bên cạnh hắn. Cố Kiến Lâm ngồi xổm người xuống, vung lên trán của nàng phát nhìn một chút, trên trán có một khối nho nhỏ máu ứ động, giấu ở trong tay áo cánh tay nhỏ cũng có mấy khối máu ứ động, còn có trên bàn chân đều đến không hết. Tiểu cô nương này bị bủ lì thời gian tối thiểu cũng phải có nửa tháng. Đây đều là mấy cái kia khốn nạn đánh, bọn hắn liền nữa thích khi dễ bất khí giả. Cơ Tiểu Ngọc tức giận nói ra, ta treo bọn hắn đèn đường đều nhẹ. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, nhớ kỹ những vết thương này vị trí, sau đó xoay người. Hôm nay buông ra đánh. Hắn bình tĩnh nói ra, ai quên can, vậy liền cùng một chỗ đánh. Nhắc gan Huyền Huyền dọa đến đầu co rụt lại, cảm giác giống như chính mình lại gây họa. Cơ Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, sau đó lộ ra phát rồ dáng tươi cười. Oen. Cố Kiến Lâm trên trán giấy lên đen kịt quỷ hỏa, bạo tẩu quỷ nhân hóa, chuyển vận kéo căng. Quỷ nhân hóa mang ý nghĩa, thần ti đã bị tâm tình tiêu cực tràn ngập, lục thân không nhận, âm lãnh điên cuồng. Mà bạo tẩu thì mang ý nghĩa, huyết nộ. Ngươi dám? Cục trưởng Lý tức giận không thôi, lúc này phồng lên lấy thể nội khí kình, đống nhiên cuồng hóa, oanh ra một quyền. Đây là một vị cổ võ đường tắt, tứ giai cuồng vương. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm hờ hững nhìn hắn một cái, phản phất một cỗ máy móc tinh vi từ bên trên quét đến dưới, căn cứ người này hết sức rõ ràng ngoại bộ đặc thủ, chắc tả ra cụ thể chân dung. Hai tay không có kén, thế đứng không đủ thẳng, thậm chí còn có chút lưng còng, hơi có bụng địa, toàn thân tản ra một cỗ mùi rượu. Răng bị hun khói đến có chút ấu vàng, xem xét chính là cái ngồi phòng làm việc. Chỉ có cấp độ, giá áo túi cơm. Mọi người đều biết, cổ võ đường tắt thực lực là do võ đạo cảnh giới đến quyết định. Oen, hai người nắm đấm phảng phất thiết pháo khai hỏa giống như đụng vào nhau, hư không nổi lên một trận cuồng loạn gợn sóng. Cục trường Lý bị một cỗ bàng bạc kinh lực chấn động đến toàn thân run rẩy, ngay cả xương cốt tại kịch liệt rung động, dưới chân đều có chút đứng không yên, nếu không phải thể nội có khí chèo chống, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là tứ giai quân vương. ngươi muốn đem con của ngươi buông ra, có thể a? Cố Kiến Lâm hữu quyền phát lực, hờ hững nói ra, ngươi thay hắn treo ở phía trên. Thuần túy so đấu lực lượng, tam giai đại tư mệnh đối đầu tứ giai của vương, thế mà chiếm cứ thượng phong. Thật to gan, thế mà còn dám công nhiên đối thượng cấp động thủ. Vương Thái Thăng hét lớn một tiếng, ý niệm giống như thực chất hóa giống như dâng trào đi ra, đây là một vị tam giai thiên sư. Chỉ có Nhiếp Chấp Sự coi như người thông minh, hắn biết thiếu niên này đến cùng có bao nhiêu dữ dội, từng bước một lui về sau. Bọn hắn đều là nhân viên văn phòng, thiên phú khả năng không tính quá kém, nhưng bởi vì công vụ chậm trễ thời gian, đối mặt một cái có thể khiêu chiến vượt cấp quái vật, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vang một tiếng, cao lại tái nhật quỷ hỏa chống rông giấy lên, bốn tôn thiêu đốt màu vàng quỷ thủ gầm thét từ trong hư không nhô ra đến, vô số đen kịt hạt tại lòng bàn tay rung động mạnh nhảy vọt, hội tụ thành màu đen vô hình giới vực. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Cố Kiến Lâm quay đầu, ánh mắt sâm nhiên, ta muốn rời khỏi Hắc Vân thành trại, còn cần đồng ý của ngươi. Vương Thái Thăng chỉ gặp trước mắt có đen kịt chớp lóe lóe lên một cái rồi biến mất. Vang, ý niệm lĩnh vực bị oanh nhiên nổ nát vụn, cả người hắn đều bay rất ra ngoài, từ sân thượng rơi xuống. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Nhất Chấp Sự thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới hắn liên tục khắc chế, vẫn là bị dính lũ vào. Hắc ám bắn nổ trong nháy mắt, hắn gái khó lo cái khôn, quay người nhảy lầu. Cục trưởng Lý lông mày cuộn loạn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Con của ngươi hết thảy tại tiểu cô nương trên thân lưu lại 12 đạo máu ứ động, ta không khi dễ tiểu hài, cho nên mới tìm ngươi. Cố Kiến Lâm hở hững nói ra, con nợ cha trả. Bố tôn thiêu đốt quỷ thủ ở sau lưng của hắn xoay tròn gầm thét, đen kịt chớp lóe bỗng nhiên ngưng tụ. Không cho phép ai có thể cấp tốc rút lui. Cơ Hàn cùng Cơ Giã không dám động thủ, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngăn trở dự định. Bởi vì Cơ Tiểu Ngọc đã khiêng hai cái súng phóng tên lửa hướng phía bọn hắn xông lại, hoàng pháo phân biệt nhắm ngay hai người. Hai cái ngũ giai giới vương cũng không muốn dính vào lần này thế cực hạn chi thối, huống chi sự tình náo đến hiện tại loại tình trạng này, bọn hắn cũng không có nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm nghĩa vụ, coi như khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ không bị vấn trách. Thự quan cùng độc sư bị hai người bọn họ gánh tại trên vai, thả người nhảy xuống sân thượng. Vâng. Chu huấn luyện viên đứng ở dưới lầu, nhìn xem trên lầu chót phát sinh kịch liệt bạo tạc, tức giận đến giống như là một đầu đun sôi tôm hùm. Các ngươi còn tại nhìn xem làm gì? Hắn quay đầu giận dữ mắng mỏ, còn không lên đi truy nã kẻ náo sự. Nã nổ các chiến sĩ liếc nhau, ánh mắt có chút lấp lóe, vội vàng nói, ai ưu trưởng quan? Hôm nay có nội ứng tại trong phòng ăn hạ độc, chúng ta tiêu chảy. Đi trước một chuyến nhà vệ sinh. Một tiếng ầm vang, nã nổ các chiến sĩ giải tán lập tức. Thật sự là trò cười. Gây chuyện cái kia là không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cũng phải đem quái vật dẫn dắt rời đi, để bọn hắn sống sót anh hùng. Mà bây giờ muốn bọn hắn đi truy nã anh hùng, bảo hộ đám kia chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi giá áo túi cơm. Cái này không vô nghĩa thôi. Chu huấn luyện viên phẫn nộ, chuẩn bị tự mình xông đi lên bắt người. Đúng lúc này, chỉ gặp một cái tiểu mập mạp miệng phun máu tươi, đầu tựa vào trước mặt hắn. Báo cáo trưởng quan. Thành Hữu Dư toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, có nội ứng, cho ta hạ độc. Âm một tiếng, Trương Thành cũng bổ nhào hắn ở bên người, gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn, cứu, cứu ta. Chu huấn luyện viên trước mắt biến thành màu đen, chỉ thấy phía trước còn có một cái quần áo thủy thủ thiếu nữ đứng ở bên cạnh sững sờ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 277. Thất thần làm gì? Hắn gầm thét, cứu người a. Nhiếp Tương Tư chỗ nào gặp được hung ác như thế trưởng quan, kém chút liền dọa cho khóc, chân tay luống cuống. Phế vật, đều là phế vật. Chu huấn luyện viên huyết áp đã nhanh tiêu thăng đến 300, giận dữ hét, bộ chữa bệnh đâu? Vương Thái Thăng cùng Nhiếp Chấp Sự đã bị đánh xuống tới, bộ chữa bệnh cấp tốc cùng nhau tiến lên. Ầm ầm. Trên sân thượng vang lên tiếng va chạm bên tai không dứt. Hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, có thể nghĩ chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Đám người lập tức nhìn về phía người kia, trợn mắt hốt hoồm. Cục trưởng Lý, thứ giai cuồng vương đối đầu tam giai đại tư mệnh. Bên thắng, lại là người sau. Đám người kinh hãi không thôi. Cục trưởng Lý giống như đạn pháo đập xuống trên mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu, kẽ nước như mạng nện lan tràn. Oeng. Cố Kiến Lâm từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên nện xuyên mặt đất, hai chân tách ra rơi vào hắn hai bên hông. Đỉnh đầu lơ lửng phong cách cổ xưa an hồn linh, bỗng nhiên chấn động. Tất cả mọi người hai choáng hoa mắt, sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt. Cục trưởng Lý ho ra một ngụm máu tươi, chật vật đến cực điểm. Hai tay bảo hộ ở bên người, ý đồ cùng một chỗ kích thích khí kình. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm như thiểm điện nhô ra hai tay, gắt gao khóa lại hắn hai cổ tay, dùng sức đẩy ra. Bốn tôn thiêu đốt quỷ thủ ầm ĩ gào thét, một quyền rơi xuống. Oeng. Cục trưởng Lý cái trán bị đánh xẹp, máu tươi bắn ra mà ra. Sau đó là quyền thứ hai. Oeng. Cục trưởng Lý hét thảm một tiếng, cánh tay trái bị một quyền giảm giá, xương cốt phá toái thanh âm vô cùng sợ hãi. Sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Châm muôn quyền kích tâm thành, phản phất trọng truy xoay xuống tới, tiếng như bạo lôi. Mỗi một quyền rơi xuống, mặt đất đều sẽ chấn động. Cục trưởng Lý bị đánh đến máu thịt bé bét, tứ chi xương cốt đều bị đánh nát, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành. Chu huấn luyện viên cùng chung quanh người đứng xem đã lấy lại tinh thần. Ban sơ bọn hắn còn ý đồ phân tích một chút thương thế, cuối cùng đã triệt để từ bỏ. Độc đống trong căn hộ, Mục Thúc đứng ở nơi đó, gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Cha, không có sao chứ? Mục Thanh Ca thì thào nói ra. Ngươi cho rằng đó là ai? Đó là tiểu cô a. Mục Thúc giận dữ nói, hắn ở địa phương, xác định vững chắc xảy ra chuyện. Hắn thân hình cao lớn, thấy cũng xa một chút. Tiểu cô đây là muốn tại trên người đối phương, phục chế một phần thương thế báo cáo a. Ân, một phần hung ác gấp mấy chục lần thương thế báo cáo. Vâng. Cuối cùng một quyền. Cố Kiến Lâm một kích cuối cùng, hai tay thêm phía sau bốn tôn quỷ thủ, sáu quyền hợp nhất, gấp sáu thiện lương. Dưới một quyền này đi, cục trưởng Lý lúc này bị truy tiến vào lòng đất, khói đặc nổi lên bốn phía. Cửa bệnh viện hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Kiến Lâm một tay nắm lên dưới thân cái này không rõ sống chết ra hỏa, quay người yên lặng quét về phía đám người, lạnh giọng nói ra, thấy rõ ràng, con cái nhà ai nếu là còn dám khi dễ Huyền Huyền, đây chính là kết quả của ngươi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, không quan hệ.